bị hắn xưng là biểu ca chính là, có 40 năm hoa, một đầu tóc đen, kiếm mi mắt lạnh lẻo người. Nam nhân này không phải người khác, đúng là Đan Trần Các cực kỳ có lực người thừa kế Đan Chu Tử. Đan Chu Tử quát, độc trận. Nói xong, đi theo Đan Chu Tử bên người tất cả mọi người, cơ hồ cùng lúc phất tay áo. Từng sợi xương mù theo trong tay áo của bọn hắn bay ra, lập tức đem nhị hoàng tử tất cả mọi người vây ở trong đó. Khói độc. Mạc Vô Tà trong mắt hào quang lập lòe, may mắn hắn không có sớm chút xuất hiện, nếu không nhất định phải trúng chiêu. Chính là khói độc có thể làm khó dễ được ta. Ha ha. Nhị hoàng tử hung hăng càn quấy tiếng cười tràn ngập tại hoàng cung trên không. Làm sao có thể? Đan Chu Tử sắc mặt kỳ biến. Nhị hoàng tử ở vào khói độc nội, lại chuyện trò vui vẻ, nói thiệt cho các ngươi biết, tại trước khi đến, chúng ta đã phục dụng tị độc đan dược, chính là khói độc có thể không biết làm sao chúng ta. Ha ha. Cho lão tử giết sạch bọn hắn. Nhị hoàng tử ngàn người đội ngũ lúc này tuy nhiên chưa đủ 500 người, nhưng là y nguyên lần nữa đã phát động ra công kích. Đan Chu Tử quát, cuồng vọng. Hắn vừa dứt lời, Đan Trần các người trong tay áo đột nhiên trượt ra một loại đặc biệt vũ khí. Loại vũ khí này do thép chế quản nhìn về phía trên buộc chặt mà thành, ống tuyếp tinh tế khẽ đếm có 9 cái. Theo Đan Chu Tử nói phóng ra về sau, cái kia tối như mực cái ống nội lập tức bắn ra như phong châm giống như sự việc. Ở vào khói độc nội nhị hoàng tử người, lập tức ơ á âm thanh không ngừng, từng bước té xuống. Hừ, nho nhỏ phong vương châm chưa đủ vi theo. Phong hành cả người đột nhiên bay lên không trung, trường kiếm vung lên mà xuống, một đạo mảnh trường kiếm mang liền gào thét mà ra, tinh chuẩn địa chạm tại phong vương châm phóng ra trang bị bên trên. Rầm rầm rầm. Phóng ra trang bị nghiền nát một nửa. Đan Chu Tử nộ khí bộc phát, quắc, giết. Hắn thân như dao long một loại đón nhận không trung phong hành. Trong tên Đan Trần các người sát nhập vào nhị hoàng tử trận doanh, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương địa gào thét tại hoàng cung trên không. Phong hành không địch lại, bị đánh rơi đại địa, nhị hoàng tử người không biết như thế nào, tuy nhiên sớm đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng là đối mặt Đan Trần các tầng tầng lớp lớp kịch độc, thời gian dần qua, tựa hồ động tác cũng bắt đầu chậm chạp, sau đó bị người từng bước chém đầu. Sau nửa canh giờ, chiến đấu đã xong. Nhị hoàng tử người toàn bộ chết trận, mà ngay cả phong hành, cũng bị Đan Chu Tử đánh chết. Thái tử đạp trên nhẹ nhõm bộ pháp đi về hướng nhị hoàng tử, cười nói, nhị đệ ai nhị đệ, ngươi phạm vào tạo phản tội, hiện tại, bản thái tử có thể tại chỗ đánh chết ngươi. Ngươi có lời gì muốn nói hay sao? Nhị hoàng tử trên mặt âm tình bất định, đột nhiên cao giọng cười to nói, nếu không phải của ta thích khách bị người diệt rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hung hăng càng quái. Ngay cả như vậy thì thôi, ngươi lại đi thành bên ngoài nhìn xem, trấn ma quân đoàn 20 vạn người đã tại đánh đế đô, ngươi cho rằng ngươi còn có thể là người thắng. Thái tử cười nói, nếu như ngươi bây giờ chết rồi, trấn ma quân đoàn còn có thể làm một cái ma quỷ thuần phục sao? Nói xong, thái tử lợi kiếm trong tay mạnh mà đâm ra. Nhị hoàng tử ngực liền nhiều ra một cái hố, máu tươi chảy ra phun ra, không cam lòng địa ngã xuống đất. Thái tử cười nói, nếu như ngươi không nói trấn ma quân đoàn, có lẽ ta còn có thể cho ngươi cậu thả quãng đời còn lại, ngươi cái này là muốn chết. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cấm vệ quân đã đem hoàng đế tẩm cung vây cái chật như nêm cối. Công tôn Tuyền cười nói, đúng vậy, thằng này xác thực là muốn chết. Thái tử gật đầu nói, công tôn tướng quân đến tuy nhiên chấm điểm, bất quá cũng tốt, tranh thủ thời gian thu thập tàn cuộc về sau, thủ vệ hoàng thành tường thành. Công tôn Tuyền lại lạnh lùng nói, thái tử âm mưu tạo phản, chu sát hoàng tử, phạm phải ngập trời tội lớn, bắt lại cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, Biến Thiên Ba. Thái tử có chút phát ngộng, có thể ngự lâm quân sâu hàn mũi thương lại đưa hắn bao vây lại. Đan Trần các người cũng không đủ 20 người mà lại đều có thương thế, như thế nào là vạn người ngự lâm quân đối thủ. Mạc Vô Tà vỗ tay từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau hắn chính là thiết huyết vệ. Hắn vừa đi vừa nói, tam hoàng tử, nhị hoàng tử âm mưu tạo phản, đã đền tội. Thái tử bắt cóc hoàng cung dùng làm cho chư hầu, phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, hơn nữa thí huynh đệ một chuyện, có thể nói muôn lần chết khó có thể tạ tội. Thái tử lạnh lùng địa nhìn xem Mạc Vô Tà, quắc, Mạc Vô Tà, chớ có cùng nôn. Mạc Vô Tà không gì đáng trách địa nhìn về phía Công Tôn Tuyển, nói, uy viễn đại tướng quân, ta nói đúng không? Công Tôn Tuyển gật đầu nói, ngươi nói một có điểm không tệ. Mạc Vô Tà gật đầu nói, cha ta cùng hoàng đế là huynh đệ, mà ta định đứng lên cũng là hoàng cung quý tộc, đã như vậy, những loạn thần tặc tử này tiểu giao cho ta Mạc ra đến xử lý tốt chứ. Công Tôn Tuyển vung tay lên, ngự lâm quân liền lùi xuống. Mạc Vô Tà nhìn thoáng qua Đan Chu Tử, cười nói, hiện tại, trong hoàng thành do ngự lâm quân phong tỏa, mà đế đô thành lâu lại đều cũng có úy quân chờ đợi, đế đô bên ngoài cảng có 50 vạn trấn bắc quân đoàn, ngoá, ngươi tròng mắt không cần vòng vo, ngươi chạy không thoát. Đan Chu Tử cười lạnh nói, bổn công tử muốn đi ai có thể ngăn được. Mạc Vô Tà hai tay một quán, nhìn về phía trên rất vô lại, nói, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như trả lời ta đây thỏa mãn, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Đan Chu Tử lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà, chờ Mạc Vô Tà câu hỏi. Hắn cũng nhìn ra được tình thế, biết do nếu như trả lời không ổn, hắn muốn gặp nạn, Đan Trần các kế hoạch cũng muốn tùy theo ngâm nước nóng. Mạc Vô Tà vừa muốn hỏi, bên ngoài lại chuyển tới một hồi chỉnh tề bộ pháp thanh âm, nghe hắn thanh âm đến người không dưới ngàn người. Thiết Huyết Vệ tự động tránh ra, một bộ áo trắng khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt, tại đây bạch y nhân sau lưng đúng là Mạc Gia Quân, trong đó tự nhiên còn có Nhất Thanh cùng Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt. Mạc Nôn. Thái tử cùng Đan Chu Tử cơ hồ đồng thời kinh hô lên, giống như là thấy được quỷ. Không tệ, cái này bạch y nhân đúng là Mạc Nôn. Lúc này Mạc Nôn, một thân màu trắng chiến giáp, bội kiếm bên hông hệ, đầu đội tử kim quan, mắt tinh trong tách ra sâu hàn chi quang, lạnh lùng địa chằm chằm vào thái tử. Thái tử điện hạ, nhìn thấy ta có phải hay không phi thường ngoài ý muốn? Mạc Nôn chậm chạp địa trước khi đi, mỗi một bước đều phát ra một tiếng trống vang lên, tựa hồ là người tâm nhảy lên. Thái tử lui về phía sau lưng chống đỡ tại trên cây cột, hai tay hướng về sau bắt lấy cây cột, quay đầu đi chỗ khác, nói, ngươi không phải tê liệt sao? Mạc Nôn từng bước ép sát, thái tử mồ hôi lạnh thẳng chảy xuống. Ngươi cho rằng ngươi điểm này độc dược có thể để cho ta trung thân tàn tật. Thái tử thật sự bị làm kinh sợ, đầu dùng sức địa hướng cây cột ở bên trong nhét, nói, không có khả năng, ngươi không có khả năng đứng lên, biểu ca độc không có khả năng có người có thể giải. Hắn đột nhiên im ngay, tựa hồ ý thức được cái gì. Mạc Nôn cũng đột nhiên dừng bước. Vốn, hết thảy đều là suy đoán, bất quá, vừa rồi cũng chỉ là thăm dò. Nếu quả thật không phải thái tử gây nên, định không biết hỏi ra nguyên cớ, mà bây giờ, Mạc Nôn động sắc cơ. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì cái gì đối với ta hạ độc. Mạc Nôn quay người, cầm chuôi kiếm. Thái tử đột nhiên nhìn Mạc Nôn bóng lưng, thê thảm cười nói, vì cái gì? Tiểu bởi vì ngươi là bạch bào chiến tướng. Ta muốn làm thái tử, ta muốn lập công, ngươi ngăn trở ta bước chân, ta muốn diệt trừ ngươi về sau, sở hữu quân công đều là của ta. Mạc Nôn xoay người lại. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, khó trách ngươi hồi hướng về sau đã bị bệ hạ thiết vi hoàng chữ, nguyên lai hết thảy đều là như thế này. Thái tử lần nữa lui về phía sau một bước, lần nữa chống đỡ tại long trụ bên trên, vừa mới điên cuồng kỉnh tựa hồ đi qua, lần nữa sợ lên, nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Nôn nói, 10 năm tê liệt, ở trong đó thống khổ có ai biết? Mạc Nôn cầm chặt chuôi kiếm tay đột nhiên bỗng núp ních, sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh ánh sáng màu lam. A. Thái tử một đầu cánh tay đã bay đi ra ngoài. Mạc Nôn tiếp tục nói, 10 năm tê liệt, có ai biết ở trong đó cửu hận nhiều đến bao nhiêu? A, lại là một đạo ánh sáng màu lam thổi qua, thái tử một cái khác đầu cánh tay cũng tùy theo bay lên không trung. Dừng tay. Ngươi không thể giết hắn. Đan Chu Tử quát, bất quá trên mặt có vẻ sợ hãi. Mạc Nôn xoay người lại, nhạt cười nhạt nói, à, ta thiếu chút nữa quên, ngươi cũng là năm đó người tham dự. Ân, ngươi cũng là một gã võ thánh cấp cao thủ. Ta tôn trọng cường giả, cho ngươi trước cơ hội xuất thủ. Đan Chu Tử quát, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ là đang cùng Đan Trần các đối nghịch, ngươi muốn hiểu rõ ràng. Mạc Nôn gật đầu nói, ta rất rõ ràng, ta chẳng những muốn ngươi chết, còn muốn toàn bộ Đan Trần các bởi vì vi âm mưu của các ngươi quỷ kế trả giá hủy diệt một cái giá lớn. Mạc Nôn thân ảnh lập tức mơ hồ, một đạo kiếm quang đã đâm về Đan Chu Tử. Đan Chu Tử hốt hoảng ứng chiến. Sặc. Hai người sai thân mà qua, Mạc Nôn kiếm đã về tới vỏ kiếm. Mà Đan Chu Tử đứng thẳng một lát ầm ầm ngã xuống đất. Cùng là võ thánh, Đan Chu Tử liền Mạc Nôn một chiêu đều tiếp không dưới, Mạc Nôn kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa. Mạc Vô Tà ánh mắt độc ác, bọn hắn mặc dù chỉ là sai thân mà qua, lại ẩn chứa quá nhiều chuyện xấu. Mạc Nôn ra kiếm tựa như vượt qua không gian một loại, trực tiếp đâm vào Đan Chu Tử trái tim. Hắn có thể để xác định đây là Tàn Nguyệt kiếm pháp, nhưng lại là hắn chưa từng gặp qua chiêu thức. Mạc Nôn vô vô bờ vai của hắn, nói, "Ngũ đệ, cảm ơn ngươi." Mạc Vô Tà lắc đầu nói, chỉ cần có thể cởi bỏ khúc mắc, ngươi có thể làm một chuyện gì. Mạc Nôn lắc đầu nói, đã đủ rồi, chết một người, tàn một người, đã đủ rồi. Vừa rồi kiếm pháp là thứ 3 giai đoạn, ngươi muốn hảo hảo luyện tập, bằng thiên phú của ngươi, lập tức sẽ siêu việt ta. Mạc Vô Tà cũng chỉ rèn luyện giai đoạn thứ 2, thứ 3 giai đoạn một mực không có thời gian luyện tập, sự kiện lần này về sau, hắn quyết định trở về tu luyện một phen. Đan Trần các chi nhân, chết. Hắn vừa dứt lời. Thiết Huyết Vệ liền đem Đan Trần các còn lại chi nhân tháo thành 8 khối, liền trở tay chi lực đều không có. Hiện tại chỉ còn lại có nằm trên mặt đất vẫn còn du động rên thảm thái tử. Mạc Vô Tà từng bước tới gần, một cước ước lượng tại thái tử hạ bộ, đồng thời quát, lao tử muốn đem ngươi rót vào bình ở bên trong, lôi đi. Thái tử lần nữa phát ra như giết heo chu lên về sau, bị thiết huyết vệ kéo đi, kết quả của hắn đã nhất định, hắn đem đi vào nhị hoàng tử vẫn chưa xong tàn khốc bình trong kế hoạch. Nhất thanh cùng hoàng bộ tĩnh nguyệt lúc này đột nhiên nôn mửa liên tu, màu vàng nước đắng không ngừng mà phun trên mặt đất. Mạc vô tả vô nhất thanh bả vai, nói, nhất thanh, hiện tại ngươi là hoàng thất người thừa kế duy nhất, muốn như một nam nhân. Nhất thanh gật đầu, vừa ngẩng đầu, lại nôn mửa xuống dưới. Mạc vô tả bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc vô tả vịn hoàng bộ tĩnh nguyệt, thương tiếc nói, ngươi coi như cũng được a. Hoàng bộ tĩnh nguyệt so nhất thanh thành thục, ngẩng đầu, trên mặt một mảnh tái nhợt, gật đầu nói, ta không sao. Ngươi cũng không cần khó xử, đại ca cái này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Mạc vô tả rốt cục thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất cũng là bởi vì bọn hắn phế đi hoàng thái tử, nguyệt nhi đối với hắn sinh ra địch ý. Chúng ta tiến hoàng cung. Hắn vịn tĩnh nguyệt, nhất thanh tại sau lưng, nhất thanh đằng sau là công tôn tuyển, bọn hắn tập thể hướng về hoàng đế tẩm cung tiến vào. Đi vào tẩm cung, Mạc vô tả sắc mặt phi thường khó coi. Nguyên lai, hoàng đế sở hữu phi tử đã toàn bộ dán tại lụa trắng phía trên treo cổ tự tử mà chết. Ma hoàng đế, ngực đang cắm một chỉ trường kiếm. Phu hoàng. Nhất thanh cùng tĩnh nguyệt cùng một chỗ nhào vào hoàng đế giường trước, khóc giống thành âm thanh. Không khó nhìn ra, tại đây hết thảy đều là hoàng thái tử gây nên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 87, Thanh Hà không chào mà đi. Vốn, Mạc gia đối với thái tử sở tác sở vi, quả thật làm cho nhất thanh tỷ đệ sinh ra khúc mắc, nhưng nhìn đến trước mắt một màn, hai người bọn họ cái kia vẫn không rõ ai mới là hung thủ. Đối với Mạc vô tả vốn không rõ ràng cho lắm cảm giác lúc này lại tràn ngập một loại cảm kích. Hoàng bộ tĩnh nguyệt còn ý định cho thái tử cầu tình, nhưng là lúc này lại hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác. Nhất thanh cực kỳ bi ai bất tình đi. Nguyệt Nhi cung chủ đột nhiên bổ nhào tại Mạc vô tả lồng ngực, im ắng địa khóc thút thít, vai thỉnh thoảng lại run rẩy. Tựa hồ, giờ khắc này, cũng chỉ có như vậy một cái lồng ngực mới là đáng giá nàng dựa vào. Mạc vô tả vỗ Nguyệt Nhi phía sau lưng an ủi, chuyện cũ đã qua, chúng ta có lẽ lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an. Nguyệt Nhi nói, hết thể tiểu toàn bộ nhờ công tử rồi. Nói xong, Nguyệt Nhi cũng cực kỳ bi ai ngất đi qua. Mạc vô tả ôm Nguyệt Nhi, nói không nên lời thương yêu, nhìn về phía công tôn tuyển nói, công tôn tướng quân, nên dọn bãi rồi. Nói xong, hắn ôm Nguyệt Nhi trong đám người kia mà ra, hướng phủ công tước bước đi. Trở lại phủ công tước, hắn cho Nguyệt Nhi bắt mạch, phát hiện nàng chỉ là cực kỳ bi ai bố trí mới yên tâm. Cho nàng méo méo người về sau, nàng liền tỉnh lại. Hoàng bộ tĩnh Nguyệt lê hoa đái vũ, tựa hồ trong chốc lát tiểu tụy rất nhiều. Tựa như báo tố sau đích hoa hải đường. Công tử, chúng ta huynh muội mệnh đều là ngươi cứu, ta nguyện ý dùng một đời báo đáp ngươi, cho ngươi làm trâu làm ngựa. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải bảo vệ nhất thanh, hắn là ta thân nhân duy nhất rồi. Mạc vô tả thở dài một tiếng, nói, nhất thanh là đồ đệ của ta tự nhiên sẽ giúp hắn, bất quá, ngươi không cần khó xử chính mình, ngươi chỉ cần làm chính mình là được, về phần báo đáp, ta xem cũng không cần rồi. Huống chi, ta cũng không thiếu hụt thị nữ. Hoàng bộ tĩnh nguyệt đột nhiên nói, ngươi yêu thích ta sao? Mạc vô tả không thể đưa hay không gật đầu, nói, ưa thích. Hoàng bộ tĩnh nguyệt nói, ta có thể gả cho ngươi. Mạc vô tả đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên, không nghĩ tới đã phát động ra một hồi âm mưu còn thắng cái lao bà, biến hóa này lại để cho hắn có chút hoảng hốt. Ánh mắt của hắn lập lòe suy tư một lát, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm đau xót, nói, nếu như ngươi chỉ là vì báo ân, hoặc là vì để cho ta bảo hộ nhất thanh mà làm ra thân thể thẻ đánh bạc giao dịch. Ta xem, chúng ta về sau tiểu không cần chào tạm biệt gặp lại sau. Ta Mạc vô tả còn không phải loại người như vậy, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Hình tượng của ngươi trong lòng ta đã không hề hoàn mỹ. Nói xong, hắn không chút nào lưu luyến rời đi gian phòng của mình, lại để cho Hoàng bộ tĩnh Nguyệt tiếp tục nằm ở cái khuôn mặt kia siêu cấp đại trên mặt giường lớn. Hoàng bộ tĩnh Nguyệt xoay người thút thít nỉ non, cực kỳ bi thương. Ngoài cửa Mạc vô tả lại là một tiếng cảm thán, trong vòng một đêm, thân nhân toàn bộ mất đi. Có lẽ, loại này đau nhức là ai đều không thể tiếp nhận à. Hắn hiện tại có chút bực bội, đi tới Thanh Hà trong sân, phát hiện trống rỗng, một tia thanh âm đều không có. Thanh Hà bình thường sẽ không ra ngoài, huống chi bây giờ là thời kỳ phi thường, bên ngoài sớm đã giới nghiêm rồi. Mà Thanh Hà cũng chỉ là sắp tới so sánh bất thường, thường xuyên tìm không thấy người. Thanh Hà, ngươi ở đâu? Mạc vô tả kêu to, nhưng là không người đáp lại. Nàng đi đâu vậy? Mạc vô tả đột nhiên có loại lo được lo mất cảm giác. Hắn tìm lần Thanh Hà độc viện, hỏi nha hoàn nói đêm qua không thấy được nàng. Đột nhiên, nha hoàn nghĩ đến cái gì, trở về phòng đi ra về sau, cầm trong tay lấy một chương giấy viết thư. mở ra giấy viết thư, Thanh Hà chữ viết hiện lên tại thượng diện. "Ca ca, ta đi rồi, Thanh Hà lần này đi thật, không biết rồi trở về rồi. Ca ca, ngàn vạn đừng tới tìm ta, ngươi cũng tìm không thấy ta, nghe ta lời nói, đừng làm chuyện điên rồ, chớ vì ta đạp biến hồng trần, không đáng." Thanh Hà. Tại trên tờ giấy, còn có một tia vết nước. Cái này rõ ràng cho thấy Thanh Hà nước mắt. Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy trong nội tâm không hiểu có rút đau đớn, hắn túi người, cả buổi mới khởi động đến. "Thanh Hà, ngươi đi thật sao?" Mạc Vô Tà dưới chân lảo đảo, ngã ngồi dưới đất, nha hoàn lại càng hoảng sợ, vội vàng đi lên dìu hắn. Mạc Vô Tà quát, "Cút cho ta, cút ra ngoài." Nha hoàn bị hù vội vàng chạy thoát đi ra ngoài. Từng màn trí nhớ tại trong đầu hiện lên, đột nhiên, hắn đã tìm được tin tức trọng yếu. Lần trước, Thanh Hà tìm hắn, cũng nói xong không hiểu thấu, nói nếu như nàng mất tích, lại để cho hắn đừng đi tìm nàng. "Nguyên lai, ngươi lúc trước liền quyết định đi rồi. Có thể ngươi tại sao phải đi đâu này? Muốn đi đâu đâu này?" Hắn một quyền nện trên mặt đất, thạch đầu lập tức nát bấy, hòn đá đâm rách quả đấm của hắn, máu tươi nhuộm hồng cả thạch đầu. Hắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Hắn hiện tại thật hận, nếu như lúc trước cẩn thận địa nghe rõ Hà nói chuyện, cẩn thận địa dư vị, Thanh Hà nói không chừng căn bản không biết đi, hoặc là cũng đi không được. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên đứng lên, lộ ra kiên định thần sắc, nói: "Thanh Hà, ngươi là muội muội của ta, cũng là nữ nhân của ta, bất luận ngươi thân ở phương nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, ngươi chờ ta." Cái gọi là gia không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua. Ba ngày về sau, Nhất Thanh tại đần độn trong đăng cơ, đã trở thành một đời đế vương, sửa quốc hiệu Thanh Viễn. Đối với cái này lần cứu quốc công thần tự nhiên luận công đi phần thưởng. Công tôn Tuyền bản vi uy viễn đại tướng quân, lúc này lại tăng thêm công tước tước vị, ban thưởng hộ quốc công. Chắc thần, vi đế quốc tể tướng, ban thưởng giám quốc công, bá tước tước vị. Miêu Tín sắc phong vi binh bộ thị lang, bá tước tước vị. Mặc Tà giữ lại trước kia phong vị bên ngoài, còn đặc phong thái thượng quốc công, quyền uy áp đảo hoàng đế phía trên. Hoàng bộ Tĩnh Nguyệt sắc phong vi đế quốc Thái Bình công chúa. Đến tại chúng ta Mạc thiếu gia, cái gì mũ đều không có, bất quá, duy nhất đặc quyền liền là có thể tự do xuất nhập hoàng cung, hoàng đế thấy hắn đều muốn đi quỷ lệ chi lễ. Ban thưởng hoàn tất, tự nhiên là đem có tội chi nhân công chư hậu thế. Về phần trước thái tử, trực tiếp tuyên bố mất tích, nhị hoàng tử vây cánh thác bản giã, hái mũ cánh chuẩn, mang đến bộ binh hậu thẩm. Bãi triều về sau, còn có chút tâm thần bất định Nhất Thanh tiểu hoàng đế theo dưới ghế rồng chạy xuống. Nói, sư phó, mệt chết ta, việc này không thích hợp ta à, nếu không ta tặng cho người được rồi. Mạc Vô Tà lắc đầu cười nói, sư phó ta à, ta càng không thích đương cái này chó má hoàng đế, chính ngươi cần nhiều hơn cố gắng, biết không? Nhất Thanh đột nhiên thần bí nói, sư phó, ngươi nói thực cho ngươi biết ta tỉ tại ngươi cái kia đều ba ngày không có trở lại rồi, có phải hay không ngươi chuẩn bị lấy tỉ tỉ của ta rồi hả? Mạc Vô Tà vốn muốn gõ đầu hắn. Nhưng nhìn đến hắn hiện tại vương miện áo bào màu vàng tại thân, lại rụt trở về, ít nhất, hiện tại Nhất Thanh trưởng thành, ít nhất là cái hoàng đế, không thể tùy tiện gõ đầu. Chị của ngươi gần đây tâm tình không tốt lắm đâu, ta trước khai đạo nàng A. Nhất Thanh cười nói, sư phó, ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi có phải hay không yêu thích ta tỉ tỉ? Mạc Vô Tà cười mắng, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, biết rõ còn cố hỏi. Ta đi rồi. Nói xong, hắn tiểu đi ra Kim Loan Điện. Đảm nhiệm Nhất Thanh ở phía sau hô cũng không thèm nhìn. Kỳ thật, ba ngày qua này, Mạc Vô Tà căn bản không có trở lại chính mình sân nhỏ, hắn một mực đứng ở Thanh Hà trong sân. Hắn đã phân công sở hữu có thể phân công người, bốn phía tìm hiểu Thanh Hà tin tức, đều ba ngày ra rồi, Thanh Hà y nguyên xa ngút ngàn dặm không tin tức, tựa hồ ở nhân gian bốc hơi, không có lưu lại một điểm dấu vết. Hắn đi tại trên đường cái, có chút thất hồn lạc phách. Tựa hồ, Thanh Hà đã đem hắn linh hồn mang đi. A nha! Một cái nữ hài bị Mạc Vô Tà đụng ngã xuống đất. Mạc Vô Tà vội vàng nói xin lỗi. Nào có thể đoán được nữ hài tử đột nhiên cười nói, ha ha, nguyên lai là ngươi cái tên này, của ta tiểu phu quân, ngươi như vậy không yên lòng, là chuẩn bị làm gì đó. Mạc Vô Tà đột nhiên tỉnh táo lại, thanh âm này hắn không muốn quá quen thuộc à, nói, doanh doanh, ngươi như thế nào ngồi dưới đất. Nhiều hư không tưởng nổi, tranh thủ thời gian. Công tôn doanh doanh hì hì cầm lấy tay của hắn đứng lên, thoáng cái nhảy đến trên cổ của hắn. Hai chân cắt chặt, hai tay ôm lấy cái cằm của hắn, nói, tiểu phu quân, còn không tiễn buồn cô nương về nhà. Mạc Vô Tà bị nàng trêu chọc bật cười, trong lòng vẻ lo lắng tựa hồ thoáng cái tàn quang, nói, lao bà, chúng ta về nhà, đi tới. Hắn chạy đi xuất phát chạy, như gió biến mất tại trên đường cái, nhường đường người mục mục ngu ngơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 88, Giảo Hoạt Doanh Doanh. Tuy nhiên, lúc ấy bọn hắn chỉ là thời cuộc thúc đẩy đính hôn, nhưng là, bọn hắn y nguyên cách khoảng cách. Mạc Vô Tà bởi vì Công Tôn Doanh Doanh xuất hiện, tâm tình dễ dàng rất nhiều, tự làm cho nàng ngồi ở trên đầu của hắn, mà hắn như trâu rừng giống như chạy nước rút tại trên đường phố. Công Tôn Doanh Doanh cười trang điểm xinh đẹp, vẫn không quên một tay tại hắn phía sau lưng mánh liệt chụp, hô, gia tốc, giá. Mạc Vô Tà hét lớn một tiếng, đến rồi. Vận chuyển huyền khí, như gió mau chóng đuổi theo, lại để cho Công Tôn Doanh Doanh thân thể ngửa ra sau, thiếu chút nữa té xuống. May mắn Công Tôn Doanh Doanh một tay còn móc tại trên cái cằm của hắn, thủ đoạn dùng thật lớn khí lực mới bản hồi tại chỗ. Mà Mạc Vô Tà đau hàm răng khanh khách không ngừng. Ta nói bà cô, ngươi có thể điểm nhỏ khí lực sao? Đầu của ta đều nhanh cho ngươi bẻ gãy rồi. Mạc Vô Tà giả không chứa đầy. Công Tôn Doanh Doanh hừ một tiếng, nói, vừa vặn, đem đầu của ngươi vặn xuống, cho chính ngươi màn đêm buông xuống hũ, thật tốt nha, khanh khách. Mạc Vô Tà một hồi im lặng, cảm tình nha đầu kia không phải người bình thường tư duy phương thức. Công Tôn phủ đệ một hồi đã đến trước mắt. Mạc Vô Tà cau mày nói, Doanh Doanh, nhà của ngươi đã đến, còn không xuống sao? Công Tôn Doanh Doanh giảo hoạt cười nói, đi vào a, tiễn đưa ta đến khuê phòng. Mạc Vô Tà tặc cười mờ ám nói, đưa đi khuê phòng. Giữa ban ngày ngươi muốn điều gì? Ta thế nhưng mà tiểu thuần khiết. Công Tôn Doanh Doanh xem thường nói, ngươi còn nhỏ thuần khiết. Đừng cười chết ta được rồi. Dù sao chúng ta bây giờ là vợ chồng chưa cưới quan hệ, cho người chứng kiến cũng không có gì lớn, cha ta đều không nói cái gì, ngươi sợ cái gì? Mạc Vô Tà trong nội tâm lột bột thoáng một phát, thăm dò hỏi, ta nói Doanh Doanh muội tử, ngươi sẽ không tưởng thật ta. Công Tôn Doanh Doanh nói, ta gả cho ngươi. Ngươi hay là đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình a, tranh thủ thời gian đi vào. Mạc Vô Tà một hồi im lặng, bề ngoài giống như đại tiểu thư này tiểu là như vậy không kiêng nể gì cả. Bọn hắn đi vào Công Tôn phủ đệ, đi ngang qua một hoa viên, vừa vặn, Công Tôn thất huynh đệ đang luyện võ, vội vàng túi người ân cần thăm hỏi, ha ha, em rể, ngươi không mệt mỏi sao? Mạc Vô Tà còn chưa nói lời nói, Công Tôn Doanh Doanh kẹp lấy Mạc Vô Tà đầu, hai tay một chống nạnh, khẽ kêu nói, ca ca, gia cắt của các ngươi có phải hay không ngứa rồi hả? Bảy đại hán không sợ trời không sợ đất, lúc này đều rụt rụt cổ, không dám lên tiếng. Mẫu dạ xoa. Không biết như thế nào, Mạc Vô Tà trong đầu tự động thoáng hiện qua cái từ này. Mạc Vô Tà đem Công Tôn Doanh Doanh đưa đến khuê phòng, thứ hai mới lười nhác điệu theo trên đầu của hắn nhảy dựng mà xuống, nói, ngươi hôm nay biểu hiện không sai, đi thôi. Đi. Mạc Vô Tà chỉ vào cái mũi của mình, cho rằng nghe lầm. Không đi ngươi còn muốn làm cái gì? Công Tôn Doanh Doanh đánh giá Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà sâu hít sâu một hơi, nói, ta thừa nhận ngươi thật sự rất thơm, bất quá, cái kia hết thảy đều hay là giả. Đã sự tình đã qua, chúng ta nói chuyện từ hôn sự tình. Công Tôn Doanh Doanh đôi mi thanh tú một đám, nói, từ hôn. Này làm sao lui? Chúng ta hôn ước này là cả đế đô cũng biết, ngươi từ hôn muốn ta về sau sống thế nào? Ta chỉ là một cái nữ hài gia. Mạc Vô Tà tâm thần bất định hỏi, ngươi là rất nghiêm túc. Công Tôn Doanh Doanh mắt trắng không còn chút máu, nói, muốn từ hôn cũng là ta từ hôn, cái kia đến phiên ngươi. Bất quá, hiện tại còn không phải từ hôn thời gian đoạn. Chờ ta nghĩ kỹ thời gian, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đi nhanh lên à. Mạc Vô Tà một hồi im lặng, ai từ hôn có khác nhau sao? Dù sao đều là giả đính hôn. Công Tôn Doanh Doanh nhìn xem hắn đi ra thân ảnh, cười nói, chết dạng, muốn từ hôn sao? Không có cửa đâu. Bổn cô nương không hảo hảo chơi đùa ngươi, ngươi không biết bổn cô nương lợi hại. Mạc Vô Tà thật sự là buồn bực chết rồi. Hắn cũng không dám tùy tiện đàm từ hôn sự tình, cũng không dám tự tiện làm chủ. Bởi vì lão gia tử là kiêng kỵ nhất đem hôn nhân làm trò đùa người, nếu là hắn không có trinh được nàng đồng ý tiểu một mình từ hôn, đầu tiên lão gia tử cái kia quan tiểu qua không được, nói không chừng còn muốn ăn roi. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn hiện tại có loại một đầu đâm chết xúc động, lúc trước tiểu tại sao phải nghĩ ra cái này tổn hại đưa tới, thực đem mình mất tiến vào. Hắn lại đi một chuyến vạn bảo các, muốn tìm kiếm một điểm tâm linh an ủi, làm hắn không nghĩ tới chính là, Khúc Viện cùng Nhược Linh đã đi ra vạn bảo các. Hạ nhân nói một tháng sau mới có thể trở lại. Hắn không biết cái này hai cái cực phẩm nữ tử muốn đi làm nhà, nhưng là ít nhất có thể nói rõ một điểm, hắn phiền muộn tâm tình bây giờ là không giải được rồi. Hắn về tới ra, liền tăng cường thiết huyết vệ huấn luyện. Đương nhiên, vì không quấy rầy Nguyệt Nhi nghỉ ngơi, hắn đã đem sân huấn luyện địa phân đã đến khác địa phương. Huấn luyện hết thiết huyết vệ, hắn lại đi xem một hồi hắc bạch song sát. Hắc bạch song sát tu luyện là bao giờ cũng, cơ hồ, trong tánh mạng của bọn hắn. Ngoại trừ tu luyện tiểu là ăn cơm. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, lại để cho bọn hắn phục dụng tụ linh đan, bởi vậy, thực lực của bọn hắn thuận lý thành trương điệu tăng lên tới võ hoàng cấp bậc. Hai cái võ hoàng sát thủ, hơn nữa còn là một cái có vi diệu cảm ứng tổ hợp, tuy nhiên là võ hoàng, nhưng là bạo phát đi ra ám sát năng lực, tuyệt đối có thể lập tức đã muốn võ hoàng mệnh, cho dù võ thánh đều chiếm không được tốt. Tiến nhập võ hoàng hậu, thánh mạng của bọn hắn lực cũng lộ ra lấy tăng lên. Theo Mạc Vô Tà quan sát, bọn hắn hiện tại ít nhất có thể sống đến 200 tuổi. Võ hồn đại lục người đồng đều tuổi thọ là 150 tuổi, theo tu vi tăng lên, người tuổi thọ sẽ tăng cường. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới, đều lại để cho tánh mạng con người kéo dài một điểm. Truyền thuyết, đặt đến võ thần hậu kỳ, người tuổi thọ ít nhất có thể sống qua ngàn tuổi, đây đều là lao yêu quái rồi. Làm xong đây hết thể về sau, trải qua liên tục suy nghĩ, hắn quyết định đi xem Nguyệt công chúa. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt y nguyên đứng ở bên trong phòng của hắn. Hơn nữa, Mạc Vô Tà trả lại cho hắn an bài hai cái nha hoàn hầu hạ, cũng được cho cẩn thận đi à nha. Hắn vừa bước vào chính mình sân nhỏ, một cái nha hoàn tiểu nên đi qua. Nàng thế nào? Mạc Vô Tà hỏi. Nha hoàn đáp, thiếu gia, công chúa điện hạ cảm xúc đã khá nhiều. Mấy ngày hôm trước một mực đều tại thương tâm thút thít nỉ non trong. Mạc Vô Tà nhẹ gật đầu, liền đi vào phòng thấy được tựa ở đầu giường Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt ánh mắt ảm đạm vô thần, chỉ là ngây ngốc địa nhìn xem đối diện. Mạc Vô Tà đi tới, ngồi vào bên giường, an ủi, hết thảy đều đã đi qua, ngươi có lẽ hướng về tốt một mặt xem, đi qua dù sao cũng là đi qua, lộ hay là muốn đi. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt ánh mắt từng có một tia chấn động, nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói, cảm ơn ngươi. Mạc Vô Tà biết rõ, loại này đau xót không biết lập tức rồi cũng sẽ tốt thôi, lòng của hắn cũng theo đó đau lòng, nói, chúng ta đi ra ngoài tán giải sầu. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt lắc đầu. Mạc Vô Tà nói, thiên nhiên luôn luôn thiên nhiên quy luật, còn sống thì có ly biệt, đây là tuyên cổ không thay đổi pháp tắc. Huống chi, nếu như ngươi phụ hoàng biết rõ ngươi như vậy khổ sở, cũng nhất định sẽ thương tâm. Đi thôi. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu. Mạc Vô Tà vịn nàng đứng lên, nào có thể đoán được thân thể của nàng mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Thân thể của nàng đã không chịu nổi gánh nặng. Hắn do dự một chút, chặn ngang ôm lấy nàng. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt chưa từng có bị ngoại trừ phụ hoàng ngoại trừ nam nhân ôm qua, trên mặt tái nhợt nhiễm lên nhất điểm hồng trong mặt, xấu hổ địa đem đầu chôn ở bộ ngực của hắn, tay vô ý thức địa ôm chặt eo của hắn. Mạc Vô Tà cảm thụ trên tay mềm mại và nàng rất nhỏ sắt run đã biết rõ. Nữ tử này đã không còn là cái kia không ăn nhân gian khói lửa nữ tử hiếm thấy, mà là nữ nhân chân chính rồi. Đột nhiên, Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt hỏi, ngươi tại sao phải thối lui chúng ta hôn ước? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 89, Nguyệt Nhi tâm tư. Mạc Vô Tà chuyên chú lấy nàng dung nhan, nói, nếu như ta nói, ta ngay từ đầu căn bản không biết ngươi tiểu là công chúa, ngươi sẽ tin sao? Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt gật đầu nói, ta tin ngươi, ta hiện tại cảm thấy thật ấm áp. Ngươi nguyện ý một mực ôm ta sao? Chẳng lẽ nàng cũng yêu thích ta? Mạc Vô Tà đối với nàng một câu nói kia không khỏi phỏng đoán, nói ra, nếu như có thể, ta đương nhiên nguyện ý chờ đợi ngươi cả đời. Tốt rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thành bên ngoài. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt ôm chặt hắn lưng hổ, nước mắt chảy xuống, thấm ướt quần áo của hắn, một loại cảm giác an toàn trước nay chưa có bao dung nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Một chiếc xe ngựa tại Tiểu Hân Tử xua đuổi hạ đã tới. Mạc Vô Tà muốn đem nàng phóng ở trên xe ngựa, nàng lại ôm chặt Mạc Vô Tà nói cái gì cũng không muốn xuống. Ôm ta. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, ôm nàng bước vào xe ngựa hướng thành bên ngoài đi đến. Trong xe ngựa, Mạc Vô Tà nói cho hắn đi một tí chế cười, đã đến thành bên ngoài, Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt tâm tình rốt cục đã khá nhiều, cái kia ti vẻ lo lắng cũng tựa hồ quét qua quét sạch. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Mạc Vô Tà biết rõ, chỗ mục đích đã đến. Hắn ôm Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt xuống xe ngựa. Trước mắt là mênh mông bát ngát hồ nước bốn phía là thuần một sắc nhân nhân màu xanh hoa cỏ cùng đầy cây hồng diệp. Tại bên hồ bên trên, còn có một nho nhỏ cỏ tranh phòng. Hắn cứ như vậy ôm Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt, đi vào cỏ tranh bên phòng bên trên, ngồi ở một trường trên mặt ghế đá. Ba quang lăn tăn sinh huy ngày, mặt trời chiều ngã về tây, phong cảnh ương hồng. Thiên thủy chi sắc không phải vĩnh hằng, duy độc tình chiều dài tồn. Lúc này, đã tiếp cận hoàng hôn rồi. Trời chiều ánh đỏ lên nửa bên thiên không. Ánh đỏ lên cái này một chỉ hồ nước. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt trong miệng nhẹ niệm, nói, ta muốn khảy một bản. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, cầm sắc không mang, như vậy đi, ta cho ngươi hát một bài. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt trên mặt phủ kín một loại cảm giác hạnh phúc, dừng ở hắn. Vì vậy, Mạc Vô Tà lại đem cái đó một thủ tiên kiếm vấn tình hát đi ra, chỉ có điều, lúc này đây là thanh sướng. Hát xong rồi. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi là lúc nào yêu thích ta hay sao? Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt về sau, ta tiểu ưa thích rồi. Đáng tiếc, ngươi một đi không trở lại, ta tìm rất lâu đều tìm không ra tung tích, vốn nghĩ đến ngươi như tựa tiên tử thăng tiên mà đi, lại chưa từng muốn, ngày nào đó, tiên nữ lần nữa hàng lâm thế gian, để cho ta bắt đã đến ngươi. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ai có thể không thích bị người khác tán dương đây này? Mạc Vô Tà hỏi, cho tới bây giờ, ta cũng không biết tâm ý của ngươi. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt đem liền dán tại lồng ngực của hắn, chuồn đi một câu, đồ ngốc. Không thích ngươi, ngươi còn có thể liên tiếp nhìn thấy ta. Mạc Vô Tà đột nhiên một hồi kích động, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm chặt Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt. Lúc này im ắng thắng co thanh âm, bọn hắn tại cảm ứng lẫn nhau tim đập, phần này không khí, lại để cho trời chiều tựa hồ cũng chịu dừng lại. Hồng Diệp phản xạ điểm một chút hồng quang, đây là cỡ nào mỹ hảo hình ảnh. Cách rất lâu, Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt mới động hạ thân thể, ngắm nhìn bốn phía, nói, cảnh sắc nơi này thật đẹp, ngươi thường tới nơi này sao? Mạc Vô Tà nói, tuy đẹp, cũng không có ngươi càng thêm xinh đẹp. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, trong nội tâm ngọt xì xì. Hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mạc Vô Tà sững sờ, hỏi, vấn đề gì? Ngữ khí của nàng có chút ế ẩm, nói, ta hỏi ngươi có phải hay không thường tới nơi này đâu này? Có phải hay không đã từng cũng có cái đó nữ hài tử như vậy dựa sát vào nhau lấy ngươi? Nàng rõ ràng ghen tị, hắn vốn nên cao hứng, tình cảnh này lại đột nhiên cao hứng không nổi, thần sắc cảm đạm, nói, đúng vậy à, trước kia ta thường tới nơi này. Bất quá, mỗi lần đều là Thanh Hà cùng ta. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt thở dài một hơi, hỏi, ngươi cũng ưa thích Thanh Hà? Mạc Vô Tà nói, trước kia không có. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt truy vấn, hiện tại đã có. Mạc Vô Tà cũng không tránh kiêng kỵ, gật đầu nói, đúng vậy. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, sau lại sáng lên, nói, ngươi là nam nhân tốt, khả năng về sau còn sẽ làm ra rất nhiều vĩ đại sự dấu vết. Nhưng là bất kể như thế nào, ta hy vọng, ta tại trong lòng ngươi đều là duy nhất. Ta không ngại ngươi có bao nhiêu cái nữ nhân, nhưng là ta muốn ngươi biết, ta là yêu nhất ngươi. Mạc Vô Tà kích động hỏi, ngươi không ngại? Hắn một mực tiểu lo lắng vấn đề này, xem ra, là mình quá lo lắng. Theo thời gian chuyển rời, kiếp trước chế độ một vợ một chồng đã bị hắn đẩy ngã. Muốn ở cái thế giới này rất tốt sinh hoạt, muốn dung nhập cái thế giới này. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, hắn hy vọng chính mình ưa thích bất kỳ một cái nào nữ tử cũng sẽ không làm cho nàng bỏ đi. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt nói, với tư cách nữ nhân, cái nào không muốn chính mình âu yếm nam nhân chỉ yêu thương một cái. Có thể cái thế giới này pháp tắc sẽ không thay đổi, càng là có rất nhiều ưu dị nữ tử đi theo, đã nói lên người nam nhân này thành tựu. Về nữ nhân ta không biết hạn chế ngươi, nhưng là chính ngươi phải có cái chừng mực. Mặt khác, muốn kết hôn ai phải thông qua khảo hạch của ta, nếu không không bàn nữa. Mạc Vô Tà cái này vui vẻ chết rồi. Không nghĩ tới Nguyệt Nhi sâu như vậy minh đại nghĩa, còn chưa kết hôn tiểu vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lần nữa ôm chặt Nguyệt Nhi, nói, ta sẽ dùng tánh mạng thủ hộ ngươi. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Mạc Vô Tà thở dài một tiếng, nói, ngươi có chỗ không biết, ta sinh hạ đến tiểu chưa thấy qua mẫu thân, phụ thân quanh năm tại ra ngoài trình, trong nhà chỉ để lại ta một người. Nhiều khi, ta cảm thấy rất bàng hoàng, đặc biệt tưởng nhớ niệm mẫu thân, có thể mẫu thân một tia dung nhan ta đều không nhớ rõ. Mỗi khi cái lúc này, ta tiểu lại tới đây, chỉ có Thanh Hà yên lặng địa cùng ta. Mà bây giờ, Thanh Hà mất tích. Để cho ta rất khổ sở, ta muốn tìm đến nàng. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt đã đi ra hắn ôn nhu cảng, nhìn xem hồ nước, nói, nàng tại sao phải đi? Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ta không biết. Bất quá ta xác định một điểm, nàng không bỏ được đi, lại không phải đi không thể, tựa hồ có cái gì nỗi khổ tâm. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt hỏi, nhà ở đâu của nàng? Mạc Vô Tà khổ sở nói, nàng là cô nhi, là cha đem nàng mang về nhà, chúng ta hai nhỏ vô tư lớn lên. Nàng nghiêm túc nhìn xem hắn, hỏi, nàng đã là nữ nhân của ngươi rồi hả? Mạc Vô Tà gật đầu. Nàng tiếp tục nói, đã như vậy, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Đó là cái gì? Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt đột nhiên đi vào cỏ tranh trong phòng, chứng kiến trên mặt đất có một kiếm hình tiêu chí. Mạc Vô Tà điều kiện phóng ra địa nhảy dựng lên, đi vào cỏ tranh phòng. Đây tuyệt đối là Thanh Hà thủ pháp, có thể là nàng cố ý lưu lại. Một thanh kiếm, điều này đại biểu cái gì? Mạc Vô Tà nhíu mày. Đột nhiên, hắn lần nữa khổ sở nói, ngươi nói không hy vọng ta tìm được ngươi, nhưng lưu lại manh mối. Ngươi yên tâm ý của ngươi ta đã hiểu. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt nói, cái này kiếm tựa hồ là một loại tiêu chí, hoặc là một chỗ, ngươi nhận vi địa phương nào có loại này kiếm đâu này. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ta không biết, chúng ta trở về, ta hỏi ta cha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 90, Đan Trần các uy hiếp. Mạc Tà gần đây cũng bể bộn nhiều việc. Bất quá chứng kiến cùng một chỗ tiến vào hắn thư phòng hai người, trước hơi ngây người, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Nguyệt Nhi bái kiến bà bá. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt cho Mạc Tà hành lễ. Mạc Tà gật đầu nói, hài tử, ngươi hạnh khổ rồi. Đã thấy ra một điểm, sự tình đều sẽ đi qua. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, bà bá, nhất thanh niên kỷ còn nhẹ, cũng sẽ không biết trị quốc, còn phải phiền toái ngài nhiều hơn chiếu khán hạ. Nguyệt Nhi vô cùng cảm kích. Mạc Tà cười nói, đứa nhỏ ngốc, trong lòng ta các ngươi đều là hảo hài tử. Nhất thanh tuy nhiên còn tuổi nhỏ, nhưng lại không biết thành làm một cái hôn quân. Có Vô Tà hiệp trợ hắn, ngươi tiểu cứ yên tâm đi a. Mạc Vô Tà đem họa tốt giấy đưa cho Mạc Tà, hỏi, cha, ngươi có biết hay không dấu hiệu này? Mạc Tà đột nhiên sắc mặt đột biến, hỏi, ngươi từ nơi này tìm đến hay sao? Mạc Vô Tà đem Thanh Hà mất tích nói một lần, một mực nói đến cỏ tranh phòng. Mạc Tà ngón tay nắm chặt, đột nhiên cười nói, có lẽ, cái này thật sự là trời không tuyệt đường người. Cổ thần kiếm các, ta Mạc gia muốn đến rồi. Mạc Vô Tà cái hiểu cái không, cổ thần kiếm các phía trước chợt nghe lão ba đã từng nói qua một lần, lúc này còn nói, chẳng lẽ Thanh Hà mất tích cùng cổ thần kiếm các có liên quan. Mạc Tà khoát tay nói, hiện tại, ngươi tiểu đừng lo lắng Thanh Hà an ủi, căn cứ ta đối với cổ thần kiếm các rất hiểu rõ, Thanh Hà là an toàn. Cổ thần kiếm các còn không phải ngươi phải biết thời điểm, trừ phi ngươi có võ đế thực lực, nếu không hết thể đều không muốn muốn. Dưới mắt, đan trần các, Phong Nguyệt Bảo đã tới người rồi, ngươi phải đề phòng chính là cái này hai cỗ thế lực. Mạc Vô Tà nuối lỏng một ngụm, lao ba đều chính miệng nói rõ Hà không có nguy hiểm, cái kia còn lo lắng cái gì đây này. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, cha, đan trần các am hiểu dụng độc, cái này không dễ làm. Về phần Phong Nguyệt Bảo, ta xem, là tìm kiếm Phong Hành đến, Phong Hành thế nhưng mà Phong Nguyệt Bảo thiếu chủ. Nếu như chúng ta có thể đem Phong Hành chết thêm tại đan trần các trên đầu, chúng ta ha không phải có thể tọa sơn quan hổ đấu rồi hả? Mạc Tà lắc đầu nói, sự tình vậy có đơn giản như vậy. Tuy nhiên Phong Hành là đan chu tử giết chết, nhưng là chúng ta mới là người thắng, rất rõ ràng, bọn họ là hướng về phía chúng ta tới, về phần nhất thanh, chúng ta Mạc gia không có ngược lại phía trước, là an toàn. Mạc Vô Tà trầm tư một hồi, nói, cha, cái này ngươi giao cho ta à, ta tiểu ly gián bọn hắn một lần thử xem. Mạc Tà gật đầu nói, tự tin không thể thiếu, nhưng là chớ bị tự tin xông váng đầu não, làm hết thể sự tình muốn đem sự tình nghĩ đến chu toàn. Hắn xem lên trước mặt hai người, đột nhiên hỏi, hai người các ngươi không có gì muốn cùng ta nói. Mạc Vô Tà sững sờ, hỏi, hai chúng ta. Nói cái gì? Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt lại sắc mặt trở nên hồng. Mạc Tà đột nhiên cười nói, cũng thế, các ngươi đã giải trừ hôn ước, đã là người tự do, mà ngươi lại cùng Doanh Doanh đính hôn, xem ra chuyện này tiểu không có biện pháp rồi. Mạc Vô Tà lúc này kịp phản ứng, nghĩ đến lao ba là muốn làm môi rồi. Trong nội tâm một hồi kích động, thiếu chút nữa đem cùng Doanh Doanh giả hôn ước nói ra miệng. Cha, phía trước là ta không biết Nguyệt Nhi tiểu là công chúa, cho nên mới có hậu mặt những chuyện kia, người xem, chuyện bây giờ đều náo minh bạch, hôn sự của chúng ta có lẽ coi như đếm được à. Mạc Tà lắc đầu nói, lúc trước ta tiểu cho ngươi đừng hối hận rồi, hiện tại hối hận đã muộn. Nhưng là ta không biết Nguyệt Nhi nghĩ cách. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt sắc mặt hiện hồng, túi thấp đầu xuống nói, bà bá, phụ hoàng ta đã cùng thiên đồng thọ, ngài bây giờ là thân nhân của ta, trưởng bối, hết thể ngài liền làm chủ a. Mạc Tà cười ha ha, nói, ngươi không ngại chắc khanh cùng Doanh Doanh sao? Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt lắc đầu nói, cái này chỉ có thể nói rõ Vô Tà ưu tú. Mạc Tà lần nữa vui vẻ cười to, nói, tốt, lão phu tiểu đại tiên hoàng làm chủ, các ngươi hôn ước ý nguyên hữu hiệu, vui vẻ đi à nha. Bà bá, ngài rêu cợt chất nữ. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt nhào vào Mạc Tà trong ngực, nói không nên lời đáng yêu. Mạc Vô Tà rủi rủi mắt con ngươi, đây là cái kia mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng Nguyệt công chúa sao? Vậy mà làm nũng đi lên. Mạc Tà vỗ Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt bả vai, vui mừng nói, ngươi đứa nhỏ này, là ta nhìn lớn lên, có thể trở thành con dâu của ta, ta tự nhiên cao hứng cũng không kịp. Nếu như không phải Vô Tà cho ta xem đã đến hy vọng, ta cũng sẽ không cho ngươi gả cho hắn. Mạc Vô Tà đều không có ý tứ vò đầu rồi, tựa như một cái đại nam hài đồng dạng. Có lẽ, tại Mạc Tà trước mặt, hắn vĩnh viễn cũng chỉ là đứa bé a. Đúng lúc này, quản gia Chu Lệ Diệp xông vào thư phòng, lo lắng nói, lão gia không tốt rồi. Chu Lệ Diệp luôn luôn là Mạc Tà tả hữu cánh tay, quản lý trong nhà hết thể người tài ba, lúc này hắn cũng không khỏi khẽ giật mình, hắn biết rõ, Chu Lệ Diệp không biết vô cớ bối rối. Chuyện gì, từ từ nói. Chu Lệ Diệp nói, lao ra, vừa mới chuẩn bị ra ngoài gia đình, vừa tới cửa tiểu ngã xuống. Mạc Tà nhíu mày, nói, xem ra, đan trần các tốc độ không chậm, đã tới rồi. Nói xong, hắn đi đầu mà đi, Mạc Vô Tà, Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt, Chu Lệ Diệp đi theo phía sau. Phủ công tức cửa ra vào, hai cái gia đinh nằm ở cửa ra vào 3M bên ngoài, bộ mặt hướng đấy, đã tử vong. Tại phủ công tước đại môn 10m bên ngoài, giữ lại một hàng chữ, bảy bước tuyệt sát, chó gà không tha. Mạc Tà muốn tiến lên kéo về thi thể, Mạc Vô Tà kịp thời ngăn cản nói, cha, trên mặt đất có độc, ngươi không đáng tin gần. Mạc Tà cười lạnh nói, điểm ấy độc có thể không biết làm sao ta. Hắn bước ra cửa ra vào, đem gia đình kéo trở lại. Nhưng là, Mạc Tà trên mặt cũng tại trong chốc lát hiện đầy một tầng hắc khí. Hắc khí mới vừa xuất hiện, tiêu biến mất. Hảo cương độc. Mạc Tà lạnh lùng nói. Bằng hắn võ thần thực lực, cái này khắp thiên hạ còn có cái gì độc có thể gây tổn thương cho đến hắn đây này. Cha, ngươi không sao chớ, cho ta xem một chút. Mạc Vô Tà quan tâm sẽ bị loạn, bắt lấy Mạc Tà đích cổ tay, thở dài một hơi nói, cha huyền khí thật sự là thâm bất khả trắc, mãnh liệt như vậy độc cũng chỉ như một đám gió mát phật qua, không lưu một điểm dấu vết. Đem thi thể xoay người, gia đình trên mặt tối như mực một mảnh. Khoe miệng còn giữ máu đen. Đan Trần Các, cũng quá không đem lão tử yên tâm đầu rồi, cũng dám như vậy hiển nhiên đến khiêu khích. Lão tử vốn còn muốn dàn xếp ổn thỏa, không tìm các ngươi hại ta nhi tàn tật chi thủ, hiện tại xem ra, nợ cũng nợ mới muốn cùng tính một lượt được rồi. Sở dĩ Mạc Tà dám khẳng định như vậy, bởi vì Đan Trần Các là dựa vào độc dược cùng ám khí uy chấn võ hồn đại lục. Cũng chỉ có bọn hắn mới có mãnh liệt như vậy độc dược. Mạc Vô Tà nhìn xem ngoài cửa, trên mặt đất nhìn về phía trên không lưu một điểm dấu vết, nhưng là hắn biết rõ, trên mặt đất đã bị gắn độc phấn. Chu quản gia, ngươi cầm một chi châm bạc cho ta. Chu Lệ Diệp theo quang hạ gỡ xuống một căn một màu cái châm cài đầu đưa cho Mạc Vô Tà, không biết hắn muốn. Mạc Vô Tà cầm châm bạc phân đuôi, châm bạc mũi nhọn liền cắm trên mặt đất, thu hồi châm bạc tiêm bộ đã trở thành màu đen. Cha, ngân châm gặp độc tức hội biến thành đen, rất hiển nhiên, trên mặt đất toàn bộ là độc dược. Ta xem, ta cần nghiên cứu một hai mới được. Mạc Tà gật đầu nói, vậy ngươi hãy mau nghiên cứu hạ a. Nếu có thể giải vạn độc đan dược rất tốt. Mạc Vô Tà đột nhiên con mắt sáng ngời, lão ba nhắc nhở hắn, tại trong đan phương của hắn thì có tỷ độc đan. Mặc dù nhưng trên cái này đại lục cũng có rất nhiều thượng cổ gia tộc luyện đan, cũng có tỷ độc đan, nhưng là cùng hắn tỷ độc đan căn bản không phải cái khái niệm. Cha, chuyện này ngươi giao cho ta là tìm đúng người, cho ta 3 ngày thời gian. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Mạc Vô Tà nắm Nguyệt Nhi tay hướng về gian phòng của hắn đi đến. Chu Lệ Diệp hỏi, lão gia, cái này độc như thế nào thanh trừ? Muốn hay không dùng nước trong sông? Mạc Tà lắc đầu nói, không thể, loại độc chất này gặp nước độc tính càng mạnh hơn nữa. Cần phải có giải dược vung ở phía trên mới có thể trung hòa độc tính. Hiện tại, ở phía trước phủ lên nhãn hiệu, phủ công tức xin miễn tiếp khách. Tới gần người giết không tha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 91, Tị Độc Đan. Mạc Vô Tà thành công luyện chế ra hơn 200 khỏa tị độc đan. Bởi vì đan trần các độc quá cường liệt rồi, hắn vốn là lại để cho một con chó nuốt tị độc đan, lại để cho cẩu tại kịch độc bên trên lăn qua lăn lại một phen. Hắn có chút khẩn trương, tị độc đan dù sao là lần đầu tiên sử dụng, hắn không có lòng tin có thể chống cự mạnh như vậy độc dược. Tiểu cẩu ông chít chít ở cửa lớn lăn qua lăn lại, sau đó như không có việc gì trở lại rồi. Đối với tiểu cẩu lại quan sát cho tới trưa, xác định tiểu cẩu vô sự về sau, hắn mới thở dài một hơi. Kỳ thật, Mạc Vô Tà cũng không có chính thức vùi đầu vào luyện đan ở bên trong, một cái thành công luyện đan sư chẳng những tinh thông chữa thương chữa bệnh đại bổ đan dược, hơn nữa cũng tinh thông độc đan. Tị độc đan thành công chính là một cái chứng minh tốt nhất. Hắn chỉ là còn không biết mà thôi. Hắn ăn hết một khỏa tị độc đan, cẩn thận bước lên cửa lớn. Hắn muốn đích thân nghiệm chứng tị độc đan thần kỳ hiệu quả. Chỉ cảm thấy một hồi âm độc khí tức mạnh mà theo lòng bàn chân thăng lên đi lên. Cái kia huyết dịch tựa hồ cũng đã bắt đầu sôi trào, lại để cho hắn có loại trong cơ thể bành trướng bạo liệt cảm giác. Nhưng là, không biết tại trong thân thể của hắn địa phương nào, đột nhiên hiện lên ra một cô ôn hòa khí tức, bởi vì độc dược tạo thành mặt trái ảnh hưởng liền bị khu trục xuất thể nội. Thành công rồi. Hắn mừng rỡ trong lòng thêm kích động. Chỉ cần có tị độc đan nơi tay, hắn căn bản là không ý kỵ đan trần các rồi. Nhưng là cái môn này khẩu độc dược phải thanh trừ, nếu không về sau căn bản ra không được. Bởi vì một quả tị độc đan chỉ có thể tiếp tục 2 canh giờ. Bởi vì hắn đối với độc nghiên cứu cực nhỏ, cũng không biết nên như thế nào thanh trừ độc dược. Chỉ có thể đem mặt đất thổ xúc khởi một ít, tiến vào luyện đan thất nghiên cứu. Thân mộ nội, hắn nhìn trên mặt đất một đôi đất vàng, chau mày, hắn xem không hiểu. Hắn lấy ra một giọt nước trong nhỏ tại đất vàng bên trên, đất vàng lập tức buộc phát ra xì xì chi âm, sau đó phát lên một đám khói đen, đất vàng biến thành đất đen. Xem ra, giải linh còn tu hệ linh người. Muốn giải dược còn phải hướng đan trần các đòi hỏi. Hắn mắt lộ ra vẻ suy tư. Hiển nhiên, đan trần các cũng không đem giải dược cho hắn, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Bầu trời tối đen về sau, hắn lặng yên đã đi ra phủ công tước. Đã đan trần các đã đi tới đế đô, như vậy, dựa vào Mạc gia tại đế đô ánh mắt, căn bản không khó tìm kiếm bọn hắn chỗ ẩn thân. Tây thành một cái cũ nát ra trong nội viện, cái kia gió thổi có thể ngược lại trên đầu tường, Mạc Vô Tà một thân hắc ý lặng yên xuất hiện. Hắn tiểu như vậy đứng tại trên đầu tường, giống như có lẽ đã sáp nhập vào hắc ám, lại để cho người phân không xuất ra nơi này là hay không còn có một người. Nhưng là trong sân, đèn đuốc sáng trưng, top 5 top 3 áo bào trắng người tại dò xét, trong phòng, có 3 người tại châu đầu ghé thai. Mạc Vô Tà vận chuyển huyền khí, thân nhẹ như yến rơi vào trên nóc nhà, không có phát ra chút nào thanh âm. Bằng hắn hiện tại võ hoàng tu vi, tăng thêm hắn phong phú lịch duyệt, nếu như không có võ thánh hậu kỳ thực lực thật đúng là khó có thể phát hiện hắn. Hắn linh thai lắng nghe, lộ ra một tia tà tà dáng tươi cười. Đan Long, ngươi thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu như chúng ta đem độc dược toàn bộ rơi tại Mạc gia trong phủ, chẳng phải tiểu lại để cho bọn hắn chó gà không tha rồi hả? Ngươi muốn giải hơn điểm đầu óc, ngươi cho rằng Mạc Tà lao ra hỏa kia dễ đối phó hay sao? Đó là võ thần thực lực, chúng ta điểm ấy tu vi khả năng tại dưới ánh mắt của hắn có thể chết lệnh bà lệnh bền. Húng chi, chúng ta bây giờ chỉ là tham dò bọn hắn, hết thể chờ đại trưởng lao đã đến làm tiếp định đoạt. Có thể đan chu tử cho bọn hắn giết, nếu như chúng ta bây giờ không áp dụng hành động, sợ đại trưởng lao hội trách phạt chúng ta a. Yên tâm đi, không có việc gì. Cho dù đại trưởng lao nếu như không cần độc, ta dám cam đoan, đại trưởng lão cũng không dám đối với Mạc Tà lao ra hỏa thế nào. Đã như vậy, huynh đệ chúng ta ba người tiểu đi vui cười vui lên. Thật vất vả đi ra một chuyến, không đi vui cười thoáng một phát, thật sự là xấu hổ đối với chúng ta liệt tổ liệt tông rồi. Các ngươi đã biết rõ đi dạo ký viện, nếu đại trưởng lão biết rõ, các ngươi khẳng định cái chết rất khó coi. Sư huynh, ngươi không nói, chúng ta cũng không nói, ai sẽ biết đây này. Đẩy cửa thanh âm, hiển nhiên bọn hắn muốn đi ra ngoài tìm hoa nữa rồi. Mạc Vô Tà như bóng dáng giống như cùng tại phía sau bọn hắn cũng không biết. Tại trải qua một chỗ không người cái hẻm nhỏ về sau, Mạc Vô Tà rốt cục hiện ra chân thân. Hai cái đan trần các thanh niên chứng kiến đột nhiên xuất hiện Mạc Vô Tà, không kiên nhẫn địa tiện tay bung ra, một mảnh bạch phấn phiêu hướng Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà cũng chưa hề đụng tới, mặc cho bạch phiến thời gian dần qua rơi vào thân thượng, trên mặt đất. Dám ngăn đón bọn ông mày lây đường, ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa a, ha ha. Một tên hung hăng càn quấy cười ha hả. Một người khác cảm thấy có chút không đúng, bởi vì, bị bọn hắn độc qua người không biết còn như vậy khí định thần nhàn địa đứng ở nơi đó, lúc này hơn phân nửa là nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy mà chết. Sư huynh, có chút không đúng. Sư đệ đừng nội, lại để cho độc tính tại phi trong chốc lát. Mạc Vô Tà bước chân trước đạp, hắn đứng thẳng địa phương để lại một cái dấu chân, nói, hai vị độc dược quả nhiên lợi hại, thiếu chút nữa đem ta độc chết, may mắn ta không chết, như thế nào? Kinh ngạc sao? Hai người lẫn nhau đối với liếc mắt nhìn, trong đó một cái kinh ngạc hỏi, không có khả năng, đây chính là ta đan trần các phong thực, ngươi không có khả năng không có chuyện gì đâu. Nhất định là độc dược độc tính còn không có triệt để bạo phát đi ra. Mạc Vô Tà cảm thấy đùa nghịch cũng đùa nghịch đã xong, nên giáo huấn bọn hắn lúc sau. Trước mắt hai tên gia hỏa chỉ là võ sư thực lực, đối với hắn mà nói, chế phục bọn hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hắn lần nữa bước ra bước chân, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bọn hắn tiểu nhuyễn sập sập địa ngồi dưới đất. A, hai người cùng lúc phát ra thống khổ tiếng kêu ré, bởi vì vi cánh tay của bọn hắn đã bị Mạc Vô Tà tháo bỏ xuống rồi, rũ cụp lấy rủ xuống ở đằng kia. Mạc Vô Tà xem bọn hắn vừa muốn dụng độc, cười nói, đừng tại bổn công tử trước mặt đùa nghịch các ngươi cái kia rác rưởi độc dược, đối với ta vô dụng. Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi muốn thế nào? Mạc Vô Tà tà nói, có oán cũng có thủ. Bởi vì bổn công tử tính không ai. Về phần thế nào sao? Ta chỉ muốn đem hai vị huynh thành cặn bã cặn bã. Hoặc là, vẫn là đem hai vị huynh thành cặn bã cặn bã. Hai người sắc mặt đại biến, ôm thành một đoàn, toàn thân phát run. Như thế nào? Sợ sao? Các ngươi dám phóng độc, có lẽ không sợ ta tìm đến a. Mạc Vô Tà rút ra ngưng bích kiếm chỉ của bọn hắn, kiếm quang thời gian lập lòe, không khí đột nhiên lạnh. Nói, các ngươi tại cửa nhà ta khẩu thi cái gì độc? Giải dược ở đâu? Đột nhiên. Hai người thở ra một hơi, sau đó xuất hiện một cái màu xanh lá khe hở đưa bọn chúng vây quanh. Hai người cười ha ha đứng lên, nói, đắc tội đan trần các, Mạc gia muốn toàn bộ chết. Tên còn lại nói, chúng ta có hộ thân độc quang, ngươi có thể làm gì được chúng ta. Bọn hắn mặc dù nói khí thế bức người, nhưng là cánh tay rũ cục lấy, đau sắc mặt y nguyên phát xanh. Mạc Vô Tà thấy bọn họ gian ngoan mất linh, một tay tham tiến lục quang ở bên trong, hai người lộ ra đại hỉ chi sắc. Nhưng là... kế tiếp lại để cho bọn hắn lần nữa hoảng sợ rồi. Mạc Vô Tà loại bạch ngọc tay căn bản không ý kỵ bọn hắn cái gọi là độc quang, thoáng cái bắt lấy người, dùng sức một kéo, người này rũ cụp lấy cánh tay liền rớt xuống, huyết dịch tuyển bắn ra, đổ vào tên còn lại một thân đều là. Lục quang tất cả đều là độc, người nọ cánh tay vừa đứt, lục quang liền đã tìm được phát tiết khẩu một loại theo đoạn cánh tay chỗ tuôn đi vào. A a, người này chỉ có thể phát ra hai tiếng, tiểu té trên mặt đất, toàn thân một hồi run rẩy, hóa thành một quán nước biếc. Mạc Vô Tà sắc mặt hơi đổi. Hắn đều không nghĩ tới cái này độc như thế bá đạo, tựa hồ so cửa nhà còn phải mạnh hơn mấy cấp bậc. Nếu như ngươi không muốn bước hắn theo gót, tựu thành thành thật thật địa giao ra giải dược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 92, Vu Hoan Giá Họa. Còn lại một người vội vàng nói, dùng lưu huỳnh nước trôi giặt rửa, là được giải độc. Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân A. Người này quỳ xuống dập đầu liên tiếp đầu ba cái, trong mắt sợ hãi hào quang càng lớn. Mạc Vô Tà đối với cái này lục quang cảm thấy hứng thú, hỏi, đây là cái gì độc? Người này đáp, đây là chúng ta đan trần các bảo vệ tánh mạng độc kinh một khi bị phá, phóng thích người cũng sẽ biết tùy theo chết đi. Cầu ngài buông tha tiểu nhân A. Mạc Vô Tà nói, tán đi độc kinh A. Người này cho rằng Mạc Vô Tà cũng định thả hắn đi rồi, lập tức tán đi độc kinh, sau đó dập đầu ba cái, vừa nâng lên đầu, liền cảm thấy một đạo ngân quang bay tới, hai mắt một hắc nằm xuống dưới. Mạc Vô Tà tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn muốn làm chút ít sự tình. Hắn tại mặt đất lưu lại một mơ hồ trăng lưới liềm hình dấu hiệu, tựa như người chết trước khi chết khắc. Càng làm thi thể trên người một bao độc dược thu nạp, sau đó mới ly khai nơi đây. Trăng lưới liềm hình dấu hiệu, đúng là phong nguyệt bảo dấu hiệu. Giết người có manh mối, thông minh một chút người có thể nghĩ đến một ít mánh khỏe, nhưng là, rất nhiều người nhìn thấy người của mình chết mất, sẽ mất đi lý trí, phán đoán sẽ xuất hiện sai lầm. Mạc Vô Tà cũng không có ý định cái này họa có thể thành công trồng đến phong nguyệt bảo. Bởi vì hắn còn muốn làm một chuyện. Thân pháp của hắn nhanh như tia chớp, chỉ là một hồi liền đi tới hoàng cung. Lần trước, nhị hoàng tử binh biến cũng không thiếu qua phong nguyệt bảo người tham gia. Hắn hướng Nhất Thanh đã muốn phong nguyệt bảo một bả bội kiếm sau rời đi rồi hoàng cung. Lần nữa tới chỗ này, hắn mới thở dài một hơi, bởi vì thi thể y nguyên tại, đã nói lên đan trần các còn không có phát hiện tại đây biến hóa. Hắn đem bội kiếm ném tại mặt đất về sau. Mới phản hồi phủ công tước. Cái này, có đánh dấu, lại có phong nguyệt bảo bội kiếm, cái này chỉ hướng tính thì càng tăng cường thêm vài phần. Trở lại phủ công tước, tự nhiên muốn trước thanh trừ mất bên ngoài kịch độc. Lưu huỳnh nước rất tốt tìm, tại phủ công tước nội thì có rất nhiều. Bởi vậy, hạ nhân công việc lưu bù lên, lưu huỳnh nước rầm rầm địa trung hòa kịch độc độc tính. Phủ công tước kịch độc uy hiếp cũng tùy theo giải trừ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm cho Mạc Vô Tà cao hứng tin tức rốt cục truyền đến. Phong Nguyệt bảo người đã đến đế đô, mà lại nghỉ ngơi phía trước Phong Nguyệt lâu. Vào lúc ban đêm, Mạc Vô Tà lại thần không biết quỷ không hay địa đi tới Phong Nguyệt lâu, đem đan trần các cái kia bao độc dược rơi tại Phong Nguyệt lâu trên không, lại để cho hắn nhẹ nhàng rớt xuống. Đan trần các độc dược độc tính cường độ tự nhiên không cần nhiều lời, lập tức liền có Phong Nguyệt bảo người trúng độc bỏ mình. Có người tử vong, Phong Nguyệt bảo người tự nhiên một hồi bối rối, sau đó gào thét không ngừng. Một ánh mắt của người đột nhiên xem hướng lên bầu trời. Như thực chất giống như lại để cho Mạc Vô Tà trong nội tâm cả kinh, người này quát, đan trần các kẻ trộm, chạy đi đâu? Nói xong, người này liền buộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam bắn về phía Mạc Vô Tà. Người này sở dĩ xem xét tiểu kết luận Mạc Vô Tà là đan trần các chi nhân, là vì, Mạc Vô Tà ăn mặc đan trần các áo bào trắng, lại giáp khắp nơi kịch độc, tiểu vừa xem hiểu ngay rồi. Võ Thánh. Mạc Vô Tà trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới đây không phải Phong Nguyệt bảo tiền trạm nhân viên. Mà là đã đến thực lực phái. Nhìn xem ánh sáng màu lam vọt tới, hắn không chút do dự hướng về Tây Thành đan trần các chi nhân chỗ phương hướng chạy đi. Tốc độ của hắn tự nhiên không cách nào cùng võ thánh so sánh với. Ánh sáng màu lam cơ hồ đều là phi hành, mà Mạc Vô Tà dù sao vẫn là võ hoàng tu vi, chỉ có thể làm được ngắn ngủi ngự khí phi hành. Tốc độ chênh lệch xuống, ánh sáng màu lam kéo gần lại giữa bọn họ khoảng cách. Nhưng là, Mạc Vô Tà khỏe miệng dáng tươi cười càng thêm sáng lạ. Hắn tại trên nóc nhà một tung tiểu là hơn 10m, chỉ là một hồi, cũng sắp đến chỗ mục đích, mà ánh sáng màu lam khoảng cách hắn bất quá còn có 100m khoảng cách. Đan trần các chi nhân chỗ ở gần ngay trước mắt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên rơi xuống cao thấp thoải mái phòng nhà mình, sau đó quyết đoán địa tiến vào thần mộ, biến mất tại võ hồn đại lục. Võ thánh không tìm được hắn, ngược lại trong cơn giận dữ, gào thét không ngừng, đem cái kia một chỗ nhà dân toàn bộ phế chi hầu như không còn. Võ thánh bạo phát đi ra khủng bố huyền khí uy thế. Tự nhiên ầm ầm không ngừng, có thể khiến cho cường giả chú ý. Lúc này, đan trần các người rốt cục lên nóc nhà, sau đó hướng về võ thánh vội vàng chạy tới. Võ Thánh phát hiện áo bào trắng người, toàn thân ánh sáng màu lam lập tức cường thịnh địa sáng lên, xông về bọn hắn. Một khi một người Võ Thánh vận dụng huyền khí hộ thể, đại đa số độc tố đều có thể loại bỏ. Đương nhiên, muốn hắn trúng độc, muốn có cùng hắn không sai biệt nhiều thực lực người. Đan Trần các cái đám kia người cao nhất tu vi cũng không quá đáng mới võ hoàng, chứng kiến ánh sáng màu lam sau liền có lòng né tránh, nhưng là, Võ Thánh ra tay, bọn hắn đã không có đường lui. Võ Thánh nhảy vào áo bào trắng ở bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, phong trì thiên hạ. Chỉ thấy hắn hóa thành một cái hào quang vòng xoáy, xoay tròn lấy phóng thích vô tận kiếm khí. Kiếm khí vừa ra, Đan Trần các áo bào trắng người toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Kiếm quang biến mất, Đan Trần các người còn đứng tại trên nóc nhà, một lát sau từng bước té xuống, lăn xuống tại đại địa phía trên. Mà áo bào trắng người trô nóc nhà, nhất thời cũng sụp xuống xuống dưới, phát ra một tiếng ầm vang. Võ Thánh gặp mặt tức dùng Phong Nguyệt Bảo tuyệt kỹ, có thể nghĩ, Võ Thánh đến cỡ nào phẫn nộ, tuyệt chiêu đến cỡ nào cường đại. Một chiêu liền đem Đan Trần các 20 người toàn bộ bị mất mạng. Đúng lúc này, phương xa sáng lên ba đạo ánh sáng màu lam, tại trong bóng đêm tựa như ba đoàn nghe hồng chi mang dắt phía chân trời. Đột nhiên, ba đạo quang mang tia chớp một loại hướng về Võ Thánh vọt tới, một cái gào thét thanh âm truyền đến, "Phong Ngữ, lão phu muốn ngươi chết." Hiển nhiên, bọn họ là quen biết. Bên ngoài ầm ầm đối chiến, mà chúng ta Mạc thiếu gia lúc này ở thần mộ tầng thứ nhất, ngược lại tĩnh tâm tu luyện, phải có nhiều châm chọc thì có nhiều châm chọc. Ba canh giờ về sau, Mạc Vô Tà mặc lại y phục của mình, không chút do dự trở lại sự thật thế giới, phát hiện một mảnh phế tích về sau, dáng tươi cười càng thêm sáng lạ. Động tĩnh lớn như vậy, khổng lồ như vậy huyền khí chấn động, Đô Úy tự nhiên không biết đến đây xem xét, bọn hắn còn muốn sống lâu điểm. Cũng bởi vậy, Mạc Vô Tà sau khi xuất hiện, nơi này không người hỏi thăm, đã giảm bớt đi hắn làm quá nhiều không tất yếu giải thích. Về tới phủ công tước, chuyện thứ nhất là thấy Mạc Tà. "Cha, bọn hắn muốn đả đánh nhau, chúng ta bây giờ có lẽ giúp đỡ Phong Nguyệt Bảo a?" Mạc Vô Tà tà địa cười. Đối với Mạc Tà cao thủ như vậy mà nói, tối hôm qua phát sinh hết thảy tự nhiên thu hết vào mắt, thỏa mãn gật đầu, nói, "Làm vô cùng tốt, bất quá, chúng ta bây giờ bằng Phong Nguyệt Bảo thích hợp sao? Bọn hắn chết hết mới hợp ta tâm ý." Mạc Vô Tà lắc đầu nói, "Cha, địch nhân tiểu là bằng hữu của chúng ta. Tuy nhiên hai cái đều không là đồ tốt, nhưng là chúng ta cùng Đan Trần các thù hận lại không phải có thể hóa được mở đích. Hơn nữa Phong Nguyệt Bảo chỉnh thể thực lực ở vào nghị thế, hiện tại trợ giúp Phong Nguyệt Bảo, đối với chúng ta vẫn có lợi." Mạc Tà ánh mắt lập lòe bất định, lộ ra suy nghĩ chi sắc, hỏi, "Chúng ta muốn?" Mạc Vô Tà cười nói, "Tự nhiên là châm ngòi thổi gió, tùy thời mà động." Mạc Tà cười ha ha, nói, "Tiểu tử ngươi lúc nào như vậy âm hiểm rồi, được rồi, ngươi xem rồi xử lý a." Đã có lão gia tử ủng hộ, Mạc Vô Tà tự nhiên càng có lòng tin rồi. Ha ha ha. Phủ công tước ở chỗ sâu trong truyền ra kích động tiếng cười, chấn toàn bộ phủ công tước lạnh run. Một hồi, một đoàn tử quang bay lên bầu trời, rơi vào lão gia tử thư phòng trước. "Đại ca, ngươi tấn cấp rồi hả?" Mạc Vô Tà kinh hỉ hỏi. Mạc Nôn gật đầu nói, "Đại ca ta bây giờ là võ đế rồi." "Ha ha, Đan Trần Các, ngươi không buông tha chúng ta, lúc này đây, ta tiểu cho các ngươi triệt để diệt vong." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 93, Bảo Hổ Lột Ra. Mạc Nôn tấn cấp không phải ngoài ý muốn. 10 năm trước, Mạc Nôn tiểu là võ thánh, 10 năm trôi qua, tuy nhiên không sao cả tu luyện qua, nhưng là đạt tới võ thánh loại cảnh giới này về sau, tu luyện tiểu cũng không ngừng. Hội tự nhiên mà vậy địa tu luyện tính gộp lại huyền khí, 10 năm thời gian, tăng thêm thiên phú của hắn, tính gộp lại huyền khí một lần hành động đột phá cảnh giới đã ở hợp tình lý. Một khi đạt đến võ hoàng hậu, từng cái giai đoạn tấn cấp cần có huyền khí lượng là vô cùng khổng lồ, cũng tỉ như Mạc Vô Tà, nửa tháng trước là võ hoàng, nửa tháng sau hay vẫn là võ hoàng, mặc dù có thần mộ trợ giúp tu luyện, nhưng là vẫn không có tấn cấp dấu hiệu. Mạc Vô Tà vi Mạc Ngôn mà cao hứng, Mạc Tà đồng dạng vui mừng. Mạc Vô Tà đem trước mắt tình thế đơn giản nói một lần về sau, Mạc Nôn liền vui vẻ đồng ý kế hoạch của hắn. Hắn cưỡi độc long mã đi tới Đô Úy phủ. Tại Đô Úy quân giúp đỡ xuống, hắn lẽ thẳng khí hùng địa đi tới Phong Nguyệt lâu. Vừa xong Phong Nguyệt lâu, Mạc Vô Tà liền lại để cho Đô Úy quân tướng Phong Nguyệt lâu bao bọc vây quanh. Một sĩ binh gõ vang Phong Nguyệt lâu đại môn, Đô Úy quân làm theo phép, mở cửa. Một hồi, môn két. Một tiếng mở ra. Người mở cửa ngực thêu lên trăng lưới liềm dấu hiệu. Xem xét liền biết là Phong Nguyệt Bảo người. "Chuyện gì?" Người mở cửa hỏi. Mạc Vô Tà nói, "Hôm qua đế đô xuất hiện không rõ nhân vật tranh đấu, làm cho dân chúng tử thương vô số, ta hoài nghi nơi này là kẻ trộm điểm tụ tập, thỉnh các vị phối hợp điều tra của chúng ta, không muốn làm quá nhiều vô vị chống cự." Người mở cửa lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, nói, "Chúng ta là Phong Nguyệt Bảo người, không thuộc về đế quốc quản hạt, các ngươi không có quyền điều tra chúng ta. Không tệ, toàn bộ võ hồn đại lục là có như vậy một cái không quy củ bất thành văn, phàm võ đạo thế gia hết thể áp đảo pháp điển phía trên, bọn hắn không bị đến quốc gia quản hạt, đặc biệt là những cổ xưa kia gia tộc, cho dù đế quốc hoàng đế đích thân tới, bọn hắn đều không thèm chịu nể mặt mũi, bọn hắn tựa như trần thế bên ngoài chi nhân. Đây hết thảy không cách nào quản lý bọn hắn, điều kiện tiên quyết là không suy giảm tới dân chúng vô tội. Thường thường, mặc kệ những võ đạo này gia tộc làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, quan phủ là hết thảy mặc kệ. Bởi vậy mới có vừa rồi Phong Nguyệt Bảo người mở cửa ngạ mạn. Mạc Vô Tà cười nói, đúng vậy, Phong Nguyệt Bảo là không thuộc về bất luận cái gì đế quốc quản hạt, nhưng là ngươi muốn chú ý một chút, các ngươi bị thương bình dân dân chúng, đế quốc thì có quyền đem bọn ngươi đem ra công lý, thật sự nếu không thức thời, hắc hắc, ngay tại chỗ hành quyết. Người mở cửa cười lạnh một tiếng nói, bằng các ngươi cũng xứng. Nói xong, hắn một kiếm đâm về Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà một mực mỉm cười, tại kiếm đến cổ họng của hắn thời điểm, mới rôi ra hai ngón tay, thoáng một phát tiểu kẹp lấy kiếm tiêm, ngón tay một chuyến, trường kiếm liền quỷ dị địa vặn vẹo chuyển động, do kiếm tiêm nhanh chóng kéo dài đưa tới. Phong Nguyệt Bảo chi nhân vội vàng buông tay, mới bảo trụ một đầu cánh tay. Siêu. Hắn ra lệnh một tiếng, đô úy quân đoạt môn xông đi vào. Mà cái kia người mở cửa bị Mạc Vô Tà uy hiếp ở, lui vào trong cửa. Đi vào người đột nhiên tịch tiên tĩnh. Mạc Vô Tà cười cười, đại nhân vật khả năng ở bên trong ra mặt, nếu không không có khả năng đem các binh sĩ uy hiếp ở. Hắn bước nhẹ đi vào, liền chứng kiến một cái bình phòng, lướt qua bình phòng, bên trong ngồi một người, đứng đấy tám người. Ngồi người, hắn không xa lạ gì, đúng là đêm qua bị hắn dẫn đi đối phó đàn trần các phong ngữ. Bất quá, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước. Một đầu cánh tay thẳng đứng rơi xuống, nếu như không phải người trong nghề định nhìn không ra vấn đề. Bất quá, Mạc Vô Tà ánh mắt phi thường sắc bén, thoáng cái nhìn ra, Phong Ngự Xương tỷ bà bị thụ trọng thương. Hôm qua, từ đầu đến cuối, Mạc Vô Tà đều không có lại để cho người này chứng kiến mặt mũi của hắn, tự nhiên không lo lắng hắn sẽ nhận ra hắn. Ba cái võ thánh liên thủ đều không thể đưa hắn đánh chết, người này quả nhiên rất cường. Mạc Vô Tà nghĩ thầm, trên miệng cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Đứng đấy một người lạnh lùng nói, Phong Nguyệt Bảo làm việc, nếu như ngươi không muốn gây phiền toái tiểu tranh thủ thời gian ly khai. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, lúc nào nô tài như vậy không hiểu chuyện rồi, có ngươi trô nói chuyện sao? Người này cầm chặt chuôi kiếm đem bảo kiếm chịu một nửa, lại bị Phong Ngữ ngăn lại, nhìn về phía Mạc Vô Tà, ngữ khí bằng phẳng nói, người khác đều gọi ta là Phong Ngữ. Ngươi muốn biết cái gì? Mạc Vô Tà cười nói, theo người chứng kiến, các hạ đêm qua phá hủy mấy chục tòa dân trạch. Bình dân tử vong 121 người, Phong Ngữ các hạ, ngươi nên biết hậu quả. Phong Ngữ thẳng nhận bục trực, lạnh lùng nói, là thì như thế nào? Ngươi muốn đem chúng ta bắt lại? Mạc Vô Tà gật đầu nói, căn cứ võ hồn đại lục pháp tắc, võ đạo thế gia không được tổn thương bình dân, nếu không muốn lọt vào cả nước rào sát, cái này ngươi có lẽ cũng biết à. Phong Ngữ trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp, trong phòng binh sĩ lập tức ngồi liệt trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mà đứng lấy tám gã Phong Nguyệt Bảo chi nhân cũng thấp một đoạn. Mạc Vô Tà đứng đấy không động, tựa hồ, loại này uy áp đối với hắn sinh ra không được uy hiếp. Thị uy chưa thành, Phong Ngữ ngược lại trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, đột nhiên cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiểu là Mạc gia Ngũ thiếu gia à. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, các hạ nhãn lực phi phàm, hiện tại ngươi nên biết, nếu như ngươi chống lại lệnh bắt, tiểu là cùng võ đạo đế quốc 200 vạn quân đội gây khó dễ. Phong Ngữ gật đầu nói, 200 vạn quân đội, không tệ, đó là một rất tốt uy hiếp. Bất kỳ một cái nào võ đạo thế gia đều muốn tránh lui ba phần, bất quá, các ngươi Mạc gia tình cảnh hiện tại, tựa hồ cũng không quá diệu à. Mạc Vô Tà con mắt sáng ngời, thằng này rốt cục muốn trên mình chụp vào, tiếp tục nói, ta Mạc gia hùng binh nơi tay, có thể đơn giản phá hủy Phong Nguyệt Bảo, ta muốn, ngươi sẽ không cho là ta tại nói hưu nói vượn à. Phong Ngữ phất phất tay, tám gã đi theo lập tức đi ra Phong Nguyệt Lâu. Mạc Vô Tà thấy thế, đồng dạng khu lui binh sĩ. Phong Ngữ nói, ta thừa nhận. Ngươi Mạc gia là có thể đơn giản địa phá hủy chúng ta Phong Nguyệt Bảo, nhưng là ngươi không muốn bỏ qua một điểm, một khi Mạc gia bị người giết sạch rồi, ngươi nói ai còn sẽ đi phá hủy Phong Nguyệt Bảo đâu này. Mạc Vô Tà lạnh lùng địa nhìn xem Phong Ngữ, nói, ý của ngươi là nói, các ngươi Phong Nguyệt Bảo chỉ cần đến cao thủ có thể đem chúng ta Mạc gia chạm thảo trừ căn. Phong Ngữ lắc đầu nói, ta và ngươi Mạc gia không oán không cừu, cũng không có động cơ đối với trả cho các ngươi, cái này chạm thảo trừ căn có phải hay không nghiêm trọng rồi hả? Mạc Vô Tà trang làm cái gì cũng không biết, tiếp tục dẫn đạo, nói, đừng nói nhảm, có chuyện nói thẳng, đến cùng ai muốn tiêu diệt chúng ta Mạc gia. Phong Ngữ đột nhiên nói khẽ, tự nhiên là Đan Trần Các. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, không có khả năng, chúng ta cùng Đan Trần Các cũng không oán không cừu. Phong Ngữ trịnh trọng nói, đan trần các người thừa kế một trong, chết ở đế đô hoàng cung, mà hoàng cung lại vừa vặn kinh nghiệm một hồi phong bạo, trong đó ngươi Mạc gia bóng dáng lớn nhất, đan trần các tự nhiên mà vậy đem hết thể chướng tính toán tại trên đầu của các ngươi rồi. Mạc Vô Tà lần này giả bộ như ngưng trọng lên, cau mày nói, bọn hắn am hiểu dụng độc, nhưng lại đến vô tung đi vô ảnh, dụng độc phi thường cao danh, thật đúng là không tốt thu thập. Phong Ngữ gật đầu nói, đúng nha, cho nên, các ngươi phải chú ý rồi. Mạc Vô Tà đột nhiên nói, hôm nay ta vừa đạt được tình báo, nói đan trần các đã ở tìm phiền phức của các ngươi, nghĩ đến, đêm qua là hai người các ngươi phương chiến đấu thắng đi à nha. Phong Ngữ nói, xem ra, chỉ cần đế đô phát sinh là bất luận cái gì sự tình đều chạy không khỏi Mạc gia ánh mắt. Ngươi nói rất đúng, ngày hôm qua ta là cùng ba cái lao ra hỏa đánh một trận. Bất quá, xem bọn hắn trận thế, lần này không đơn giản muốn đối phó chúng ta, nhưng lại muốn đối phó các ngươi Mạc gia, chúng ta không bằng liên thủ như thế nào. Xem ra hắn cũng không biết, đan trần các đã vung độc qua một lần rồi. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, chiếu ngươi vừa nói như vậy, chúng ta là nên hợp tác một lần, đem đan trần các đã diệt mới được. Vì vậy, kế tiếp hai người bọn họ thương lượng thật dài kế hoạch. Phong Ngữ tự nhận là nắm chặt Mạc Vô Tà, thật tình không biết, hắn đã lọt vào Mạc Vô Tà đại âm mưu trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 94, đau xót bình giấm. Bảo hộ lộ ra, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thương lượng tốt về sau, Mạc Vô Tà liền dẫn linh đô úy quân bỏ chạy. Căn cứ Phong Ngữ theo như lời, Phong Nguyệt Bảo đang có rất nhiều cao thủ tiến về trước đế đô, ít ngày nữa là được đến. Nói đúng là, trong mấy ngày này, đế đô hết thảy đều bình an vô sự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đan trần các ba cái lao ra hỏa tìm không thấy Phong Ngữ. Về đến trong nhà, Mạc Nôn đã tìm được Mạc Vô Tà. Mạc Nôn toàn thân tản ra một loại nguy hiểm khí tức, gặp mặt tiểu chất vấn, ngũ đệ, ngươi làm cái gì cho a? Không phải là đan trần các ba cái lao ra hỏa nhà, ta một người tiểu nhẹ nhõm làm thịt bọn hắn, không cần nhiều như vậy phiền toái. Ta suy nghĩ lại muốn, không cùng bọn họ hợp tác cũng không sao cả. Mạc Vô Tà lý giải tê liệt 10 năm mối hận, nói, đại ca, nếu như chỉ là cái này ba cái lao ra hỏa, ta tự nhiên tùy ngươi đi giết. Mấu chốt là, ba cái lao ra hỏa sau lưng đại biểu chính là đan trần các, đây chính là chỉ con cọp lớn, trong đó cao thủ nhiều không kể xiết, đối với chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa còn có một Phong Nguyệt Bảo. Chúng ta phải thận trọng đối đãi, trước hết để cho bọn hắn đấu tranh nội bộ a. Mạc Nôn thở dài một hơi, nói, là ta nóng nội, bị cừu hận che mắt hai mắt, lúc nào động thủ ngươi nói cho ta biết, ta muốn hảo hảo giết giết đan trần các bọn này vương bắt đạn uy phong. Mạc Vô Tà nói, thời gian lập tức sẽ đến lúc đó, khả năng không thiếu được đại ca lão ba ra tay, nhất định phải đem đan trần các cùng với Phong Nguyệt Bảo triệt để tiêu diệt. Mấy ngày nay, Mạc Vô Tà chỉ cần không có việc gì, sẽ tìm Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt. Bằng hắn lịch duyệt, tự nhiên có thể làm cho Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt sùng bái phải chết. Vốn, cái này vô song tài nữ đối với hết thảy đều có lẽ có chỗ hiểu rõ, nhưng là không biết làm sao Mạc Vô Tà tuân ra đều là đời trước hoa hạ giải thích, chỉ nghe tài nữ trong mắt làn thu thủy quanh quẩn, cùng hắn triền miên không ngừng. Đương nhiên, hắn không có rơi xuống tu luyện. Hắn bất đồng thường nhân chính là, một ngày chỉ cần tu luyện 3 canh giờ như vậy đủ rồi, cái này 3 canh giờ đuổi kịp người khác 3 đến 5 ngày tu luyện. Cái này là thần mộ cường đại ăn gian hiệu quả. Sở dĩ là người khác nhiều như vậy lần, là có nguyên nhân. Thử hỏi, ai có thể không ngủ không nghỉ, không ăn không uống chẳng phân biệt được tâm hoàn toàn đầu nhập tu luyện? Tự nhiên không có người có thể. Cho nên, tại trên việc tu luyện thượng diện, hắn đã chiếm ưu thế. Từ khi Mạc Tà treo lên phủ công tức xin miễn tiếp khách nhãn hiệu về sau, phủ công tức cũng tương đối an tĩnh lại. Cho dù chắc đạt tới chơi đều bị cự chi môn bên ngoài. Ngày thứ tư, Công Tôn Doanh Doanh tới chơi. Bởi vì Công Tôn Doanh Doanh thân phận rất đặc thù, cho nên, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đâm tới vào được, căn bản không ai dám chính thức trên ý nghĩa cản trở, đây chính là tương lai thiếu phu nhân A, ai dám gây. Công Tôn Doanh Doanh trực tiếp tìm được Mạc Vô Tà biệt viện. Vốn muốn cho Mạc Vô Tà một điểm kinh hãi đe dọa, có thể làm cho nàng thấy được triển miên hai người về sau, vậy mà cảm thấy mình trong lòng có một loại chua sót. Nàng không biết cái này chua sót là làm sao tới. Nhưng là nàng dám xác nhận. Nguyệt Nhi tỷ tỷ tại người khác trong ngực tiểu là không thoải mái, hoặc là nói, Mạc Vô Tà trong ngực có những nữ nhân khác tiểu là không thoải mái. Miệng nàng ba phình nhìn một hồi, không biết cái đó gân buộc phát ra tiểu vũ trụ lực lượng, vọt vào thế giới của bọn hắn. Mạc Vô Tà, buông ra tay chó của ngươi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ há lại ngươi có thể khinh nhẫn. Mạc Vô Tà trong nội tâm rất không thoải mái, nha đầu kia thật sự là sát phong cảnh đó á, nhưng là cũng không có cách nào, ai kêu nàng bây giờ còn là trên danh nghĩa Mạc gia thiếu phu nhân đây này. Công Tôn Doanh Doanh bắt lấy Mạc Vô Tà tay, hướng bên cạnh quăng ra, Mạc Vô Tà liền đã bay đi ra ngoài, ngã một cái ngã gục. Mạc Vô Tà vốn có thể thoải mái mà làm cho nàng ngã bất động, nhưng là không biết như thế nào, ở trước mặt nàng, tự là không có một thân bản lĩnh lại một tia dùng không xuất ra đi, hoặc là nói, thì có thụ ngược đái khuynh hướng A. Từ khi tại Lão Gia Tử trước mặt xác nhận hai người quan hệ về sau, Nguyệt Nhi đối với Mạc Vô Tà thật sự là cẩn thận, lúc này lập tức đi qua nâng dậy hắn, hỏi có hay không ngã đau, có hay không cái này cái nào, lại để cho Mạc Vô Tà cảm động không thôi, âm thầm may mắn muốn kết hôn người là Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt mà không phải Công Tôn Doanh Doanh. Công Tôn Doanh Doanh càng là xem bọn hắn như vậy, càng là mất hứng. Công chúa tỷ tỷ, ngươi như thế nào bị thằng này say mê rồi, đừng để bên ngoài hắn lửa. Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt cười nói, muội muội, lại nói như vậy, ngươi cũng là Vô Tà vị hôn thê, sao có thể đối với hắn như vậy đây này? Công Tôn Doanh Doanh thốt ra, đã ngươi biết ta là vị hôn thê của hắn, vì cái gì dính hắn gần như vậy? Lời nói vừa lối ra, nàng tiểu đã hối hận, dù nói thế nào, Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt là đế quốc công chúa rồi, nàng chỉ là thần tử. Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt lại mặt hơi đỏ lên, cũng không thấy sinh khí, lại nói không nên lời một câu. Mạc Vô Tà thấy nàng hay vẫn là cố tình gây sự, giữ gìn Nguyệt Nhi nói, Doanh Doanh, nói thiệt cho ngươi biết ta cùng Nguyệt Nhi sớm đã co hôn ước, đây là tiên đế khâm định. Công Tôn Doanh Doanh đột nhiên sững sờ, cảm thấy rất ủy khuất, sau đó cúi đầu, nói, tỷ tỷ, cái này có thật không vậy? Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt gật đầu nói, muội muội, Vô Tà xác thực đúng vậy. Bất quá, ngươi đã cùng hắn cũng co hôn ước, chúng ta tiểu cộng đồng phục thị Vô Tà, cái này không rất tốt sao? Công Tôn Doanh Doanh nước mắt đột nhiên đảo quanh, hỏi, ngươi không ngại sao? Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt nói, ta đương nhiên không ngại, Vô Tà nữ nhân càng nhiều, càng là nói rõ hắn có năng lực à, ngươi có lẽ cao hứng mới đúng. Công Tôn Doanh Doanh đột nhiên lớn tiếng nói, không, hắn là của ta. Ta không muốn cùng người chia sẻ hắn. Mạc Vô Tà vớt cổ, ho một tiếng nói, ta nói Doanh Doanh, dù sao chúng ta đều là giả hôn ước, ngươi sẽ không giả đùa giỡn thực làm, tưởng thật ta. Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt kinh hãi, trái xem phải xem, hỏi, cái gì giả hôn ước? Mạc Vô Tà chỉ phải đưa bọn chúng lúc trước kế hoạch nói cho Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt. Hoàng Bộ Tĩnh Nguyệt nghe xong, cảm thấy quá hoang đường, hé miệng bật cười, lại nghiêm túc nhìn xem hai người, nói, không nghĩ tới vì ta cùng Nhất Thanh, các ngươi bỏ ra nhiều như vậy, Doanh Doanh, chúng ta là hảo tỉ muội. Công Tôn Doanh Doanh tuy nhiên gan lớn, nhưng là còn không hồ đồ. Vốn muốn đẩy ngã Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt, cuối cùng nhất cũng không có đẩy ra nàng, chỉ là làm cho nàng lôi kéo tay của nàng, trong nội tâm có mọi cách chua xót chi ý. Đột nhiên, Công Tôn Doanh Doanh nghĩ đến cái gì, khanh khách địa kiểu cười rộ lên, nói, đúng rồi, dù sao chúng ta đều là giả hôn ước, ta đi nói cho không ai bá bá, lại để cho lão nhân gia ông ta nhìn xem nên xử lý như thế nào. Nói xong, Công Tôn Doanh Doanh nhẹ nhàng mà đẩy ra Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt tay, mắt liếc Mạc Vô Tà sau muốn đi ra đi. Mạc Vô Tà hú chết, kéo lại nàng, nịnh nọt nói, Doanh Doanh, ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói nha. Ngươi nếu đi nói rõ sự tình chân tướng, ta không chết cũng phải lộ ra, chúng ta ngồi xuống tâm sự à. Công Tôn Doanh Doanh hừ một tiếng, nói, ta và ngươi không có gì hay nói chuyện. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt nói, Doanh Doanh, ngươi cũng đừng xúc động, chúng ta đi tâm sự. Mạc Vô Tà nhìn xem Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt giữ chặt Công Tôn Doanh Doanh, đem Công Tôn Doanh Doanh lôi kéo tiến vào bên trong phòng của hắn, lộ ra hưng phấn hào quang, không khó nhìn ra, Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt muốn làm người hòa giải rồi. Hắn vội vàng nói, đừng xúc động là ma quỷ. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt hé miệng cười khẽ, nói, tiểu ngươi rất biết nói chuyện. Các nàng tiến vào trong phòng thời gian rất lâu không có đi ra, thanh âm cũng rất tiểu. Vốn Mạc Vô Tà muốn nghe lén, nhưng là nghĩ đến Nguyệt Nhi năng lực liền buông tha rồi. Nếu không, là đối với giai nhân không tín nhiệm nha. Ban đêm, phương xa xuất hiện lần nữa ầm ầm, lại có người chiến đấu. Tại đế đô, gần đây đều rất ít xuất hiện cao thủ chiến đấu, mà bây giờ đế đô, lại liên tiếp phát sinh. Mạc Vô Tà đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem phương xa bốn đạo màu xanh ra trời quang đoàn, đã biết rõ đàn trần các ba cái lao ra hỏa có lẽ đã tìm được phong ngữ nghỉ lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 95, Kiếm chỉ đàn trần các. Mạc Vô Tà hướng về chiến đấu địa điểm bước đi. Hắn không có tới gần chiến trường, mà là khoảng cách ngàn mét đang trông xem thế nào. Bằng hắn võ hoàng tu vi, thị lực tự nhiên không nói chơi. Mà phong ngữ tại ba cái lao giả vây công xuống, cực kỳ nguy hiểm. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, liền triệu hồi ra số 5. Số 5 tại cảnh ban đêm yểm hộ hạ đi tới chiến đấu sân bãi phía dưới. Tại phong ngữ sắp bị chém giết tình huống, hắn quyết đoán địa lại để cho số 5 nên đón tiếp lấy. Ở vào trong chiến đấu bốn người đột nhiên phát hiện một cỗ làm cho lòng người linh run rẩy khí tức bộc phát, đều nhìn sang, chỉ thấy một đám hắc mang trong mang theo yêu dị hồng thẳng tắp xông lên không trung. Bốn người vội vàng lui về phía sau, Phong Ngữ rốt cục thoát ly chiến đấu. Số 5 thoáng cái tách ra 4 người, trong tay ma đao đối với đan trần các 3 cái lao giả hư không bình chạm, một đạo cự đại màu đen đao mang tựa hồ cắn nuốt dạ hắc ám, vô cùng dễ làm người khác chú ý địa quét ngang 3 người. Đao này khí tựa hồ là tử thần triệu hoán, kéo lê phần phật lạp tiếng vang, tựa như trong thiên địa xuất hiện tử thần liêm đao một loại. Rầm rầm rầm. Hợp với 3 tiếng nổ, đan trần các 3 gã lao giả đều bị bức lui, lần nữa lui ra phía sau 100 mét. Bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Phong Ngữ thừa cơ hướng về phương xa bỏ chạy. 3 gã lao giả bị không rõ lai lịch người một chiêu bức lui, lập tức gom lại một khối, không có vội vã động thủ, mà là tại dò xét người trước mắt. 3 gã lao giả càng xem càng là kinh hãi, người trước mắt tiểu tựa hồ không có có sinh mạng sinh linh một loại, lộ ra quỷ dị mà thần bí cảm giác. Đặc biệt là cái kia một đôi hồng hồng con mắt, có loại lại để cho người linh hồn run rẩy cảm giác. Các hạ phương nào cao nhân? Trong đó một tên lão giả hỏi. Nhưng là, trả lời hắn nhưng lại số 5 hư không tiêu thất rồi. Phong Ngữ tiền bối. Mạc Vô Tà đột nhiên xuất hiện tại trên nóc nhà, mời đến đều rời đi hắn phương hướng Phong Ngữ. Phong Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu hướng phía hắn bay tới. Nguyên lai là Mạc thiếu gia. Mạc Vô Tà nói, tiền bối tựa hồ tình trạng không quá rượu à, không bằng đến ta quý phủ làm khách như thế nào. Như vậy cũng có thể giải quyết các hạ dưới mắt chi nguy. Phong Ngữ suy nghĩ một chút liền gật đầu, đi theo Mạc Vô Tà về tới phủ công tước. Bằng Phong Ngữ tu vi, ở cái thế giới này tự nhiên có tôn sùng địa vị. Tiến vào phủ công tước, Mạc Vô Tà liền đưa hắn dẫn tiến đến Mạc Tà thư phòng. Lời khách sáo không thể tránh được, Phong Ngữ đối với Mạc Tà càng là khiêm tốn càng tốt. Mạc Vô Tà hỏi, Phong Ngữ tiền bối, những người khác đâu? Phong Ngữ sắc mặt tái nhợt, từng đạo máu tươi từ cánh tay lưu tại trên bàn tay. Lúc này nghe được Mạc Vô Tà câu hỏi, hắn sắc mặt tiểu là một hồi vặn mẹo, nói, toàn bộ bỏ mình. Thu này, chúng ta Phong Nguyệt Bảo chắc chắn không chết không nớt. Mạc Vô Tà nói, tâm tình của ngươi, ta có thể lý giải. Bất quá, dưới mắt ngươi lại trước muốn trị tốt thương thế mới là trọng yếu. Phong Ngữ thê thảm cười nói, trên người của ta chúng 3 cái vương bắt đạn kịch độc, trong khoảng thời gian ngắn không thể bước ra, nếu không, bằng bọn hắn sao có thể để cho ta chật vật như thế. Mạc Tà nói, tiểu nhi tinh thông điểm y thuật, không ngại lại để cho hắn cho trị cho ngươi liệu 1-2. Phong Ngữ nhìn về phía Mạc Vô Tà, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đây chính là đan trần các kịch độc A, ngươi có thể trị liệu. Mạc Vô Tà đưa ra một khỏa tị độc đan, nói, an viên thuốc này, không ngại thử một lần vật khí. Phong Ngữ tiếp nhận tị độc đan, nhìn Mạc Vô Tà, lại nhìn một chút Mạc Tà, chần chờ một lát sau để vào trong miệng. Hắn cảnh giác cũng không phải là không có nguyên do, bất quá, hắn hiện tại thương thế, Mạc gia muốn giết hắn là rất sự tình đơn giản, căn bản không cần nhiều phí hoảng hốt, đây mới là hắn yên tâm ăn đan nguyên nhân. Tị độc đan cửa vào, Phong Ngữ trên mặt tái nhợt lập tức xuất hiện nhất điểm hồng trong mặt, sau đó toàn thân chấn động rất nhỏ run rẩy, liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, đây là cái gì đan? Thần kỳ như thế. Mạc Vô Tà cười nói, có hiệu quả thuận tiện, ta mang người đi chữa thương. Hắn canh chừng Ngữ an bài tại một chỗ ưu tĩnh địa phương sau liền lần nữa đi tới Mạc Tà thư phòng. Cha, chúng ta muốn đem chiến trường dẫn xuất đế đô, nếu không, đế đô sẽ xuất hiện hỗn loạn. Mạc Vô Tà vào cửa tiểu nói. Mạc Tà gật đầu nói, ý nghĩ của ngươi cùng ta không như mà hợp, ngươi có phương pháp gì? Mạc Vô Tà nói, chúng ta bây giờ không ra mặt giết đan trần các người, trước chờ Phong Nguyệt Bảo chi người đến về sau, đem cái kia 3 cái lao ra hỏa tiêu diệt, sau đó liền trực tiếp xuất phát đan trần các, đưa bọn chúng triệt để tiêu diệt. Mạc Tà chần chờ một hồi, nói, đan trần các thực lực cũng không phải là chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy. Bọn hắn không đơn giản tinh thông độc dược, nhưng lại am hiểu một ít y đan, cũng có rất nhiều ám khí, đây hết thể khiến cho đan trần các tại võ hồn đại lục trong có lấy tương đối cao danh vọng. Tuy nhiên bọn hắn chỉnh thể thực lực không phải rất cường, nhưng là ngoại viện rất nhiều, muốn bỏ đan trần các, chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Mạc Vô Tà nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng là vì đại ca thủ, chúng ta cũng phải thử một lần. Chúng ta lần này xuất động, phải nhanh, lại để cho đan trần các viện trợ người không thể kịp thời đến. Ta muốn, đan trần các tắt một cái, không có bao nhiêu ngốc người sẽ vì ma quỷ làm vô vị sự tình. Mạc Tà trầm tư thật lâu, nói, ngươi xem rồi xử lý a, hết thảy, cha đều ủng hộ ngươi. Mấy ngày sau, Phong Nguyệt Bảo người rốt cục đến đế đô, toàn bộ tụ tập đã đến phủ công tước. Lần này, Phong Nguyệt Bảo đến người tuy có 4 người, bất quá thực lực rất cường, thậm chí có 3 gã võ thánh, 1 gã võ đế. Trong đó võ đế là Phong Nguyệt Bảo bảo chủ Phong Bất Bình. Đương nhiên, còn có mấy ngàn người chính trên đường tới bên trên. Đủ để thấy, Phong Nguyệt Bảo lần này muốn gây chiến rồi. Tự nhiên, đây cũng là Mạc Vô Tà cam tâm tình nguyện nhìn thấy sự tình, cùng hắn trong kế hoạch cũng không có nhiều xuất nhập. đã bọn hắn người đều đến đông đủ, như vậy, kế tiếp không cần Mạc Vô Tà nói bất luận cái gì lời nói thêm càng thừa thải, bọn hắn trực tiếp đi tìm Đan Trần các ba cái lao ra hỏa tính sổ đi. Võ đế cao thủ có thể đơn giản tiêu diệt ba cái võ thánh. Bởi vậy, theo đi ra ngoài đến bọn hắn trở lại, cũng không quá đáng dùng đi nửa khắc đồng hồ thời gian. Cho dù chiến đấu đều không có buộc phát ra lớn cỡ nào năng lượng chấn động, hết thể tiểu đã xong. Phong Bất Bình là Phong Nguyệt Bảo bảo chủ, tự nhiên có rất cao địa vị, tuy nhiên tu vi không kịp Mạc Tà, nhưng cũng là bình khởi bình tọa, bất quá, Phong Bất Bình hay vẫn là rất cung kính. Mạc Lao Ca, nói thật với ngươi à, Đan Trần các khinh người quá đáng, giết ta hơn nhiều tên đệ tử, chúng ta lần này phải đưa bọn chúng diệt trừ, không biết là có hay không y nguyên dựa theo lệnh công tử cùng Phong Ngự thương lượng tốt kế hoạch làm việc. Mạc Tà trịnh trọng nói, Vô Tà tiểu là ta mà nói, quyết định của hắn tiểu là quyết định của ta, đã chúng ta là minh hữu, cũng thương lượng tốt rồi đối sách, tự nhiên dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Phong Ngữ một vỗ bản, nói, tốt, cường cường liên thủ, cũng không tin làm cho không vượt qua Đan Trần Các. Lại đợi ba ngày, Phong Nguyệt Bảo nhân mã toàn bộ đến đông đủ. Mạc Vô Tà tập hợp thiết huyết vệ, mang lên hắc bạch song sát, tại Mạc Tà dưới sự dẫn dắt đã đi ra đế đô, thẳng đến Đan Trần Các. Võ đạo đế quốc phía bắc hơn nghìn dặm, có một chỗ không nớt phập phồng núi rừng, kéo dài trăm dặm. Tại võ hồn đại lục trên bản đồ tựa như một đầu con giun, lại để cho người không muốn chú ý cũng phải chú ý núi này, bị người xưng là Thiên Khải Sơn Mạch. Thiên Khải Sơn Mạch là võ đạo đế quốc tự nhiên biên cương phía bắc lại là một cái đế quốc, gọi là Linh Quốc. Linh Quốc ở vào võ hồn đại lục phía bắc, bởi vì khí hậu ác liệt nguyên nhân, đại bộ phận thổ địa đều là hoang vắng, bởi vậy, sinh ra cường hãn dân phong, lại bị người xưng là Man Quốc. Linh Quốc vì tài nguyên, nhiều lần xâm phạm nước khác lãnh địa, nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể uy hiếp được võ đạo đế quốc. Đây là bởi vì Thiên Khải Sơn Mạch nguyên nhân, cũng là bởi vì Đan Trần Các nguyên nhân. Đan Trần Các liền tọa lạc tại Thiên Khải Sơn Mạch bên trên. Có Đan Trần Các tồn tại, tự nhiên, tại Thiên Khải Sơn Mạch bên trên, không thiếu khuyết đúng là độc thảo độc trùng. Nếu như không có Đan Trần Các dẫn tiến, người căn bản không dám xâm nhập. Song phương đội ngũ ước chừng 2.000 người, bí mật hành động, một ngày đã đến 500 dặm bên ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 96, Mai Hoa Sơn Trang. Tại tiền phương của bọn hắn, là một đầu rộng lớn dòng sông, nước sông chảy xiết, bước lên không thôi, tựa hồ, tại trong nước sông này ẩn chứa một đầu viễn cổ cự thú, ngẫu nhiên còn có thể nghe được sóng cồn tương trùng phảng phất giống như dã thú giống như gầm nhẹ chi âm. Mạc Vô Tà bọn người đứng tại bờ sông nhìn xem bờ bên kia, đều cau mày. Mạc Lao Ca, này sông bề rộng chừng 3 dặm bề sâu chừng 50m, lại gặp thủy triều, hiện tại nghĩ tới sông có chút khó khăn. Phong Bất Bình cau mày nói. Bọn hắn võ thánh đã ngoài người nghĩ tới sông tự nhiên không khó, khó chính là võ thánh trở xuống đích người, bọn hắn cũng không thực lực kia khoảng cách dài ngự khí phi hành. Mạc Tà nói, đi qua tự nhiên không thành vấn đề, có thể dòng sông như thế chi gấp, bơi lội khẳng định là không được. Mạc Nôn cũng nhíu mày, hỏi, chúng ta đây nên như thế nào đâu này? Chúng ta không có khả năng cùng thiên nhiên lực lượng đối kháng. Lúc này Mạc Nôn đã không tại che giấu, tự nhiên là bình thường hành tẩu. Mạc Vô Tà cười nói, các vị, nghe nói qua Xích Sắt Hoành Giang sao? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Mạc Vô Tà tiếp tục nói, đối diện đi hai người, cầm dây trói kéo thẳng, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm phi độ. Tất cả mọi người con mắt lập tức sáng như tuyết, có thể một hồi lại lộ ra thất vọng hào quang, Phong không nói hỏi, ba dặm lớn lên dây thừng ở đầu tìm đến. Mạc Vô Tà lấy ra một tờ địa đồ, một ngón tay dòng sông, sau đó hoa hướng hai bên, chỉ vào một chỗ, nói, cha trấn Bắc quân đoàn đóng quân nơi này, nhất định có thể lấy tới dây thừng. Mạc Tà con mắt sáng ngời, nhìn về phía Mạc Nôn liền sáng lên hào quang màu tím bay về phía Mạc Vô Tà chỉ vào địa đồ tọa độ. Phong không nói kinh ngạc nói, không nghĩ tới không ai đại công tử đã là võ đế rồi, xem ra, chúng ta việc này sẽ rất thuận lợi. Đột nhiên, Mạc Vô Tà nhìn về phía nước sông chỉ vào một chỗ, nói, cha, nhìn bên cạnh, hình như là người. Mạc Tà nhìn lại, Phong không nói đồng dạng nhìn lại. Phong nữ tiền bối, làm phiền ngươi đem thi thể vét lên đến, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Mạc Vô Tà nhìn về phía Phong Ngữ, không biết như thế nào, trong nội tâm luôn có chút phiền muộn cảm giác. Phong Ngữ vươn người đứng dậy, bay đến sông trung ương lại như thiểm điện trở lại rồi. Hắn đem một cỗ thi thể nhét vào bãi sông bên trên, nhíu mày nói, người này ngực hấp dẫn mệnh kiếm thương. Mạc Vô Tà nhìn xem thi thể quần áo ngực hoa mai dấu hiệu, hỏi, ai nhận thức cái này dấu hiệu? Phong không nói, đây là Mai Hoa Sơn Trang người, xem ra Mai Hoa Sơn Trang phát sinh đại sự rồi. Mạc Vô Tà đối với Mai Hoa Sơn Trang không biết, Mạc Tà nói, sông đối diện thượng du ngoài 10 dặm là một chỗ kỳ dị địa phương, quanh năm mai hoa đua nở, phiêu hương bốn phía. Bên trong có một ngọn núi trang, có 4 cái chủ nhân, bị người xưng là Hoa Mai Bốn Hữu, mỗi người võ thánh tu vi, có tất cả đặc sắc, võ đạo nhân sĩ đều không muốn trêu chọc bọn hắn, nghe nói phía sau của bọn hắn có bối cảnh, cụ thể là cái gì ta không được biết. Đúng lúc này, trên mặt sông lại xuất hiện một cỗ thi thể, lại bị phong ngữ vớt đi lên, vẫn là Mai Hoa Sơn Trang người. Bất quá, người này trên mặt biến thành màu đen, hiển nhiên bị kịch độc hạ độc chết. Thi thể một cỗ theo dòng sông bên trên bay tới, bị phong ngữ từng cái vớt đi lên, đương cuối cùng một cỗ thi thể bị đánh vét lên đến về sau, phong không nói kinh ngạc nói, đây là Hoa Mai Bốn Hữu xếp hạng thứ tư Mai Bốn, bị người giết bằng thuốc độc rồi. Mặc ta gật đầu nói, Mai Bốn cùng ta có vài lần duyên phận, cái chết thật đáng tiếc à, xem ra, bọn họ là bị người từng cái đánh bại, nếu không, Hoa Mai Bốn Hữu liên thủ, cho dù võ đế cũng chiếm không được tốt. Lúc này thời điểm, chân trời tử quang bay tới, Mạc Nôn đã đến trước mắt, trong tay cầm lấy một cái khổng lồ bao tải. Đại ca, ngươi cùng phong ngữ tiền bối đi đầu đi qua đi, sau đó cầm dây trói cố định là được. Mạc Vô Tà nhìn xem Mạc Nôn cùng phong ngữ nói. Mạc Vô Tà làm như vậy tự nhiên có đạo lý, hắn cũng không muốn đem phía sau lưng cho phong nguyệt bảo người, có trời mới biết bọn hắn có thể hay không sau lưng chọc một dao găm, nếu Mạc gia người đã đến trong sông gian, phong nguyệt bảo người bung ra dây thừng, hậu quả kia cũng không phải là hay nói giỡn. Phong ngữ bất quá võ thánh tu vi, tại Mạc Nôn võ đế trước mặt căn bản chơi không dậy nổi bị bợm. Mạc Nôn gật đầu, cầm dây trói lấy ra, cầm lấy đầu hướng về bờ bên kia bay đi, phong ngữ theo sát phía sau. Mạc Nôn đã đến bờ bên kia, liền cầm dây trói hệ lao tại trên một cây đại thụ. Mạc Vô Tà lại đem hắn cái này đầu dây thừng cũng cái chốt tại một căn trên đại thụ, sau đó qua sông. Qua sông, tự nhiên cũng có chú ý, Mạc gia người chỉ để lại Mạc lao gia tử, những người còn lại dẫn đầu bên trên dây thừng. Hướng về đối diện mau chóng đuổi theo. Mạc Vô Tà cùng Mạc Nôn tụ hợp, nhìn xem đối diện bên trên người như châu chấu một loại bật lên lấy tiểu lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Địch nhân chưa chết, hắn tự nhiên không biết ngốc đến cắt đứt dây thừng, tự đoạn một tay, hắn đang gõ Mai Hoa Sơn Trang chú ý. Dựa theo hắn phỏng đoán, giám động Mai Hoa Sơn Trang người đích thị là thế lực lớn, mà am hiểu dụng độc tự nhiên là đan trần các, cho dù không phải đan trần các gây nên, cũng không thiếu được đan trần các bóng dáng. Địch nhân tiểu là bằng hữu. Hắn đang tại tính toán đi một chuyến Mai Hoa Sơn Trang, đem chưa chết chi nhân hút vào tàn sắt đan trận doanh. Cuối cùng một cái tới là Mạc Tà. Cha, Phong bảo chủ, ta có lẽ trước đi xem đi Mai Hoa Sơn Trang, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi thấy thế nào? Mạc Vô Tà hỏi. Phong không nói câu mày nói, Mai Hoa Sơn Trang ở trên du ngoài 10 dặm, nếu như phát sinh lần nữa chút ngoài ý muốn, có thể hay không bạo lộ hành tung của chúng ta hoặc là chậm trễ thời gian. Nghi ngờ của hắn không bằng đạo lý, Mạc Vô Tà cũng có tính toán của mình, nói, chúng ta tuy nhiên bí mật xuất động, nhưng là đan trần các ánh mắt cũng không phải ăn chay, ta tiểu lo lắng hiện tại chúng ta đã bại lộ tung tích, đương nhiên, cũng không bài trừ không có bạo lộ khả năng. Ta xem như vậy tốt rồi, ta cùng đại ca đi xem đi Mai Hoa Sơn Trang, những người khác dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến lên, như thế nào? Đề nghị của hắn đạt được nhất trí thông qua, tại Mạc Tà dặn dò ở bên trong. Huynh đệ hai người hướng về Mai Hoa Sơn Trang chạy như bay đi qua. Mười dặm địa đối với bọn họ mà nói không cần thiết một lát công phu đã đến. Thật xa, bọn hắn tiểu thấy được hoa mai thế giới, trắng nõn như tuyết, mênh mông bát ngát. Hoa mai giống như biển, theo gió thoải mái phập phồng, điểm một chút mùi thơm đập vào mặt, lại để cho người nhịn không được hít thở sâu một hơi khí. Nhưng là, tại đây phiến hoa mai trong đã có khá đậm bốc mùi máu tươi, lại để cho người không khỏi thở dài. Tại đây phiến hoa mai ở chỗ sâu trong. Một chỗ kiến trúc dẫn vào tầm mắt, dùng lớp kín cao lớn tường vây ngăn cách. Vừa xong Mai Hoa Sơn Trang chỗ gần, Mạc Vô Tà đột nhiên phát hiện Mạc Nôn sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng, theo sắc mặt khẽ biến, hít thở sâu một hơi khí, kinh ngạc nói, đại ca, nơi này hoa mai không giống bình thường, thậm chí có độc, ngươi ăn hết tỷ độc đan. Mạc Nôn tự nhiên tin tưởng đệ đệ không biết bắn tên không đích, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra Mạc Vô Tà đã sớm vì bọn họ chuẩn bị cho tốt tỷ độc đan, để vào trong miệng, sắc mặt mới khôi phục thường sắc. Mạc Vô Tà nói, đại ca, ngươi xem tới cửa gieo trồng một mảnh hải lam thảo sao. Mạc Nôn gật đầu, không biết hắn muốn nói cái gì, Mạc Vô Tà tiếp tục nói, cái này hoa mai cũng không phải là bình thường hoa mai, vốn mai hương vị là không độc, nhưng là tản mát ra hương hoa cùng hải lam thảo mùi một khi trung hòa sẽ sinh ra một loại mãn tính kịch độc, lại để cho người trong lúc vô tình trúng chiêu. Loại độc chất này sẽ để cho người đánh mất đối với huyền khí khống chế, một khi đã đến lúc kia, tiểu mặc người chém giết rồi. Không nghĩ tới. Nơi này khắp nơi đều là kịch độc, khó trách Mai Hoa Sơn Trang thanh danh tại bên ngoài, lại không người dám gây phiền toái. Hắn đi đầu mà đi, đẩy ra cấm đoán đại môn, trước mắt là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 97, viên ngọc bí mật. Bên trong, chẳng những có Mai Hoa Sơn trang thi thể, còn có một chút Bạch Y Nhân thi thể. Bất quá, trên cơ bản tất cả đều là Mai Hoa Sơn trang thi thể, Bạch Y Nhân thi thể chỉ là top 5 top 3. Có thể xác nhận chính là, Bạch Y Nhân mi tâm có nhất điểm hồng, hiển nhiên là đan trần các chi nhân. Cái chết của bọn hắn hình dáng rất khủng bố, đều thất khiếu chảy máu, chảy ra huyết dịch hoàn toàn là màu đen, chỉ có số ít đánh nhau dấu vết, hiển nhiên, bọn họ là bị người trước hạ độc chết, về phần tu vi chút cao người, tự nhiên có thể chiến đấu một lát. Bọn hắn tại to như vậy trong sân rậm chân, nhìn dưới mặt đất, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Mạc Vô Tà nói, đại ca, Mai Hoa Sơn trang hủy diệt phát sinh không đến 3 canh giờ, căn cứ thi thể phương hướng đến xem, bọn họ là hướng về chủ phòng lui lại. Lúc này, Mạc Ngôn mới chú ý thi thể phương hướng, nhìn như lộn xộn trong lộ ra một loại tín hiệu, bọn hắn đều hướng phía chủ phòng. Mạc Ngôn đối với Mạc Vô Tà quan sát tỉ mỉ không khỏi tán thưởng. Ngũ đệ, để cho ta ở phía trước. Mạc Ngôn nói. Mạc Vô Tà một hồi cảm động, rõ ràng, Mạc Ngôn là sợ hắn gặp nguy hiểm. Đại ca không cần lo lắng, có thể giết người của ta còn chưa ra đời, ngươi phải chú ý bốn phía, chúng ta đi vào. Hắn đi vào chủ phòng, nơi này trên mặt đất toàn bộ là vết máu, còn đều biết cô thi thể bị lợi kiếm định chết trên tường, chiến đấu phi thường kịch liệt. Đi vào phòng trong, liền chứng kiến một chỗ cửa ngầm. Mạc Vô Tà trần chờ một lát liền vào nhập, Mạc Ngôn theo sát phía sau, trường kiếm đã ra khỏi vỏ nơi tay. Đây là một cái lối đi, trong thông đạo do bắt đầu chật ních thi thể đến dần dần rất thưa thớt. Cái này đầu mà nói rất dài, có chừng 3 dặm địa phương. Phía trước có đạo quang, hiển nhiên đã đến lối ra, hơn nữa còn có nước chảy rầm rầm thanh âm. Đi ra mà nói khẩu, trước mắt là cái kia 3 dặm rộng sông. Thi thể một cỗ một cỗ một mực sắp xếp đến bãi sông bên cạnh. Xem ra, người đều chết sạch. Mạc Ngôn nói. Mạc Vô Tà gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu, nói, đại ca, xem ra người còn chưa có chết quang. Mạc Ngôn nghi hoặc địa nhìn xem hắn, Mạc Vô Tà chỉ vào phía trước bãi sông bên cạnh nói, đại ca phải chăng phát hiện cái chỗ kia cùng địa phương khác có chút không giống với. Mạc Ngôn men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy bãi sông bên cạnh cắt đất từng có không dễ dàng phát giác dấu vết, tựa hồ ở dưới mặt có cái gì, nếu như không phải Mạc Vô Tà nhắc nhở, hắn đều xem nhẹ đi qua. Mạc Vô Tà cười nói, bằng hữu, xuất hiện đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Không có động tĩnh. Mạc Vô Tà lại nói, nếu không ra, chúng ta muốn đường đột rồi. Lần này, thường thường cắt đất bên trên đột nhiên một hồi rung chuyển, sau đó bên trong rỗi ra một tay, một cái mặt mũi tràn đầy hạt cắt nam nhân ngồi dậy. Nam tử vừa ra cắt đất tiểu ho khan một tiếng, sau đó nhổ ra một ngụm máu tươi, tại lồng ngực của hắn có một đạo đỏ thấm. Các hạ tốt nhất chớ lộn xộn, trên người của ngươi có độc, hơn nữa lá phổi khẳng định thụ trọng thương. Mạc Vô Tà tiến lên một bước, nào có thể đoán được trong tay nam nhân xoát một tiếng mở ra quạt xếp, điểm một chút tinh mang liền phiêu hướng Mạc Vô Tà. Làm càn. Mạc Ngôn giận dữ, cánh tay vung lên, một đạo tử quang liền đem tinh mang đánh rớt trên mặt đất, bắn vào cắt đất ở chỗ sâu trong, lập tức, mặt đất liền một hồi biến thành màu đen. Đại ca chậm đã. Mạc Ngôn kiếm tiêm đã đến nam nhân dưới cổ phương mạnh mà dừng lại. Mạc Ngôn cả giận nói, ngũ đệ, người này lấy oán trả ơn, lưu hắn làm gì dùng. Mạc Vô Tà cười nói, người tại nguy cơ lúc chỉ có chính mình tin được, vị huynh đệ kia cũng chỉ là tự bảo vệ mình, đại ca không nên cử động nộ. Hắn nhìn về phía nam nhân, nói, chúng ta là Mạc gia người, các ngươi Mai Hoa Sơn trang chuyện gì xảy ra. Nam nhân bị Mạc Ngôn khí thế áp sớm đã không thở nổi, Mạc Ngôn khí thế một trôi qua, hắn tiểu mạnh mà ho ra mấy ngụm máu tươi, thở gấp nói, các ngươi là võ đạo đế quốc Mạc Tà Môn Hạ. Mạc Vô Tà gật đầu. Nam nhân trần chờ cả buổi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hình tròn ngọc đưa cho Mạc Vô Tà, nói, ta biết rõ ta mệnh không lâu vậy, nhưng là vật ấy không thể rơi vào ác quỷ nhân thủ, ta tin tưởng Mạc Tà, cũng tin tưởng hắn hậu nhân, khối ngọc này ngươi có thể giúp ta đảm bảo sao? Mạc Vô Tà tiếp nhận ngọc xem xét, chỉ thấy thượng diện gập ghềnh, giống như núi không phải núi, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, hỏi, đây là làm gì vậy? Nam nhân nói, ngươi không biết cho thỏa đáng, trong đó liên quan trọng đại, ngàn vạn muốn bảo tồn tốt. Mạc Vô Tà hỏi, các ngươi bởi vì này khối ngọc huyên náo bị người diệt Mai Hoa Sơn Trang, nói rõ này ngọc không tầm thường. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo tồn, nhưng là ngươi ít nhất nói cho ta biết một điểm về khối ngọc này lai lịch a. Nam nhân gật đầu nói, chúng ta Mai Hoa Sơn Trang tiểu là trấn thủ này ngọc, đan trần các đã biết một ít bí mật, bọn hắn tiểu là vì thế ngọc mà đến. Mạc Vô Tà nhìn ra được, khối ngọc này đang mang trọng đại, hiện tại nói cái gì cũng không thể khiến đan trần các đạt được, hắn đem ngọc để vào trong ngực. Âm thầm đem chi đưa đến thần mộ nội, tiếp tục nói, thương thế của ngươi tuy nhiên chí mạng, nhưng cũng không phải không có cách nào trị liệu. Nam nhân thê thảm cười cười, của ta ba cái huynh đệ đều đã bị chết, ta cũng sinh không thể luyến, đã này ngọc đã chuyển tới tay ngươi, ta cũng có thể gặp huynh trưởng của ta nhóm rồi. Nói xong, nam nhân cây quạt sờ qua cổ của mình, tiết hầu cắt đứt, nam nhân liền trường ngủ không dậy nổi. Mạc Vô Tà một hồi thở dài, đem người này chôn cất nhập nước sông bên cạnh, liền truy đại bộ đội mà đi. Trong lòng của hắn có một bí ẩn, Mai Hoa Sơn Trang duy nhất nhiệm vụ tiểu là trấn thủ này ngọc bí mật rốt cuộc là cái gì đâu này. Đến cùng đan trần các lại biết rõ bí mật gì. Xem ra chỉ có đã đến đan trần các mới có thể biết một hai. Đang lúc hoàng hôn, Mạc Vô Tà huynh đệ hai người đuổi theo đại bộ đội, đối với chứng kiến hết thảy bọn hắn tự nhiên sẽ không nói, đối với Mạc Tà tự nhiên nói mà bục trực. Lúc này, bọn hắn chỗ địa phương khoảng cách Thiên Khải Sơn Mạch còn có trăm dặm khoảng cách, không muốn một canh giờ có thể đến. Theo lý thuyết, buổi tối tập kích đan trần các là thời cơ tốt nhất, nhưng là Mạc Vô Tà lại lựa chọn trì hoãn, chỉ là bởi vì cái kia khối ngọc. Muốn biết đến vậy ngọc bí mật, tự muốn đích thân bên trên một chuyến đan trần các. Hắn âm thầm cáo chi Mạc Tà ý nghĩ của mình, Mạc Tà vốn là không đồng ý hắn một mình tiến về trước, cuối cùng chấp không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng hắn. Vì vậy, hắn lại muốn một đống hoàn mỹ lý do, cuối cùng Phong Bất Bình rốt cục đáp ứng hắn án binh bất động, lại để cho hắn trước đi tìm hiểu tin tức, tùy thời mà động. Mạc Vô Tà tại mọi người ánh mắt phức tạp xuống, hướng lên trời Khải Sơn Mạch bước đi. Thiên Khải Sơn Mạch lục quang điểm một chút, thoạt nhìn, sinh cơ vô hạn, tràn đầy xuân khí tức, tuy nhiên bây giờ không phải là mùa xuân. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, như giống biển cả lục quang theo gió phập phồng, tản ra điểm một chút hào quang, như là đây là tánh mạng tổ khúc nhạc. Trăm dặm lộ trình đối với Mạc Vô Tà như vậy võ hoàng mà nói, cũng chỉ có điều một canh giờ đã đạt tới. Đứng tại chân núi xem trên núi, chợt cảm thấy thiên nhiên rộng lớn bàng bạc cùng chính mình nhỏ yếu. Tại dãy núi gian, mơ hồ có thể chứng kiến một mảnh không ngớt khu kiến trúc, nghĩ đến, bên kia tiểu là đan trần các. Mạc Vô Tà đạp vào Thiên Khải Sơn Mạch, lập tức có rảnh linh cảm giác. Tựa hồ, tại đây phi thường yên tĩnh đến liền không khí đều chưa từng bị sinh vật ô nhiễm qua. Đột nhiên, hắn lại khẽ chau mày, phía trước có loài bò sát phát ra tích liệt liệt chi âm. Hắn thay đổi áo bào trắng, tại mi tâm điểm bên trên một điểm chu sa, quan sát hoàn cảnh về sau, âm thầm lặng lẽ bay người lên trên một cây đại thụ, nhìn chăm chú lên phía dưới. Một đầu mấy chục thước rắn hổ mang rất nhanh địa du động trong núi. Toàn thân lân phiến nhất trí, có chén ăn cơm lớn nhỏ, hiện ra trận trận thanh quang. Thật dài lưỡi rắn tại phun ra nuốt vào lấy, tựa hồ tại tìm kiếm hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Rắn hổ mang bơi qua địa phương, mặt đất một mảnh đen kịt, cây cối biến thành than cốc. Rắn hổ mang có độc cũng không nhiều, mấy chục thước rắn hổ mang mang theo kịch độc càng là hi hữu. Đột nhiên, Mạc Vô Tà lại xem hướng phía sau, hoàn mỹ địa đem thân hình ẩn vào trên cây. Một lát sau, lại là một hồi ông chi âm, tựa hồ là côn trùng chấn động không khí phát ra ra. Một đám như phong điểm đen chấn động cánh bay tới, tại đây bảy điểm đen phía sau, thậm chí có một cái bạch di nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 98, giả mạo. Hắc hắc, trăm năm phúc mãng, lần này bắt ngươi trở về, sư phó nhất định sẽ cao hứng cái chết. Bạch di nhân trong mắt tỏa ra sao kim nhìn dưới mặt đất than đen. Không biết bạch di nhân dùng phương pháp gì, không trung điểm đen lập tức đuổi theo. Quay chung quanh tại rắn hổ mang trên không, rắn hổ mang lập tức phát ra hấp hấp thanh âm, chiếm giữ thành một đoàn, đầu rắn giơ lên cao, lưỡi rắn không ngừng mà phun ra nuốt vào. Đột nhiên, rắn hổ mang toàn thân tản mát ra một loại màu đen sương mù, lại để cho hắn bên người hết thảy thực vật nháy mắt biến thành đen, hướng bốn phía lan tràn đi qua. Bị biến thành đen thực vật lập tức tàn lụi, hóa thành tro tẫn. Tự nhiên, cái này khói đen là rắn hổ mang phát ra độc khí. Nhưng là, rắn hổ mang trên không hắc trùng căn bản không bị ảnh hưởng. Ngược lại vù vù âm thanh càng mạnh hơn nữa, tựa hồ rất hưng phấn. Bạch y nhân lấy ra một chỉ kèn tây, đặt ở trong miệng tuổi, một hồi quỷ dị vặn vẹo âm phủ liền phi trên không trung. Hắc trùng theo âm nhảy múa, dựa theo nhất định quy luật xoay quanh tại rắn hổ mang trên không. Đột nhiên, hắc trùng lại là một tiếng vù vù, từ miệng trong phun ra một loại màu trắng chất lỏng. Loại này chất lỏng một khi xuất hiện, rắn hổ mang bắt đầu bạo động, quay đầu né tránh lấy. Nhưng là, chất lỏng tựa như hạt mưa rơi xuống. Mà rắn hổ mang quá khổng lồ rồi, như thế nào cũng không cách nào tránh đi. Chất lỏng đại bộ phận đổ vào tại rắn hổ mang bẹt lão đại bên trên. Còn không ngã. Bạch y nhân khoa trương địa cười lớn. Hắn vừa dứt lời, rắn hổ mang liền oanh một tiếng, đầu to quán trên mặt đất, lưỡi rắn còn nhả ở bên ngoài. Mạc Vô Tà cảm thán, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên nhiên pháp tắc quá khó mà nắm lấy rồi. Cái này hắc trùng là vật gì đâu này? Bạch y nhân lần nữa thổi kèn tây, hắc trùng liền toàn bộ ông bay mất. Quanh hắn lấy rắn hổ mang dạo qua một vòng, cuối cùng, đem mãng xà cuốn thành một đoàn, dùng một cái siêu cấp lưới lớn túi lên, tựu như vậy lôi kéo rắn hổ mang muốn đi. Cái này đầu mãng xà ít nhất hơn ngàn cân, cái này Bạch Y Nhân chỉ là võ sư thực lực, căn bản kéo bất động. Mạc Vô Tà thừa dịp Bạch Y Nhân không chú ý nhảy xuống đại thụ, cười nói, sư đệ, ngươi như vậy có thể chuyển không đi những người kia. Bạch Y Nhân lập tức vứt bỏ trong tay dây thừng, bàn tay ấn lên bội kiếm, cảnh giác địa nhìn xem Mạc Vô Tà, hỏi, ngươi là cái nào đường hay sao?
Đường.
Xem ra bọn hắn có lẽ có rất hơn đường à, như vậy nhân số cũng không ít, muốn vàng thao lẫn lộn tiến vào đan trần các cũng không phải là không có khả năng. Mạc Vô Tà nói, sư đệ, ngươi cũng quá cảnh giác đi à nha, cũng không biết ngươi là cái nào đường đây này. Bạch Y Nhân nói, ta là độc đan đường tài liệu thất, sư phó Trương Đồng, ngươi là cái nào đường hay sao? Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, ta là luyện đan đường đan sư. Người khác bảo ta đan thanh. Dựa theo Bạch Y Nhân nói từ, tại trong tưởng tượng của hắn, đan trần các có lẽ có như vậy một cái luyện đan đường A. Vì vậy tiểu thuận miệng nói đan thanh tục danh. Hắn nhưng lại không biết, đan trần các chia làm hai cái hệ liệt, theo thứ tự là nội hệ đệ tử cùng bên ngoài hệ đệ tử. Mà nội hệ đệ tử rồi lại là đan trần các trực hệ đệ tử, tất cả mọi người họ đan, bên ngoài hệ đệ tử không chiếm được đan trần các tinh túy truyền thụ, đều do họ khác tạo thành, cái gọi là Trương Đồng là độc đan đường tài liệu thất chấp sự, nói toạc ra, là làm việc lặt vặt. Bạch Y Nhân lộ ra kích động thần sắc, vứt bỏ trong tay dây thừng, nói, nguyên lai là đan thanh sư huynh, sư đệ vừa rồi thất lễ. Mạc Vô Tà cười nói, không sao không sao, Trương Đồng có thể có ngươi như vậy người đệ tử thật sự là phúc khí, ngươi tên là gì? Bạch Y Nhân không nghĩ tới đan thanh sư huynh tốt như vậy nói chuyện, vội vàng nói, ta gọi Trương Hoa, về sau kính xin sư huynh nhiều hơn dẫn a. Mạc Vô Tà không nghĩ tới như thế dễ dàng phải đến thằng này tín nhiệm, xem ra, lần đi đan trần các hội nhẹ nhõm rất nhiều. Đường núi gập ghềnh không dễ đi, ngươi như vậy lôi kéo đi cũng không được biện pháp. Như vậy đi, ta đến giúp đỡ ngươi. Mạc Vô Tà bắt lấy dây thừng, có chút dùng sức liền cảm thấy một điểm cố hết sức. Bất quá không sao, hắn hiện tại thế nhưng mà võ hoàng tu vi. Hôn nguyên công vận chuyển, hắn lần nữa dùng sức, nặng ngàn cân rắn hổ mang liền bị hắn kéo động, ly khai tại chỗ. Ngươi phía trước dẫn đường. Mạc Vô Tà nói. Trương Hoa có chút ngượng ngùng, cũng tới rồi, nói, thân phận của ngài tôn quý, như thế nào có thể cho ngài làm loại này việc tốn sức, để ta đánh đi. Mạc Vô Tà làm bộ nghiêm túc nói, đừng nói nhảm rồi, ngươi căn bản kéo không nhúc đích, phía trước dẫn đường. Trương Hoa xấu hổ gật đầu, phía trước dẫn đường. Trời chiều rơi xuống, hắc ám hàng lâm đại địa, toàn bộ thiên khải sơn mạch tiểu phảng phất một đầu cực lớn con giun giống như, gió thổi qua, như là nhúc nhích con giun. Nơi này khoảng cách đan trần các cũng có thật dài khoảng cách, dù cho Mạc Vô Tà tu vi cũng cảm thấy một tia cố hết sức. May mà hắn huyền công đặc biệt, khôi phục tốc độ siêu cấp nhanh, ngược lại cũng có thể trèo trống. Lại là hai canh giờ, phía trước rốt cục xuất hiện màu trắng kiến trúc, tiểu giống với nhà bạt một loại, tổng cộng có ba cái. Sư huynh, nơi này khoảng cách luyện đan đường còn có vài chục ở bên trong khoảng cách, ta nhìn ngươi đêm nay ngay tại chúng ta độc đan đường tài liệu thất phân bộ nghỉ ngơi như thế nào. Trương Hoa nói. Mạc Vô Tà đem rắn hổ mang vứt bỏ, lau một cái chán mồ hôi nói, xem ra cũng chỉ tốt như thế. Ánh mắt của hắn như điện, nơi này sớm được hắn đánh giá một phen. Căn cứ Trương Hoa cùng hắn phỏng đoán xác minh, hắn lập tức xác định, đan trần các như thế bên ngoài cứ điểm có lẽ còn có rất nhiều. Sư phó, ngài nhanh lên ra đến xem ai đến, đến rồi. Trương Hoa hướng phía một cái lớn nhất nhà bạc hô. Trương Đồng, chuyện gì như thế không có quy củ. Một người trung niên nam nhân đã xuất hiện ở ngoài cửa. Người này mày rậm mắt to, thoạt nhìn tựa như hung thần ác sát một loại, tùy tiện đứng ở nơi đó, đều bị nhân sinh ra sợ hãi trong nội tâm. Trương Hoa quỳ rạp xuống đất dập đầu, nói, sư phó, người xem ai vậy? Trương Đồng cau mày nói, ngươi là cái nào đường hay sao? Trương Hoa nói, sư phó, trong làn này hệ đan thanh sư huynh, đêm nay sẽ ở chúng ta tại đây nghỉ ngơi. Trương Đồng cao thấp đánh giá thoáng một phát Mạc Vô Tà, chất đầy dáng tươi cười, nên đón nói, nguyên lai là đan thanh sư điệt, mau mau bên trong mời. Người tên cây có bóng, quang nội hệ hoặc là đan chữ tiểu lại để cho Trương Đồng thái độ kịch liệt chuyển biến đến rồi, đủ để thấy, đan trần các rất chú trọng bối phận cùng phe phái. Mạc Vô Tà không kiêu ngạo không tự tin nói, Trương sư thúc khách khí. Nói xong, hắn đi đầu mà đi, Trương Đồng đi theo phía sau hắn. Tuy nhiên bối phận Trương Đồng hơi lớn, nhưng là cũng không dám đắc tội nội hệ nhân sĩ. Mạc Vô Tà tiến vào tài liệu thất liền chứng kiến bên trong hết thảy. Bên trong là hình tròn không gian, tổng cộng có 2 tầng. Tầng dưới chót chính giữa bầy đặt một cái giản dị lò luyện đan, tại bốn phía trưng bày lấy rất nhiều ngăn tủ đóng chặt, đã có độc tài liệu đặc thù mùi. Không khó nhìn ra, tầng trên là Trương Đồng nghỉ ngơi chi địa. Sư điệt, nơi này đơn sơ, cũng làm cho chê cười. Trương Đồng cười làm lành nói. Mạc Vô Tà gật đầu nói, không sao, nơi này cũng không tệ. Trương Đồng không nghĩ tới Mạc Vô Tà tốt như vậy nói chuyện, cố ý kết giao, thậm chí có thể đi vào nội hệ cũng nói không chừng. Một khi tiến vào nội hệ, thân phận của hắn tiểu không giống với lúc trước. Trương Hoa cung kính nói, sư phó, hôm nay dưới chân núi ta rốt cuộc tìm được ngài muốn trăm năm mãng xà rồi. Trương Đồng con mắt sáng ngời, nói, ha ha, tốt, làm thì tốt hơn. Ngươi trước mang đan thanh sư điệt nghỉ ngơi, ta đến nghiên cứu hạ cái này đại gia hỏa. Trương Hoa mang theo Mạc Vô Tà đi vào một cái khác gian nhà bạn, cười nói, sư huynh, ngài liền đem ngay ở chỗ này ở một đêm, có việc tiểu phân phó ta. Mạc Vô Tà cười nói, tốt. Gặp Trương Hoa muốn đi ra ngoài, hắn lại nói, ngươi đừng vội lấy đi, chúng ta tâm sự. Trương Hoa sắc mặt đại hỉ, hắn ước gì Mạc Vô Tà tìm hắn nói chuyện đâu rồi, như vậy tăng lên cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy, Mạc Vô Tà mượn cơ hội hỏi đi một tí về đan trần các sự tình, đối với đan trần các đã có hoàn toàn mới nhận thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 99, thu hoạch tu nguyên đan. Nguyên lai, đan trần các chia làm 8 đường, từng cái đường phía dưới có mấy chục cái phân bộ tại Thiên Khải Sơn mạch các nơi, từng phân bộ vì nên đường tất cả phân hắn trước, làm lấy thuộc bổn phận sự tình. Mà độc đan đường, là đan trần các thực lực chót nhất một cái đường, luyện đan đường thì là mạnh nhất một cái, cũng là chủ đường, so luyện đan đường lần một cấp là vũ khí đường. Vũ khí đường là chuyên môn làm ám khí chế tác. Đan trần các đệ tử có 3.000 số lượng, từng cái đường đệ tử một loại đều không tương vắng lai, tự nhiên sáng tạo ra lẫn nhau chưa quen thuộc tình huống, tiện nghi Mạc Vô Tà vàng thao lẫn lộn. Mạc Vô Tà nói bóng nói gió, dùng đi một tí vi diệu câu hỏi tiểu đã nhận được rất nhiều tin tức trọng yếu. Cái này lại để cho hắn đối với sắp đã đến kế hoạch đã có càng nhiều nữa tin tưởng. Trương Hoa trước khi đi, Mạc Vô Tà nhắc nhở hắn, không nên quấy nhiều hắn. Vì vậy, hắn yên lòng tiến vào thần mộ nội tu luyện. Thiên minh thời gian hắn mở cửa phòng ra, mà Trương Hoa sớm đã xin đợi ở trước cửa. Sư huynh sớm. Trương Hoa chủ động ân cần thăm hỏi. Mạc Vô Tà nhẹ gật đầu, nói, cái kia trăm năm mãng xà các ngươi ý định làm cái gì công dụng. Trương Hoa nói, cái này trăm năm mãng xà toàn thân là bảo. Sư phó ý định đem xà gân vảy rắn hiến cho vũ khí đường, về phần túi mật rắn, tự nhiên là lưu cho mình dùng, mà thịt rắn là đại bổ chi vật, có thể chế biến thức ăn sau ăn hết. Mạc Vô Tà đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, túi mật rắn có cái gì thần kỳ hiệu quả? Trương Hoa nói, trăm năm mãng xà túi mật rắn quá thần kỳ, nếu như thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế thành đan, còn có thể lại để cho người cường thân kiện thể, tư âm bổ dương, thậm chí có tăng lên huyền khí công hiệu, có thể nói. Túi mật rắn là mãng xà đáo vật trong đáo vật. Mạc Vô Tà trong nội tâm khẽ động, nói, dẫn ta đi gặp Trương Đồng sư thúc. Hắn còn chưa tới Trương Đồng ngoài phòng, Trương Đồng đã ra cửa phòng, trong tay nâng chậu rửa mặt đại túi mật rắn, lại cười nói, sư điệt, cái này túi mật rắn rất thích hợp ngươi, ta tặng cho ngươi tốt rồi. Nếu như tại luyện đan đường luyện chế một phen, định có thể làm cho ngươi huyền khí tăng nhiều, hơn nữa tuyệt không có bất kỳ tác dụng phụ, đây là tự nhiên thứ tốt. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Mạc Vô Tà thầm khen lão gia hỏa này quả nhiên hội lôi kéo người, chỉ tiếc ngươi lôi kéo sai rồi đối tượng. Mạc Vô Tà cũng không nói nhảm, cũng không khách sáo, tiếp nhận túi mật rắn cười nói, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Đối đãi ta sau khi trở về, chắc chắn hướng sư phó vi ngài nói ngọn, đến lúc đó, nói không chừng sư phó một cao hứng, có thể lại để cho các chủ ban thưởng ngươi cái đan họ. Trương Đồng đại hỉ, mục đích của hắn cũng là như thế. Mạc Vô Tà đối với tâm ý của hắn sớm đã hiểu rõ. Tự nhiên ném ra ngoài không cách nào thực hiện đường đường. Kỳ thật, lúc này trong lòng của hắn sớm đã hưng phấn không được, lúc này cáo tử. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại Trương Đồng trong tầm mắt. Hiện tại, hắn đối với đường núi đã tương đối quen thuộc rồi, tự nhiên biết rõ nên đi cái đó không nên đi đâu. Hắn đi vào một chỗ ẩn nấp địa phương, tiến vào thần mộ nội. Luyện đan thất. Hắn nhìn xem túi mật rắn quả thực chảy ra nước miếng. Hắn chính có mấy cái đan phương có thể luyện chế một loại có thể tăng lên tu vi thần đan. Hơn nữa loại này thần đan không giống bồi nguyên đan, tụ linh đan có thể lập tức tăng lên mấy cấp bậc, còn một điều di chứng. Loại này đan gọi là tu nguyên đan. Viên thuốc này thần kỳ nhất chỗ liền là có thể lại để cho người tăng lên huyền khí, hơn nữa huyền khí không đột phá cảnh giới, không cách nào tạo thành tu vi bất ổn hiện tượng. Tuy nhiên tụ linh đan di chứng cơ hồ không có, nhưng là chỉ cần tăng lên tu vi đan dược bao nhiêu có chút mặt trái ảnh hưởng, hơn nữa, hắn cũng không có ý định hiện giai đoạn phục dụng tụ linh đan. Cái gọi là lưỡi đao dùng tại trên vết đao, nếu như hắn tăng lên tới võ thánh, lần nữa phục dụng tụ linh đan, có thể đột phá đến võ đế cảnh giới, như vậy không giữ quy tắc tính toán nhiều hơn. Hắn tuy nhiên bảo đan rất nhiều, nhưng là tăng lên tu vi đan dược nhưng lại một loại không ăn dùng, nếu như thời gian đầy đủ, hắn còn thì nguyện ý dựa vào tu luyện đến để thăng. như vậy tăng lên đối với về sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đối với từng giai đoạn nắm chắc sẽ rất đúng chỗ, có cảm ngộ sẽ có rất tốt thu hoạch. Cho nên, từ đầu đến cuối hắn cũng không đánh tính toán phục dụng bất luận cái gì tăng lên tu vi đan dược, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nhưng là, tu nguyên đan lại không có vấn đề gì, cái này chỉ là đơn thuần tăng lên hiện giai đoạn huyền khí mà thôi. Tu nguyên đan đan phương tại trong đầu thoáng hiện, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Võ Hoàng chậm chạp không có tấn cấp dấu hiệu lại để cho chính hắn đều có đốt gấp, không có thực lực hắn đem làm không xuất ra rất nhiều sự tình. Lúc này, trong hai mắt của hắn có một điểm kích động. Nhưng là trong tay huyền khí phát ra hay vẫn là rất ổn thỏa. Hôn nguyên càn khôn lô bước lên tí tì bạch khí, tựa như tiên vân vấn vít một loại. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục đình chỉ đan hỏa, khai lò lấy đan. Kết đan ránh mở ra, bên trong phun ra một đạo bạch quang. Hắn tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được đan. Thu nguyên đan. Viên thuốc này bạch sáng long lánh, nhưng là một hồi liền ảm đạm đi, lộ ra hình thái. Tu nguyên đan trên cơ bản toàn thân tuyết trắng, trong đó nhìn về phía trên có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, thậm chí có một đạo dễ làm người khác chú ý lục mang. Loại này lục là túi mật rắn tinh hoa. Thử nghĩ thoáng một phát, chậu rửa mặt đại túi mật rắn cuối cùng trở thành một đầu dây nhỏ, đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, khả năng cũng chỉ có Hỗn Nguyên Càn Khôn Lâu có thể làm đến. Hắn không chút do dự đem tu nguyên đan để vào trong miệng. Tu nguyên đan cửa vào tức hóa, trở thành một cỗ dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể. Hôn nguyên công vận chuyển lại, không cần thiết một lát, cái này cổ dòng nước gấm liền bị dẫn đạo tiến vào thái cực đồ nội, chậm chạp địa luyện hóa thành tinh khiết huyền khí. Tấn chức võ hoàng hậu, đại biểu võ hoàng giai đoạn là huyền khí thực chất hóa, thì ra là một khỏa hạt châu. Nay hạt châu, tại không có an tu nguyên đan phía trước cũng đã trưởng thành một phần, nhưng là lúc này, theo một cỗ khổng lồ huyền khí rót vào về sau, hạt châu tựa hồ phát ra một tiếng vù vù thanh âm. Tựa hồ là run rẩy, lại tựa hồ là kích động. Hạt châu cấp tốc béo trướng, do bồ đào lớn nhỏ chỉ là một hồi thì có trứng gà lớn nhỏ. Tựa hồ, trứng gà lớn nhỏ đã là hạt châu cực hạn, không hề trứng đại, ngược lại cho người một loại bành trướng cảm giác. Hạt châu do hướng nội bên ngoài tản ra mông mông chi quang, đột nhiên cái này cổ quang mãnh liệt, tựa như một khỏa chói mắt ánh sao sáng một loại đem khí hải chiếu thông thấu. Cái này cổ hào quang lóe lên tức thì, khôi phục thường sắc. Khí hải cũng tùy theo ảm đạm xuống. Hạt châu lẳng lặng yên dừng lại trong đó. Mạc Vô Tà mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kích động, rốt cục cảm ứng được võ hoàng cái của mình. Hắn hiện tại không có có điều kiện tấn cấp, bởi vì tấn cấp còn cần một ít đặc thù thừa tố. Trở lại sự thật thế giới, vừa muốn đi ra ẩn nấp lùm cây, lại bỗng nghe được một hồi tiếng bước chân. Xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở có thể chứng kiến một cái bạch y nhân lén lén lút lút địa hướng về hắn phía trước mà đến. Bạch y nhân này có 50 tuổi niên kỷ, giữ lại ba dê râu ria, trong mắt có vẻ âm tàn. Lão tử bỏ ra nhiều như vậy công phu mới dẫn đi thủ vệ, lần này nhất định phải thắng lợi trở về. Lão giả theo Mạc Vô Tà trước người đi qua, nói ra không hiểu thấu một câu. Mạc Vô Tà trong mắt chuyển nha chuyển, tựa hồ, lão gia hỏa này muốn đi tìm cái gì đó, xem ra thứ này còn không đơn giản. Lão giả trên người có như không lục quang thoáng hiện, tại trong lục quang này còn pha lấy một điểm ánh sáng màu lam. Võ Hoàng Hậu Kỳ. Hắn một mắt đoán được lão gia hỏa tu vi. Mà hắn tu vi hiện tại cũng ở vào giai đoạn này. Bằng thân pháp của hắn và thủ đoạn, muốn không bị người này phát hiện căn bản không phải việc khó. Hắn chần chờ một chút, liền lén lút dán tại phía sau của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 100, thu hoạch thiên tài địa bảo. Lão giả theo quanh co khúc hữu đường núi đi đến, một hồi, thoát ly tiểu đạo đi vào khó đi đường núi. Mạc Vô Tà không tốn sức chút nào đi theo lấy hắn, chỉ nếu không có đạt tới võ thánh, căn bản không cách nào phát hiện hắn. Lão giả thỉnh thoảng lại quay đầu lại đang trông xem thế nào, phát hiện không người sau nhanh hơn bước chân, tung hoành tại trong núi rừng. Đã thành đại khái 10 dặm gập ghềnh đường núi, lão giả đột nhiên ngừng lại. Tại hắn phía trước là một mặt bất ngờ ngọn núi cao càng 100 mét. Cùng mặt đất tương liên chỗ, bị liên tiếp phiến cỏ dại bao trùm. Hắn lần nữa nhìn chung quanh một chút, đẩy ra rồi một chỗ cỏ dại, lộ ra một sơn động, chui đi vào. Mạc Vô Tà đi vào cửa động, trong động liền thổi ra một hồi gió núi, làm cho người tinh thần một hồi. Thanh nào bắt mắt. Trong động này có cái gì? Đây là hắn ý niệm đầu tiên. Xem người này hành vi, trong động tuyệt đối có thứ tốt. Hắn không chút do dự đi vào theo. Lão giả vừa đi vừa cảnh giác địa bốn phía đang trông xem thế nào. Sơn động không hề dài, thì ra là 100 mét khoảng cách, phía trước đột nhiên xuất hiện lần nữa một điểm ánh sáng, có lẽ đến lối ra rồi. Lão giả đẩy ra lá cây, liền đi ra ngoài. Mạc Vô Tà đi vào cửa động về phía trước nhìn lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là một cái sơn cốc, trong sơn cốc là một chỗ bách thảo viên, gieo trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo, vạn năm nhân sâm, tỏa cốt đan căn, điệp linh thảo. chỉ cần là dược thảo, tiểu đều là cực phẩm trong cực phẩm, rất nhiều là vàng bạc đều không thể mua được. Phát tài. Mạc Vô Tà rất kích động. Đan Dương, nơi này là cấm khu, xin lấy ra các chủ thủ dụ. Một cái âm vang hữu lực thanh âm truyền ra. Ngươi tới, ta cho ngươi xem các chủ thủ dụ. Đột nhiên, nghe được vừa rồi người nói chuyện phát ra hừ buồn bực chi âm, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Ha ha, nguyên lai đan trần các cũng không gì hơn cái này, hiện tại, cái này cả vườn thiên tài địa bảo toàn bộ là của ta rồi. Lão giả hai tay giơ lên, ngang thiên trường rít gào một tiếng. Mạc Vô Tà trong mắt hàn quang lập lòe, lão giả này phi thường âm hiểm, vừa rồi giết bên trong thủ vệ người một màn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Lão giả đem thủ vệ dẫn tới trước người của hắn, làm bộ từ trong lòng ngực xuất ra cái gọi là thủ dụ sự việc, lại đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một căn hắc ống nhắm ngay thủ vệ tiểu là một chuyến, nội liền nổ bắn ra vô số hắc mang, toàn bộ bắn vào tôi không kịp để phòng thủ vệ lồng ngực. Thủ vệ liên phát ra cầu cứu loại cũng không kịp, tiểu ầm ầm ngã xuống đất. Mạc Vô Tà chăm chú địa theo dõi hắn trong tay ám khí, cái đồ chơi này quá mạnh mẽ, mà lại tôi kịch độc, thuộc về kiến huyết phong hầu cái chủng loại kia loại hình. Con mẹ nó, vũ khí này đường ám khí quả nhiên cường đại, Phượng Hoàng Linh, bá đạo. Lão giả lại là khẽ đảo cảm thán, đem hắc ống thả lại trong ngực, lại lấy ra một cái túi nhỏ. Run lên cái túi, nào có thể đoán được cái này cái túi giống như có thể đón gió tăng trưởng một loại, nhanh chóng trướng đại, nghĩ đến tràn đầy tại đây thiên tài địa bảo cũng lộ ra dư xài. Lão giả rút ra một thanh kiếm, vũ khởi một mảnh ngân quang, liền có rất nhiều loại dược liệu cả gốc bị gọt đoạn, cất vào trong túi. Mạc Vô Tà cho mày, lão gia hỏa này hiển nhiên không biết như thế nào thu dược liệu, như vậy thu hoạch phương thức, sẽ để cho dược liệu dược tính đại giảm, không đạt được mong muốn mục đích. Hắn không thể đợi lát nữa rồi, nếu không hắn đều đau lòng thổ huyết bỏ mình. Thân thể của hắn có chút trước cung, hôn nguyên công toàn lực vận chuyển bắn ra mà ra. Đồng thời, trong tay hắn ngưng bích kiếm buộc phát ra một hồi ngân quang, đâm về lão giả lồng ngực. Đối với đột nhiên đánh lén Mạc Vô Tà, lão giả trước là nao nao, sau đó đem cái túi ném đi, thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui, cùng lúc rút ra trên người bội kiếm, trường kiếm run lên, liền vũ ra một mặt hình tròn tròn kiếm quang. Tàn nguyệt kiếm pháp bác đại tinh thâm, kỹ nghệ vô song. Mạc Vô Tà muốn chính là tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn cùng lão giả làm quá nhiều cùng xuất hiện, một khi lâm vào đánh lâu dài, đối với hắn vẫn có chút bất lợi, bởi vì đối phương có Phượng Hoàng Linh. Lập tức ngưng bích kiếm muốn đâm vào do kiếm khí hình thành thuẫn trên ánh sáng, lại đột nhiên quỷ dị biến hóa chiêu thức. Hai chân của hắn đột nhiên một đập mạnh mặt đất, cả người liền bay lên trời. Thân trên không trung xoay tròn một vòng, thoạt nhìn rất phiêu dật, nhưng lại có rất hay thay đổi mấy. Đột nhiên, kiếm quang tại hắn trước người làm trăng lưỡi liềm hình phát họa, liền xuất hiện một cái màu bạc tàn nguyệt. Tàn nguyệt. Một vòng trăng lưỡi liềm liền như thiểm điện phóng tới lão giả. Lão giả sắc mặt kỳ biến, kiếm trong tay đột nhiên về phía trước bình quét mà ra. Thoạt nhìn, đây chỉ là bình thường nhất thức, lại làm cho Mạc Vô Tà chịu động dung, bởi vì, trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Tựa hồ, lão giả một chiêu này có thể đem không khí rung động lắc lư, đang nhìn lực phía dưới, không khí lập tức lật lên một tầng tầng gợn sóng đẩy về phía trước đi, nương theo lấy lão giả lục lam huyền khí, lộ ra đặc biệt huyết lệ. Lão giả quát, thu thủy vô ngân. Tàn nguyệt một đầu đâm vào thu thủy vô ngân sóng biển bên trong, lộ ra có chút đơn điệu. Nhưng là... Kim cương hào quang không biết bởi vì hắc ám hàng lâm mà mất đi hào quang. Tàn nguyệt thẳng tiến sóng cả bên trong, lại trường phong phá lãng trực tiếp cắt vào. Nhưng là, tàn nguyệt hào quang lại đang không ngừng địa suy yếu, cuối cùng, tuy nhiên phá tan thu thủy vô ngân sóng biển, nhưng là hào quang đã không tại, theo lão giả một kiếm hoành thiếu, tàn nguyệt chôn vùi. Mạc Vô Tà mới thôi hoảng sợ, cái này thu thủy vô ngân kiếm chiêu căn bản không tại tàn nguyệt kiếm pháp phía dưới, có thể có cường đại như thế kiếm thuật, lão giả này lai lịch định không tầm thường. Tàn nguyệt kiếm pháp. Đáng tiếc hỏa hầu kém một chút. Ha ha, không nghĩ tới đan trần các cũng sẽ biết làm trộm cắp sự tình, tương mạc ra kiếm pháp làm của riêng. Lão giả tựa hồ cảm thấy thắng lợi nắm, vậy mà không kiêng nể gì cả địa đánh giá. Mạc Vô Tà cười nói, thu thủy vô ngân căn bản không phải đan trần các kiếm pháp, ngươi là người phương nào. Lão giả nói cho một cái sắp tử vong người cũng không sao, lão tử là thiên long các khúc long, tại đan trần các nằm vùng 5 năm rồi, chính là vì tìm được những thiên tài địa bảo này. Khúc Long, Khúc Đồng, Khúc Viện. Chẳng lẽ bọn hắn có quan hệ hay sao? Mạc Vô Tà tâm tư thay đổi thật nhanh, hỏi, ngươi cùng Khúc Đồng cái gì quan hệ? Lão giả kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng nhận thức chúng ta Khúc Đồng đại thiếu gia à, bất quá, nếu như quan hệ không nạnh, ngươi hay là muốn chết? Kỳ thật, lão giả hiện tại cũng có chút khó khăn, Khúc Đồng thân phận căn bản không phải hắn có thể so sánh, nếu như người trước mắt cùng Khúc Đồng có phi phàm quan hệ, hắn thật sự không biết là giết hay vẫn là làm gì vậy. Lão giả trả lời, chứng thực Mạc Vô Tà suy đoán, nguyên lai thần bí khúc viện tỷ muội đến từ Thiên Long Các, nhưng này Thiên Long Các lại là phương nào thánh địa lâu này. Bất quá, xem lão giả kiếm pháp đã biết rõ, hôm nay Long Các thế lực tuyệt đối phi thường cường đại. Nghĩ đến Khúc Đồng cường thế bức người cùng ngạo mạn tính cách, trong lòng của hắn thì có một cố khí, quắc, ta quản ngươi cái gì Thiên Long Các cái gì cái gì cái gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hắn đột nhiên đạp không bày ra thái cực quyền tư thế, sau đó vứt bỏ kiếm trong tay, hai tay ôm tròn một vòng, ngưng bích kiếm liền lần nữa xoay tròn tại hai tay tròn trong vòng. Ngưng bích kiếm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó tạo thành một đạo ngân quang thời gian dần qua cường thịnh, thời gian dần qua tạo thành tàn nguyệt ngoại hình. Đây cũng là gia cường phiên bản tàn nguyệt kiếm chiêu. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất sử dụng, lúc này sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Chiêu này mượn nhờ thái cực âm dương hai hiệp áo nghĩa, dung nhập đã đến tàn nguyệt kiếm pháp nội, khiến cho tàn nguyệt đã xảy ra quỷ dị biến hóa, uy lực đại tăng không nói chuyện, còn ẩn chứa một điểm tự nhiên khí tức. Đi! Mạc Vô Tà hét lớn một tiếng, tàn nguyệt lần nữa điện xả mà ra. Lúc này tàn nguyệt, ngân quang lập lòe ở bên trong, tựa hồ liền không khí đều bị điện văn điểm kích một loại phát ra xì 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 âm thanh. Chiêu này vừa ra, thiên địa chịu tối sầm lại, chỉ để lại cái này chói mắt trăng lưới liềm rơi xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 101, Huyễn Thiên Linh Ngọc. Ni mã, tàn nguyệt kiếm pháp biến dị. Lão giả hoảng sợ không hiểu, nói ra làm cho người không biết nên khóc hay cười một câu. Hắn thẳng lui về phía sau, thu thủy vô ngân lần nữa sử xuất. Hắn mạnh nhất chiêu thức cũng không quá đáng chỉ là thu thủy vô ngân mà thôi, nếu hắn cũng có ra cường phiên bản thu thủy vô ngân, có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng là, nên đón hắn chỉ có thể là bi kịch. Tàn nguyệt như sao chổi một loại tiến quân thần tốc, thu thủy vô ngân lập tức bị xé mở một đường vết rách, sau đó toàn diện sụp đổ. Vâng! Chỉnh cái sơn cốc rung động lắc lư không ngừng, ngưng bích kiếm oanh tiến vào vách núi, đem vách núi oanh ra một cái chén kiểu đại động. Khói bụi tràn ngập ở bên trong. Có thể chứng kiến ngưng bích kiếm chỉ để lại trôi kiếm tại trên vách núi đá, trôi kiếm vẫn còn rất nhỏ địa run rẩy. Mạc Vô Tà nhìn xem không trung nhẹ nhàng rớt xuống vô số vải trắng đầu, tựa là bất đắc dĩ cười cười. Ta thao, nguyên đến cường đại như vậy, thằng này cái chết cũng nhắm mắt ta, chỉ là không biết có thể hay không lại để cho hắn hồn phi phách tán, Diêm Vương không thu đâu này. Hắn đi đến trước sơn động vương, cầm chặt trôi kiếm có chút vừa dùng lực, liền đem ngưng bích kiếm rút ra, ngưng bích kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, tựa hồ đây là thắng lợi hoan hô. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho đan trần các chi nhân chú ý. Hắn vi để tránh cho phức tạp, lập tức đem tại đây hết thảy thiên tài địa bảo toàn bộ rời tiến thần mộ nội. Bất quá, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cũng làm cho hắn vận chuyển nửa canh giờ. Bằng hắn đặc thù thủ pháp, cùng với thần mộ cường đại công năng, hắn tin tưởng, những thiên tài địa bảo này tuyệt đối sẽ không thất lạc dự tính, nói không chừng hội càng thêm tốt. Ồ, đó là cái gì? Mạc Vô Tà nghi hoặc địa nhìn xem một trương da mặt giống như đồ vật động ở một đống cỏ dại bên trên. Lấy ra xem xét, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai đây là một trương mặt nạ da người, hơn nữa chất liệu phi thường đặc thù, chẳng những có tính bền dẻo, còn cực kỳ mô phỏng chân thật da, đeo tại trên mặt có lẽ lại để cho người nhìn không ra mánh khỏe. Hắn kích động địa đem mặt nạ thoa tại trên mặt của mình, một hồi lục lọi lôi kéo về sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Loại này mặt nạ mang lên mặt có loại trống không cảm giác. Cảm giác không thấy mặt nạ một điểm tồn tại. Hắn đi vào trong sơn cốc một cái bên cạnh cái ao xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Mạc Vô Tà biến mất, bây giờ là cái khác đan dương. Khó trách cái kia lão hôn đản không bị đan trần các người phát hiện, nguyên lai là cái này trường mặt nạ làm nhiệt. Hiện tại, cũng không ngại để cho ta đi làm bậy một lần, ha ha. Hắn lại đem Phượng Hoàng Linh tìm về, nghiên cứu hạ liền ước lượng trong ngực, cho tới bây giờ lộ lui về. Vừa mới tiến đi bị rậm rạp cành lá che đậy cửa động. Liền chứng kiến thiên không một đạo ánh sáng màu lam cấp tốc rơi vào trong sân cốc, đón lấy lại là ba đạo ánh sáng màu lam, cuối cùng xuất hiện một đạo tử quang. Hắn may mắn bọn hắn đến chậm một bước, nếu lại nhanh một chút có thể phát hiện hắn rồi. Có cao thủ tiếp cận, hắn không dám hơi có dị động, mà là đem sở hữu khí tức che giấu, thổ nạp tạm thời dừng lại. Hắn muốn xem bọn hắn nổi giận tràng diện cùng đối thoại. Hắn không lo lắng sẽ bị võ đế cao thủ phát hiện, dù cho bị phát hiện, hắn chỉ cần độn thân thần mộ, ai cũng tra không được dấu vết. Hỗn đản. Võ đế nổi giận, một trưởng hư không chụp được, liền nhìn thấy một vòng tử quang gợn sóng giống như nhộn nhạo mà ra. Ánh sáng trùng kích tại trên vách núi đá, lập tức cầm ầm nối thành một mảnh, đá vụn bay nhanh loạn xạ. Bốn gã võ thánh vốn cũng nổi giận dị thường, nhưng là thấy đến võ đế tức giận, lập tức nơm nớp lo sợ. Đây chính là chúng ta đan trần các chân quý nhất bảo bối. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Võ đế gào thét địa nhìn xem bốn người. Bốn người cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Các ngươi bọn này phế vật. Cho lão tử cha, cha không được các ngươi tiểu đề đầu tới gặp ta. Võ đế lửa giận hay vẫn là rất khủng bố. Võ đế là một gã lao giả, khiết mặt không cần, toàn thân phát ra một loại đặc thù uy nghiêm, đặc biệt là tức giận thời điểm, lại để cho nhân sinh ra sợ hãi ý niệm trong đầu. Một gã võ thánh đột nhiên nói, các chủ, căn cứ quan sát của ta, nơi này bị người bị phá hủy tuyệt đối không cao hơn 2 canh giờ, chúng ta bây giờ phái người truy tra, khả năng hết thể đều đã muộn. Võ đế cả giận nói, lại chi cũng muốn cho ta bắt được người này, lão tử muốn đem người này nghiền xương thành cho. Võ đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem nói chuyện võ thánh, ngựa khí tựa hồ tại tận lực áp chế, hỏi, cái chìa khóa tìm đã tới chưa? Võ thánh cúi đầu, cung kính đáp, hồi bẩm các chủ, Mai Hoa Sơn trang ngoại trừ tứ trang chủ chạy trốn bên ngoài toàn bộ bỏ mình, đã đào sâu 3 thước, vẫn không có cái chìa khóa hạ lạc. Võ đế trên người tử khí đằng đằng phát lên, ngón tay niết khanh khách rung động, nói, hảo đệ đệ của ta, ngươi thực biết làm sự tình a, ngươi cũng đã biết. Một khi tứ trang chủ đem ý đồ của chúng ta cáo chi chết tiệt cổ thần kiếm các, ngươi biết có hậu quả gì không sao? Bị hắn gọi vi đệ đệ võ thánh sắc mặt trắng bệnh, hồi lâu mới nói, tứ trang chủ cùng cổ thần kiếm các quan hệ còn không có có tốt như vậy à? Võ đế cả giận nói, nói láo, Mai Hoa Sơn trang trên danh nghĩa là mỗi người thể thế lực, nhưng là, bọn hắn nhưng lại cổ thần kiếm các 4 gã chấp sự, bị phân phối đi ra chuyên môn bảo hộ cái kia khối cái chìa khóa. Võ thánh không hề ngôn ngữ, tựa hồ biết rõ chuyện nghiêm trọng rồi. Võ đế nói, chảm thảo muốn trừ tận gốc, vội vàng đem tứ trang chủ giết chết, tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Võ thánh do dự nói, cái kia cái chìa khóa đâu này? Võ đế nói, cái chìa khóa có thể tìm được rất tốt, tìm không thấy coi như xong, dù sao, mở ra huyễn thiên linh cảnh cần 4 khối huyễn thiên linh ngọc, dù cho chúng ta đã nhận được cái kia một khối cũng không làm nên chuyện gì. Đã như vậy, ngươi còn gây chiến đoạt cái kia một khối ngọc. Võ thánh nhẹ giọng oán trách. Võ đế quát, ngươi nói nhỏ cái gì? Tranh thủ thời gian đi làm việc. Mạc Vô Tả vốn nghe được mơ hồ, hiện tại cuối cùng minh bạch cái đại khái rồi. Xem ra cái kia khối viên ngọc tiểu là huyễn thiên linh ngọc rồi, về phần cái này huyễn thiên linh cảnh ở nơi nào đâu này. Xem bọn hắn vận dụng lớn như vậy đội hình vì đạt được này ngọc, bên trong có đại cơ duyên cũng nói không chừng. Hắn đột nhiên một hồi kích động, tùy theo sắc mặt đột biến, liền độn thân thần mộ nội. Tại hắn vừa biến mất trong chốc lát, võ đế liền mạnh mà nhìn về phía Mạc Vô Tả phương hướng, một ngón tay điểm ra. Liền có một đạo kiếm khí gào thét tới, đem cửa sơn động tạc bằng. Võ đế không có gặp thi thể, cho là mình cảm ứng sai rồi. Mạc Vô Tà tại thần mộ nội nhưng lại đầu đầy mồ hôi, nếu như lại trễ một điểm, khả năng muốn chịu không nổi rồi. Hắn lấy ra viên ngọc, nói, chẳng lẽ ngươi tiểu là huyễn thiên linh ngọc? Thoạt nhìn cũng rất bình thường mà. Hắn lắc đầu, đem ngọc đặt ở trong thạch thất, suy nghĩ kế tiếp kế hoạch hành động. Hiện tại, đến đan trần các mục đích đã đạt tới, hơn nữa thu hoạch phi thường phong phú. Cũng nên rút lui. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn một mực đợi 4 canh giờ mới trở lại sự thật thế giới. Có thể tại hắn trở lại sự thật thế giới nháy mắt, tiểu xấu hổ rồi. Hắn chỗ địa phương đã sụt xuống, bị chôn sống rồi. Một trường oanh ra, một tiếng ầm vang, núi đá kích xạ phun ra, rốt cục đem sơn động đả thông. Thao đại gia mày, ngươi cái này vương bắt đản, chối tiêu cái lốt bút, làm cho gia gia chật vật như thế, gia gia lần sau đến muốn các ngươi địa sập thổ bình. Ân. Còn muốn đem bọn ngươi sở hữu nữ nhân toàn bộ bán đi ký viện, lại để cho ngàn vạn người. Mạc Vô Tà hùng hùng hổ hổ địa hướng về dưới núi chạy gấp, cái kia võ đế bị hắn ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời cũng không nớt. Do ở hiện tại bầu trời tối đen, lại đem trên người áo bào trắng cởi, mặc vào y phục dạ hành, tự nhiên sáp nhập vào hắc ám, không phải người bình thường có thể phát hiện tung tích của hắn. Về tới đại bộ đội, hắn lập tức triệu tập 2 phe đội ngũ bắt đầu nghị sự, cuối cùng nhất trí quyết định, hướng đan trần các phát động tổng tiến công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 102, Đan Trần Các Tận Thế. Lê Minh trước hắc ám. Liên quân rốt cục lặng yên địa chạm vào Thiên Khải Sơn Mạch. Tuy nhiên là liên quân, nhưng là lần này chủ lực nhưng lại Phong Nguyệt Bảo. Người của bọn hắn mấy ước chừng 1.300 chi chúng, kém cỏi nhất Tu Vi đã ở võ sư, có thể nói thực lực không tầm thường. Còn lại là Mạc Vô Tà Thiết Huyết Vệ cùng với một ít Mạc gia khách khanh. Khách khanh, tự là dấn thân vào hào môn thế gia một ít có đặc thù tài năng chi nhân. Bọn hắn chuyên môn vi chỗ đầu nhập vào thế gia bảy mưu tinh kế, thậm chí dâng ra vũ lực. Mặc ra khổng lồ như vậy hệ thống, khách khanh tự nhiên số lượng cũng không ít, lần này mang đi ra cũng là tu vi không tệ người, phổ phiến tại võ hoàng tu vi. Luân chiến đấu chân chính lực, mặc ra tại tiểu tiểu liên minh trong ở vào chủ đạo địa vị, cần phải biết rằng, mặc tà cũng ở trong đó. Mặc Vô Tà đối với Thiên Khải Sơn Mạch đã hiểu rõ 7-8, do hắn dẫn đường mọi người cũng sẽ không biết mất phương hướng Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. hắn lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện tại độc đan đường tài liệu cửa phòng bên ngoài, nhìn xem bên trong ngọn đèn, khoe miệng lộ ra một tia xấu xa dáng tươi cười. Hắn làm một cái chém đầu động tác, hắc bạch song sát theo phía sau hắn đi ra, sau đó quỷ mị một loại tiến vào trong phòng, bên trong liền truyền ra hừ buồn bực thanh âm. Giết chết hai người về sau, hắc bạch song sát lần nữa trở lại Mạc Vô Tà sau lưng, tựa hồ vừa mới giết người căn bản không phải bọn hắn ra tay. Mạc Vô Tà đối với hắc bạch song sát phi thường hài lòng, nói, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, không thể để cho đan trần các có phản ứng thời gian, hiện tại, xuất phát đan trần các chủ điện. Một chuyến 2.000 người, mau lẹ địa nhảy lên tại sùng sân gian, trên đường đi không biết sờ soạng bao nhiêu cái chấp sự làm việc điểm, lê minh thời gian, rốt cục đến đan trần các bên ngoài. Nhìn trước mắt không ngớt phập phồng bạch một màu hình tròn kiến trúc, hắn tiểu lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Toàn thể công kích, giết, giết. Phong bất bình kiếm chỉ đàn chân các, 2.000 số nhiều người đồng thời lên tiếng, sau đó tại phong ngự dưới sự dẫn dắt, hướng về màu trắng kiến trúc phóng đi. Tại võ hồn đại lục, cũng không có bao nhiêu người lười, đặc biệt là những thế lực này gian. Bọn hắn cạnh tranh phi thường tàn khốc, cho nên, trời còn chưa sáng tiểu tu luyện người chỗ nào cũng có. Lê Minh, là trong một ngày linh khí nhất vượng thời gian, lúc này tu luyện hội làm chơi ăn thật. Cho nên, tại đan trần các nơi tu luyện người mạnh mà nhìn về phía một cái phương hướng. Đều lộ ra ngu ngơ chi sắc, không biết xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn ngu ngơ ở bên trong, từng đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, trường kiếm chiến đao múa ở bên trong, liền có thân người thủ chỗ khác biệt. Giết chóc đã bắt đầu. Mạc Vô Tà, Mạc Nôn, Mạc Tà, Phong Bất Ngữ đều đứng tại một cái nóc nhà bên trên nhìn phía dưới. Vốn, đan trần các độc dược có thể làm người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là lúc này, bất luận bọn hắn như thế nào phóng độc, các huynh đệ đều không ý kỵ, tựa hồ bách độc bất xâm. Tự nhiên đây là tị độc đan hiệu quả. Lúc này, chủ điện trên không, đầy trời độc khí bay múa, thậm chí say mê một tầng nhan sắc không đồng nhất sương mù. Nhìn xem từng bước đan trần các đệ tử thi triển bảo vệ tánh mạng độc kinh quang hoàn, Mạc Vô Tà tiểu đặc biệt hưng phấn. Đúng lúc này, theo đan trần các phòng xá nội, đột nhiên thoát ra vô số hào quang, hơn nữa còn có mãnh liệt tiếng xé gió, hưu hưu âm thanh không dứt bên tai. Mạc Vô Tà lạnh lùng địa nhìn quét toàn trường, biết rõ đây là đan trần các phóng thích ám khí. Loại này ám khí cường độ hoàn toàn có thể đâm thủng một gã võ hoàng. Lựa chọn phóng thích ám khí người tu vi tuyệt đối sẽ không rất cao, hơn nữa tuyệt đối tại võ hoàng phía dưới. Ám khí dày đặc như châu chấu một loại, hình dạng khác nhau địa hướng phía liên quân trong bay đi, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mạc Vô Tà thản nhiên nói, giải quyết bọn hắn. Hắc bạch song sát hóa thành nhàn nhạt bóng dáng biến mất tại phía sau của hắn. Theo hai gã sát thủ cắt nhập, chỉ thấy đầy trời ám khí như quạt lông thu về một loại rất nhanh biến mất. Hắc bạch song sắt lần nữa trở lại Mạc Vô Tà sau lưng, trên mặt của bọn hắn đều có chút trở nên trắng, trở vào bao trường kiếm bay ra nồng đậm mùi máu tươi. Có thể bọn hắn đối với cái này hết thể có mắt không trọng, tựa hồ tại trong tánh mạng của bọn hắn chỉ có Mạc Vô Tà mệnh lệnh, đối với dưới chỉ còn khác đạm mạc. Theo chiến đấu đến bây giờ, bất quá đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn nữa chiến đấu kịch liệt phi thường. Bất quá, liên quân một phương chiếm cứ chủ đạo ưu thế, không đơn thuần là thực lực mạnh hơn một đầu. Hơn nữa còn là sáng sớm tập hiệu quả. Đúng lúc này, từ xa phương sáng lên 7 đạo ánh sáng màu lam cùng một đạo tử quang, hướng về bên này rất nhanh mà đến. Người chưa tới, chợt nghe đến gào thét phẫn nộ, Phong Bất Ngữ, Lao Phu muốn các ngươi trả giá thật nhiều. Người nói chuyện thanh âm Mạc Vô Tà cũng không xa lạ gì, đúng là đan trần các chủ. Phong Bất Ngữ cũng cả giận nói, Lao Tử muốn các ngươi chó gà không tha. Nói xong, Phong Bất Ngữ nên đón tiếp lấy. Võ đế đối với võ đế. Hai luồng tử quang đụng phải một khối tiểu là ầm ầm không ngừng, từng vòng ánh sáng không ngừng mà bùng lên mà ra, núi rừng chấn động, cây cối tung bay. Mạc Nôn trên người tím quang phát sáng lên, nhẫn mại đã lâu tâm rốt cuộc bảo trì bất trụ. Giết chóc đan trần các nhân tài có thể phóng thích hắn 10 năm ủy khuất cùng hận. Hắn thét dài một tiếng, đón nhận bay tới 7 tên võ thánh. Cha, đại ca không có việc gì a? Mạc Vô Tà lo lắng hỏi. Mạc Tà lắc đầu nói, Nôn Nhi tu vi phi thường vững chắc, không chỉ nói 7 tên võ thánh. Cho dù lại thêm hai vị hắn đều có thể một trận chiến. Huống chi, hắn đã lãnh hội đã đến tàn nguyệt kiếm pháp giai đoạn thứ 3, đây chính là quy khư văn trường, hoàn toàn không là vấn đề. Chờ ngươi đã đến võ đế sau đã biết rõ võ đế cùng võ thánh chênh lệch là cái gì, cái kia căn bản chính là chất chênh lệch, thiên địa chi phân. Mạc Vô Tà gật đầu, cũng hơi có chỗ hiểu. Hắn hiện tại rất chờ mong, đại ca thứ 3 giai đoạn là như thế nào khủng bố. Thiết nhất cũng là võ thánh tu vi, dẫn theo thiết huyết vệ đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, đến cuối cùng, thậm chí đều không ai dám bước vào bọn hắn lôi chỉ nửa bước. Cần phải biết rằng, võ thánh tại bất kỳ một cái nào thế lực đều là trụ cột vững vàng, mà võ thánh tại đan trần các đều là đường chủ thân phận, đủ để thấy, võ thánh tính chất uy hiếp có đáng sợ cỡ nào. Thiết huyết vệ tựa như một thanh lợi kiếm, thiết nhất là kiếm tiêm, dùng thế như trẻ che xu thế tiến quân thần tốc, lại để cho đan trần các đệ tử tử vong vô số. Mạc Vô Tà đột nhiên nhìn về phía phương xa, cười nói, cha, đan trần các lại để cho người nghe mà biến sắc sát thủ rốt cục xuất hiện. Chỉ thấy phương xa, mấy trăm cái bóng đen tại giữa rừng núi nhảy lên, một tung là hơn 20m, thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Mà ở trên những sát thủ này không, tắc thì xuất hiện ánh sáng màu lam bóng đen, rất nhanh bay tới. Mạc Vô Tà nhịn không được nói, cha, ta phải thử một chút võ thánh cường đại. Mạc Tà gật đầu nói, ngươi yên tâm đi thôi. Mạc Vô Tà gật đầu, quắc, thiết huyết vệ, theo ta đi. Nhìn xem Mạc Vô Tà nhân mã nghênh đón, Mạc Tà tiểu là trấn an gật đầu, cái này có thể chỉ là Mạc Vô Tà một người công lao, cho dù hắn đều không thể làm được, trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra cường đại như thế đội hình. Ám ảnh, ngươi đến cùng ở đâu? Hội ở địa phương nào ra tay? Mạc Tà trong nội tâm đối với cái này cá nhân một mực tồn tại kiên kỵ. Ám ảnh, là đan trần các chúa tể, cũng là võ hồn đại lục nổi danh sát thủ một trong. Không có ai biết hắn đến cỡ nào thực lực cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp hơn võ đế tu vi. Truyền thuyết, ám ảnh ra tay không lưu ngấn, võ thần cũng hao tổn tinh thần. Mạc Vô Tà nhìn xem rất nhanh tới gần sát thủ, kiếm chỉ phía trước, hô, giết, một tên cũng không để lại. Thiết huyết vệ liền xông tới, chiến đao múa. Đem tia nắng ban mai ánh sáng chói lọi phản chiếu, lộ ra tí tí hàn quang. Thiết nhất vừa muốn xông lên thiên không, Mạc Vô Tà nói, ngươi phản ứng phía dưới, người ra mặt giao cho ta. Thiết nhất đối với Mạc Vô Tà nói gì nghe nấy, lập tức xông vào sát thủ trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 103, đánh chết võ thánh. Mạc Vô Tà mũi chân điểm một cái mặt đất, liền đằng không bay lên ngăn cản ánh sáng màu lam đường đi. Hắn ta cười cười, nói, ngươi đi đâu vậy hả? Cả ở chỗ này đây. Sát thủ gần đây đều ít nói, nhưng là cái này sát thủ lời nói tựa hồ rất nhiều, lạnh lùng nói, tiểu tử muốn chết, tiễn ngươi một đoạn đường. Võ thánh vô tâm ham chiến, vừa ra tay tiểu là một thanh trường kiếm đâm về Mạc Vô Tà. Kiếm này nước sơn đen như mực, đã đến Mạc Vô Tà trước ngực đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu lam. Mạc Vô Tà trong nội tâm hoảng sợ, võ thánh tại đây trong chốc lát khóa chặt lại hắn. Hắn nếu như còn không có võ hoàng đỉnh phong thực lực, khả năng cái này một tập trung có thể lại để cho hắn hào không có lực phản kháng. Mạc Vô Tà nhìn xem một kích chí mạng trường kiếm, ngưng bích kiếm liền ra khỏi vỏ đón đỡ. Phốc phốc phốc. Ngưng bích kiếm cùng hắc kiếm va chạm phát ra một đầu đánh chi âm. Sức lực lớn truyền đến, Mạc Vô Tà hướng về sau nhanh chóng thối lui, sắc mặt một hồi tái nhợt. Võ thánh dù sao cũng là võ thánh, bọn hắn có chất chênh lệch. Nếu như không phải Hỗn Nguyên công thần kỳ cùng Tàn Nguyệt kiếm pháp sắc bén, khả năng hắn đã không phải là khí huyết sôi trào đơn giản như vậy. Võ Thánh lúc này tỉnh táo lại, lạnh lùng địa nhìn xem Mạc Vô Tà, trong nội tâm bất ổn, hắn vậy mà nhìn không thấu đối thủ. Trên báo tên của ngươi, Tu Vi. Mạc Vô Tà cười nói, ngươi chết đến hỏi hỏi Diêm Vương rất tốt, về phần Tu Vi nhà, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra. Sát thủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, nói, không có huyền khí tương ứng nhan sắc, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới. Không có khả năng. Không có khả năng ba chữ cơ hồ là sát thủ giống đi ra. Một mực bị Mạc Vô Tà xem nhẹ một sự kiện, bị sát thủ nhắc nhở về sau, rốt cục nhìn thẳng vào. Không có nhan sắc, không phải là võ động càn khôn sao. Xem thằng này thần thái, tựa hồ bị ta dọa sợ a. Bất quá thằng này đầu khả năng mất linh quang, nếu như ta là võ động càn khôn cảnh giới, còn có thể bị hắn đẩy lui. Ta nếu võ động càn khôn, khả năng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể muốn hắn mệnh a. Bất quá, địch nhân thần thái lại cho hắn thắng lợi ánh sáng chói lọi. Ngươi càng là ngờ vực vô căn cứ. Càng là tâm thần có chút không tập trung, càng khó dùng đem không chiến đấu chi tiết. Mạc Vô Tà lạnh lùng địa nhìn xem đối thủ, nắm khởi trong tay ngưng bích kiếm, huyền khí vận chuyển, ngưng bích kiếm liền sáng lên ngân quang. Cái này ngân quang tự nhiên là ngưng bích kiếm chất liệu bản thân nhan sắc. Vốn sát thủ hay vẫn là bán tín bán nghi suy đoán, lúc này thấy đến sự biến hóa này, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Nếu như không phải võ động càng khôn, cái này kiếm khí nhất định sẽ hiện ra tương ứng hào quang, bây giờ là kiếm bản thân hào quang, không khó phán đoán. Hắn tiểu là võ động càn khôn. Tiểu có mắt như mù, nguyên lai là võ động càn khôn cao nhân tới đây, tiểu thất lễ, kính xin không muốn cùng ta điểm ấy tiểu nhân không chấp nhận. Sát thủ nói ra lại để cho Mạc Vô Tà không biết nên khóc hay cười. Trên thế giới này, trí cường giả là khinh thường tại tàn sát con sâu cái kiến, đây cũng là sát thủ tâm tính. Đây là sát thủ sao? Ta xem là kinh sợ hàng A. Mạc Vô Tà xem thường địa nhìn xem hắn, trường kiếm một ngón tay phía trước. Cả người tựa hồ cũng hóa thành một đạo ngân quang, như thiểm điện đâm về Võ Thánh ngực. Võ Thánh không dám phản kích, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng là Mạc Vô Tà là dẫn đầu phát động công kích, cho nên Võ Thánh dù cho tốc độ mau nữa, cũng chậm một nhịp, cuối cùng chỉ có thể bản năng đón đỡ. Phốc phốc phốc. Lập tức, song phương giao thủ mấy trăm cái. Mạc Vô Tà chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, còn đối phương càng đánh càng là mê hoặc, sử dụng huyền khí cũng không nhiều. Võ Thánh trong mắt ra hiểu ra giống như hào quang, cười nói, ha ha, ngươi không phải võ động càn khôn, nếu không ta đã sớm chết rồi. Thành thật khai báo, ngươi cái gì tu vi? Mạc Vô Tà thu kiếm trường lập, cười nói, ngươi chỉ số thông minh cũng không lớn, đến bây giờ mới kịp phản ứng, cái này Võ Thánh tu luyện xem ra rất không dễ dàng à. Chiến thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Võ Thánh giận dữ, nói, đã như vậy, ngươi tiểu đi chết đi. Mạc Vô Tà khinh thường địa sờ soạng thoáng một phát cái mũi, nói, thật sự là không xứng trước sát thủ, nói nhảm nhiều lắm. Hắc kiếm bị ánh sáng màu lam toàn bộ bao khỏa, trong rổ một điểm hắc, lộ ra rất quỷ dị. Mạc Vô Tà vừa cười nói, Ni Mã, ngươi thế nào tiểu không đến cái hoa trong một điểm lục đâu này. Hắn tuy nhiên cười mắng, nhưng là, trong tay lại không chậm, không chút do dự đánh ra tàn nguyện. Võ Thánh nhìn xem bay tới trăng lưới liềm, lạnh lùng nói, tiểu con mẹ nó điểm ấy trình độ sao. Làm hại lao tử nghi thần nghi quỷ, nạp mạng đi. Hắn hắc kiếm mãnh liệt chụp trăng lưới liềm liền quỷ dị địa biến hình, nhưng là, hào quang càng thêm mãnh liệt. Ồ, đây là tàn nguyệt kiếm pháp A. Võ Thánh lần nữa giật mình, nếu như đổi lại một loại kiếm kỹ, khả năng sớm đã bị hắn một kiếm kia đã diệt, cũng chỉ có tàn nguyệt kiếm pháp tài năng nói được thông. Võ Thánh giơ kiếm quá mức, mạnh mà đánh xuống, một đầu cường đại màu xanh ra trời kiếm quang chạm xuống dưới. Vang một tiếng, trăng lưới liềm biến mất. Võ Thánh thân thể có chút dừng lại, sau đó lại giơ kiếm quá mức lần nữa bổ ra một đạo kiếm khí. Mạc Vô Tà theo trăng lưới liềm bị diệt trong tích tắc, liền cảm thấy ngực lần nữa khó chịu, một ngụm máu tươi đã đến yết hầu, bị hắn đè ép xuống dưới. Trong mắt ánh sáng màu lam kiếm khí dần dần biến lớn, Mạc Vô Tà lại cười quỷ dị thoáng một phát. Trước người của hắn đột nhiên xuất hiện một người, người này mắt đỏ sương sườn, đúng là số 6. Số 6 tựa hồ biết đạo kiếm khí lợi hại, trầm thấp một tiếng giống nha, cả người liền răng rắc xoạt địa bành trướng, gơ lấy sau lưng trường kiếm, liền bổ xuống. Lại là hoanh một tiếng, trở ngại thực lực cách xa, số 6 như cách huyền chi mũi tên nện vào trong núi rừng. Ha ha, lão tử ngược lại muốn nhìn ngươi còn có cái gì năng lực, xem kiếm. Võ Thánh vừa muốn lần nữa đánh ra một đạo kiếm khí, lại sắc mặt kỳ biến, giơ lên cao hắc kiếm trở lại tiểu là một chuyến luôn tới. Phúc! Võ Thánh chỉ cảm thấy một kiếm này như chạm tại vạn năm huyền thiết phía trên, lay chi bất động, mà lại phản hồi một cỗ vô cùng chi lực, lại để cho thân thể của hắn bị chấn ra 10m bên ngoài. Võ Thánh trở lại nhìn lại, đồng tử kịch liệt địa co rút lại lấy, quắc, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Mạc Vô Tà cười nói, số 5, giết hắn. Không tệ, đi ra đúng là số 5. Số 5 cùng số 6 cùng một thời gian xuất hiện, bất quá, lại mượn số 5 thân thể bành trướng chi tế, cao tốc di động địa quang co vòng vèo đi qua. Số 5 song chân vừa bước không khí, thân thể liền tung hoành mà lên, ma kiếm nô lên cao chém xuống. Lúc này, mặt trời lộ ra đầu, đỏ rực, nhìn về phía trên thật ấm áp. Ma kiếm phát ra hắc mang, tại ánh mặt trời làm nổi bật xuống, hết sức quỷ dị mà chói mắt. Ma kiếm nô lên cao, thoáng cái chạm tại võ thánh hắc trên thân kiếm. Võ Thánh bi kịch rồi. Lần này hắn như cách huyền chi mũi tên lui về phía sau 100m. Võ Thánh bị một chiêu đánh lui, sợ hãi rồi, trái xem phải xem, tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng là, số 5 đã tiếp thu đến Mạc Vô Tà sát lệnh, tự nhiên không giết chết hắn không sẽ bỏ qua. Mạc Vô Tà vớt cái mũi nhìn trước mắt hí kịch hóa một màn, cười nói, này này, Võ Thánh đại sát thủ, người hướng bên trái tránh. Quay một tiếng, Võ Thánh bị đập bay. Mạc Vô Tà lại nói, ta thao, lão tử cho ngươi đi phía trái tránh. Ngươi lại hướng phải tránh, đây không phải muốn chết sao. Mau mau, lần nữa trái tránh. Lại là hoanh một tiếng, Võ Thánh lần nữa bị tung bay, máu tươi cuồn phun. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ngươi tránh đúng rồi, lại tốc độ chậm, thật đáng tiếc. Ngươi mẹ hắn đến cùng có hay không tốt chiêu có thể tránh qua quái vật kia hay sao? Võ Thánh thanh âm truyền đến, lo lắng mà hoảng sợ, tựa hồ quên hắn cùng với Mạc Vô Tà là đối địch trạng thái. Mạc Vô Tà nói, ai, lần này ngươi không cần né. Như thế nào trốn cũng không có dùng. Nói xong, hắn đem ngưng bích kiếm ném ra ngoài. Võ Thánh lại bị số 5 chính diện đánh trúng, hắc kiếm bị chém đứt, không môn mở rộng ra ở bên trong, lại bị số 5 một cước đá trúng bụng dưới, thân người cong lại bay đi. Phúc! Ngưng bích kiếm tiếp được Võ Thánh, theo phía sau tâm xuyên thấu đi qua, kiếm tiêm lúc trước tâm lao ra, máu tươi chảy xuống. Mạc Vô Tà phi thân trên xuống, cầm chuôi kiếm, nói, lao tử gọi là Mạc Vô Tà, ngươi nhớ cho kỹ. Hắn rút ra ngưng bích kiếm, võ thánh chỉ vào hắn truy lạc núi rừng. Thật là một cái ngu ngốc võ thánh, cái này ni mã là như thế nào tu luyện đến, thao. Mạc Vô Tà lại để cho thiên trường rít gào một tiếng, lại gắt một cái nước bọt. Hắn rất được đả kích, loại này chỉ số thông minh đều có thể tu luyện ra võ thánh, những người thông minh kia nhưng không cách nào vượt qua võ thánh cửa khẩu, cái này lại để cho bọn hắn sống thế nào a? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 104, Mạc Tà lửa giận. Mặt đất chiến cuộc đã định. Tuy nhiên đan trần các sát thủ có hơn trăm người, nhưng là, bọn hắn đối mặt chính là nhưng lại võ thánh cấp cao thủ lãnh đạo thiết huyết vệ, chính diện chiến đấu, sát thủ chỉ là bị tàn sát cứu non. Thiếu gia, hết thể giải quyết. Không biết chuyện gì xảy ra, gần đây không nói cậu thả cười thiết nhất, lúc này tùy tiện địa cười rộ lên, nhưng lại học xong Mạc Vô Tà mang tới thời thượng ngữ. Mạc Vô Tà gật đầu nói, các ngươi lập tức cần nút, chờ mệnh lệnh của ta. Thiết nhất vung tay lên, thiết huyết vệ liền che giấu. Sở dĩ làm như vậy, là vì Mạc Vô Tà còn muốn Phong Nguyệt Bảo người toàn bộ tử vong. Mối thù của bọn hắn hận sớm đã kết xuống, bởi vì đan trần các sự tình mới kết minh. Hơn nữa khó bảo toàn về sau Phong Nguyệt Bảo không biết tra được một ít Mạc Vô Tà giết chết Phong Nguyệt Bảo người trọng yếu chứng cứ, khi đó còn muốn bỏ Phong Nguyệt Bảo, vừa muốn phí công phu, cho nên, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Đan trần các trên trời dưới đất, còn tại chiến đấu không ngớt. Trên mặt đất, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, nằm đầy thi thể. Áo bào trắng chiếm được đa số, còn có đại bộ phận là Phong Nguyệt Bảo. Về phần Mạc gia người, tử vong rất ít, đây là bởi vì Mạc Vô Tà đã sớm cộng lại tốt rồi, bằng không, Mạc gia người cái chết cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Bảo lưu lại thực lực tài năng hậu kỳ bộc phát, đây là Mạc Vô Tà kế hoạch. Thiên không, Phong Bất Bình cùng đan trần các chủ chiến đấu cùng một chỗ, đến bây giờ cũng khó phân thắng bại. Bất quá, bọn hắn chiến đấu lại hung hiểm dị thường, mỗi một lần giao thủ đều có năng lượng cường đại chấn động, tựa như sấm rền một loại. Mà Mạc Nôn, một thân áo bào trắng, lại hiện ra bạch bào chiến tướng hùng phong. Một trận chiến bảy, nhưng lại có ưu thế áp đảo. Mạc Nôn tại trong vòng vây của bọn hắn, đem chính mình 360 độ bảo vệ, hoặc là nói, hắn đã không còn là cá nhân, mà là một thanh kiếm, toàn thân đều tản ra kiếm khí. Đột nhiên, Mạc Nôn thân ảnh tựa hồ biến mất. Sau đó liền chứng kiến hắn đã đến bọn hắn trên không, hét lớn một tiếng, tàn ngộng. Tàn ngộng, là tàn nguyệt kiếm pháp cuối cùng một cái đại chiêu, uy lực chân chính cũng chỉ có Mạc Tà phát huy qua, một chiêu liền đem một tòa thành trì bị phá hủy thất thất bát bát, ngàn vết lở loét trăm lỗ, cũng bởi vậy nhất chiến thành danh. Tuy nhiên Mạc Nôn còn không có lãnh hội đến tinh túy chỗ, nhưng là, tàn ngộng dù sao cũng là tàn ngộng, một khi thi triển ra, tự không giống với lúc trước. Lúc này, cho người một loại ảo giác cảm giác. Chỉ cảm thấy thiên không tối sầm lại, một đoàn tử quang cường thế địa tránh sáng lên. Tử quang đột nhiên theo quang đoàn nội bay ra, không khác biệt địa phô thiên cái địa bắn ra. Mỗi một đạo tử quang đều là một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều dài mấy chục thước, lộ ra rộng lớn cường đại chính khí. Tử quang kiếm khí khí thế bức người, lại không có phát ra chút nào tiếng xé gió, rơi vào phía dưới trong đám người, đâm vào trong lúc kích chiến phong bất bình cùng đan trần các chủ, lại rơi vào đại địa phía trên. Âm ấm lúc này thật sự là không ngớt không dứt. Trước hết nhất chịu khổ là bảy cái võ thánh cường giả, bọn hắn tại tử quang kiếm khí hạ không có chút nào sức phản kháng, bị bắn thủng bỏ mình. Trên mặt đất, bất kể là chết người hay vẫn là người sống, cũng cùng một chỗ chôn cùng rồi, bị chết không thể chết lại. Rầm rầm rầm. Mặt đất bị nhấc lên, đan trần các kiến trúc nháy mắt trở thành phế tích, núi đá kích động, tựa như một hồi diệt thế hạo kiếp. Thiên không hai đại võ đế bị hắn tàn mộng ảnh hưởng đến, đều nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Phân ra ra. Phong Bất Bình nhìn thoáng qua mặt đất, bộ mặt lập tức có rút. Hắn đem sở hữu phẫn nộ toàn bộ phát tiết tại đan trần các chủ trên người, hét lớn một tiếng lần nữa xuống tới. Tàn ngộng hoàn tất, Mạc Nôn hiện ra thân hình. Lúc này cảnh giới của hắn huống thật không tốt, sắc mặt tái nhợt, khẩu có tụ huyết, nhưng là trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Nôn nhi, coi chừng. Mạc Tà thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại phía chân trời, sau đó người của hắn đã đến thiên không, một kiếm đâm ra, liền có cầu vồng một đạo. Dài đến mấy chục thước màu trắng kiếm khí kích xạ mà ra. Tất cả mọi người không rõ Mạc Tà một kiếm này là làm gì, tựa hồ là tại giết con của mình một loại. Chỉ có Mạc Tà mới hiểu được, lúc này Mạc Nôn ở vào thời khắc nguy hiểm. Mạc Nôn không hiểu địa nhìn xem phụ thân, đột nhiên cảm thấy ngực mắt lạnh, sau đó liền chứng kiến một cái lạnh như băng khuôn mặt trước người lóe lên tức thì. A! Mạc Nôn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, từ phía trên bên trên thẳng tắp rơi xuống, mà lòng hắn khẩu đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho tất cả mọi người chịu ngu ngơ. Mạc Tà nổi giận, đã không hề đi cứu Mạc Nôn, hắn biết rõ một kiếm kia uy lực, là tất sát. Hắn một phát bắt được màu trắng kiếm khí, quét ngang mà ra. Tại thiên không, một đám khói xanh giống như bóng người theo kiếm khí tung hoành lộ ra thân ảnh. Mạc Vô Tà trực giác trong nội tâm đau xót, thúc giục sở hữu huyền khí, dùng tốc độ cực nhanh đem sắp truy lạc mặt đất Mạc Nôn tiếp được. Ngũ đệ, về sau phải nhờ vào ngươi chiếu cố cha rồi. Mạc Nôn nổ ra một ngụm máu tươi, nói không ra lời, mắt nhanh muốn rủ xuống tầm mắt. Mạc Vô Tà quát, đại ca, ta không có cho phép ngươi chết, ngươi không thể chết. Hán tử trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một khỏa đan dược, lập tức nhét vào Mạc Nôn trong miệng, sau đó tiểu nghe theo mệnh trời. Cái này không phải bình thường đan dược, mà là cửu chuyển hồi hồn đan. Trước mắt mới chỉ, Mạc Vô Tà cũng chỉ có thể luyện chế ra một khỏa, một mực đều không có phái bên trên công dụng, không nghĩ tới lúc này dùng tới rồi. Dựa theo cửu chuyển hồi hồn đan công dụng, chỉ cần còn có một hơi tại, có thể lại để cho người khởi tử hồi sinh. Cụ thể như thế nào, hiện tại chỉ có thể nhìn Mạc Nôn tạo hóa nữa. Mạc Vô Tà ngắm nhìn bốn phía, hiện tại đan trần các đã trở thành phế tích, bất kể là địch nhân hay vẫn là quân đội bạn, đều theo Mạc Nôn cái kia một cái tàn mộng thấy Diêm Vương. Những người còn lại giải rác không có mấy, nhưng đều là một ít cao thủ, bao khỏa phong ngữ, đương nhiên, Mạc gia người không có bao nhiêu tử thương. Mạc Tà nổi giận. Hắn không có kiếm, nhưng là cả người tựu là một thanh kiếm, trong tay hắn màu trắng năng lượng kiếm chính là của hắn sát phạt lợi khí. Tại hắn đối diện chính là một cái mơ hồ thân ảnh, tựa hồ, thân ảnh trong tay nắm lấy một thanh dao găm. Sát thủ. Mạc Vô Tà thoáng cái nhận ra được, đây mới thực sự là cường đại thích khách. Nhưng là, tại Mạc Tà lửa giận xuống, thích khách chỉ có tuyển dụng chi lực, thời gian dần qua, bị buộc ra chân thân, nguyên lai chỉ là một cái biểu lộ lạnh lùng lao đầu. Tàn nguyệt. Mạc Tà một ngón tay điểm ra, liền có tầm một tháng răng gào thét mà ra, thích khách hốt hoảng đón đỡ. Vang một tiếng, thích khách lui về phía sau trăm mét, không ngừng mài nổ ra máu tươi. Vạn kiếm quý tông. Mạc Tà lần nữa một ngón tay điểm ra, trong thiên địa, trong lúc vô hình, tựa hồ lăng không sinh ra nghìn vạn đạo kiếm, xác thực mà nói, đây là kiếm khí. Nhiều như vậy kiếm bả thiên địa hóa thành kiếm thế giới. Đột nhiên, kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, sau đó xoay tròn, hải nạp bách xuyên giống như bay về phía thích khách. Lão hủ một mạng đổi cho ngươi nhi một mạng, đáng giá. Ha ha. Thích khách mở ra hai tay, tựa hồ tại nên đón thê tử một loại. Kiếm lưu theo thích khách trước người xuyên thấu mà qua, đưa hắn triệt để, hải cốt không còn. Mạc Tà nhìn về phía không trung vẫn còn kịch chiến hai cái quang đoàn, quắc, đi. Kiếm lưu lần nữa bay ra, thẳng đến Phong Bất Ngữ cùng các chủ. Hai người đồng thời nhìn sang, đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Trước kia, bọn hắn chỉ nghe nói qua Mạc Tà đến cỡ nào cường đại. Lúc này mới chính thức nhìn thấy, đây cũng không phải là cường đại, mà là khủng bố hủy diệt, lại để cho linh hồn của bọn hắn run rẩy không thôi, không có chút nào chống cự chi lực. Kiếm lưu chôn vùi hai người, hai luồng tử quang cũng tùy theo tiêu tán. Tán. Kiếm hải hư không tiêu thất. Mạc Tà rơi xuống Mạc Vô Tà bên người, nhìn xem Mạc Nôn, lão lệ lần nữa rơi xuống. Vô Tà, thế nào? Mạc Vô Tà trầm trọng nói, ta đã cho đại ca ăn hết cửu chuyển hồi hồn đan, hiện tại chỉ thuận theo ý trời. Mạc Tà lạnh lùng địa nhìn về phía bốn phía, quắc, Phong Nguyệt Bảo chi nhân, toàn bộ chết. Trong âm thanh của hắn, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, Phong Ngự chờ cao thủ lập tức miệng phun máu tươi, huệ vải xuống dưới. Giết. Mạc Tà một ngón tay Phong Ngự, Thiết Huyết Vệ cùng với khách khanh nhóm, liền đem Phong Nguyệt Bảo người bao bọc vây quanh, rào sát hầu như không còn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 105, chiến thắng trở về mà về. Nếu như nói Mạc Vô Tà dùng chính là âm hiểm một hòn đá ném hai chim chi mà tính, như vậy Mạc Tà dùng chỉ là vũ lực. Tục ngữ nói, hết thể âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hồ giấy. Mạc Tà tiểu là dùng thực lực đã chứng minh hết thảy. Bất quá, Mạc Vô Tà còn không có cái loại nảy thực lực, hắn còn cần có kế hoạch dự mưu. Tại mọi người trầm trọng hô hấp ở bên trong, kỳ tích đã xảy ra. Vốn nên tắt thở Mạc Nôn, hô hấp dần dần cân xứng, trên mặt tái nhợt cũng nổi lên hồng quang. Cái kia ngực giữ tận kiếm thương, chậm chạp địa khép lại. Mọi người rất kích động, đặc biệt là Mạc Tà, thở dài một hơi về sau, cười ha ha, lão lệ chảy ròng. Mạc Vô Tà biết rõ, cựu chuyển hồi hồn đan tạo nên tác dụng. Vốn, hắn còn rất lo lắng, bởi vì, hắn cũng không tin rằng cựu chuyển hồi hồn đan có thể thật sự có công hiệu khởi tử hồi sinh, lúc này có thể nào không kích động. Hắn quyết định, muốn luyện chế nhiều một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vừa mới ăn cướp qua đan trần các thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy bảo bối đầy đủ hắn luyện chế rất nhiều miếng cựu chuyển hoàn hồn đan. Lại qua một cái chén trà nhỏ thời gian, Mạc Nôn ngực vết thương đã biến mất, trái tim đông 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 hữu lực địa nhúc nhích. Hắn mở hai mắt ra, trong đó còn có vẻ mờ mịt. Ta chết đi sao? Đây là hắn câu nói đầu tiên. Mạc Vô Tà nói, ngươi muốn chết rồi, Chu Bánh Chỉ Dâu nên làm cái gì bây giờ? Mạc Nôn nghe vậy, nhìn nhìn Mạc Vô Tà, lại nhìn một chút Mạc Tà, sau đó nhắm mắt lập tức, tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một phát bắt được Mạc Vô Tà, nói, ta thật sự không chết. Mạc Tà cười nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị chiến thắng trở về nhà A. Mạc Nôn nhảy dựng mà lên, thét dài một tiếng, nhìn về phía Mạc Vô Tà nói, ngũ đệ, ngươi lại cứu đại ca một mạng A. Mạc Vô Tà quát, toàn thể tập hợp, kiểm kê thương vong tình huống. Tiếng bước chân vang lên, một hồi, tất cả mọi người xếp thành tự động đội ngũ. Thiết nhất báo cáo, thiết huyết tiểu đội còn thừa lại 20 người, thiết 6 bỏ mình, khách khanh giảm phân nửa. Mạc Vô Tà một hồi đau lòng, thiết huyết vệ là tâm huyết của hắn A, chết mất một người đều lại để cho hắn như là cắt thịt. Bất quá, trước mắt thương vong nhân số cũng không tệ lắm, thuộc về đại hoạch toàn thắng. Hai ngày về sau, bọn hắn trở lại đế đô. Đế đều không có bởi vì Mạc gia gây chiến mà có bất kỳ biến hóa, trước sau như một an bình tường hòa. Không biết như thế nào, từ lần trước Công Tôn Doanh Doanh đã đến về sau, lại bị Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt khai đạo một phen, hiện tại, ngược lại tiểu ỷ lại phủ công tức không đi. Hai cái nữ hải vốn cảm tình là tốt rồi, hiện tại vừa vặn rất tốt, tốt rối tinh rối mù, Mạc Vô Tà siêu cấp giường lớn đã bị các nàng chiếm đoạt. Mạc Vô Tà vừa bước vào trong nhà, Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt tiểu ra đón. Động tĩnh lớn như vậy, Mạc Vô Tà không có giấu giếm qua Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt, Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt hai ngày này một mực chờ đợi lo lắng, nhìn thấy người yêu hồi đến tự nhiên cao hứng phi thường. Vô Tà, thế nào? Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt quan tâm địa nhìn xem hắn. Mạc Vô Tà cười nói, đương nhiên là đại hoạch toàn thắng. Như thế, Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt mới giãn ra một hơi. Công Tôn Doanh Doanh mắt liếc Mạc Vô Tà, nói, đem trải qua giảng cho bổn cô nương nghe một chút. Mạc Vô Tà rất im lặng, nha đầu kia đã nói như vậy rồi, như vậy không giảng, khẳng định chịu không nổi rồi. Hắn đành phải lý thoáng một phát đầu mối, đem sự tình bắt đầu đến chấm dứt, kỹ càng địa đem cho các nàng nghe, mà ngay cả Huyền Thiên Linh Ngọc đều nói ra. Hai cái nữ hài nghe chuyện xưa của hắn, theo hắn kinh nghiệm mà cảm xúc bành trướng lấy. Đương Mạc Vô Tà giảng đến nguy hiểm thời điểm, các nàng đều kinh hô lên, giữ chặt Mạc Vô Tà, tự hồ sợ hắn quải điệu một loại. Khúc khục, các ngươi gần như vậy hồ sẽ không để cho người nói xấu sao. Hắn nhìn xem hai cái dán hắn nữ hài, trong nội tâm thoải mái ngất trời rồi. Đặc biệt là hai cái cánh tay xâm nhập hai cái nữ hài ngực ở bên trong, cái loại này mất hồn thiếu chút nữa lại để cho hắn nhịn không được ép đến hai người. Hắn khắc chế lực rất cường, đơn giản chỉ cần không có hướng phía trong đầu rung động mà xúc động, lại nói lây dối trái lương tâm lời nói. Hoàng Phổ Tĩnh Nguyệt sắc mặt hơi đỏ lên, lại không có bỏ qua cánh tay của hắn, trong nội tâm có một loại rất cảm giác kỳ quái, nàng không nỡ bung ra. Công Tôn Doanh Doanh hừ một tiếng, liền đem hắn cánh tay bỏ qua, nói, dâm tặc, ta muốn tại phủ công tức ở đoạn thời gian, cùng theo giúp ta hảo tỷ tỷ, ngươi sẽ không có ý kiến à. Một đầu cánh tay ôn nhu biến mất, hắn thầm than đáng tiếc. Lại nói, tự nhiên hoan nghênh. Bất quá, ngươi sẽ không đem chúng ta giả hồn ước tưởng thật à? Ta còn không có chuẩn bị cho tốt đây này. Công Tôn Doanh Doanh mắt trắng không còn chút máu, níu lấy lỗ thai của hắn, nói, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bóng dáng của mình. Mạc Vô Tà bị đau, nói, khá tốt ta không phải con cóc, ngươi cũng không phải thịt thiên Nga, cuối cùng không cần lo lắng rồi. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Doanh Doanh dùng sức uốn éo. Mạc Vô Tà đau nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, dùng sức thoáng dây rủa, tiểu dây rủa tiểu ma nữ ma chảo. Nữ nhân như vậy ai lấy về nhà, dù sao lão tử tiêu thụ không dậy nổi. Hắn đủ cục thì thầm. Công Tôn Doanh Doanh đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, thoạt nhìn phi thường âm hiểm, lại bị hù Mạc Vô Tà phản xạ có điều kiện giống như bắn lên, trốn ra biệt viện của mình. Lưu lại một phòng tiếng cười duyên. Mạc Vô Tà không tại ý định đối phó Phong Nguyệt Bảo rồi. Hiện tại Phong Nguyệt Bảo trên cơ bản tan rồi. Rốt cuộc uy hiếp không được sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên, Phong Nguyệt Bảo hay bởi vì hắn thương cảm đã tránh được một kiếp. Xét thấy Mạc Nôn giáo huấn, hắn lần này điên cuồng mà luyện đan, hay vẫn là luyện đan. Ngày thứ ba, Mạc Vô Tà tại luyện đan thất bên trong có điểm thần sắc mỏi mệt, nhưng là trong mắt hào quang rất hưng phấn. Khai lò lấy đan, lại một viên cựu chuyển hồi hồn đan đã đến lòng bàn tay của hắn. Đây đã là thứ 20 khỏa rồi. Hắn đã xuất thần mộ, lập tức tiểu những đan dược này đưa cho thân nhân bạn tốt. Mỗi người một khỏa, như vậy, tung tính toán có nguy hiểm tánh mạng cũng không cần vứt bỏ tánh mạng rồi. Mấy ngày nay điên cuồng tu luyện tăng thêm luyện đan, lại để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi, ngủ thật say. Cái này một giấc một ngủ đã đến ngày hôm sau giữa trưa. Thiếu gia, Nhược Linh cô nương đến rồi. Gia đình ở ngoài cửa hô hào. Mạc Vô Tà vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, nói, người nào a, đừng cãi. Đột nhiên, hắn đặt ngông ngồi dậy, nói, ngươi nói ai? Nhược Linh. Làm cho nàng ở phòng khách chờ ta. Hắn hầu gấp lửa cháy nhảy, rửa mặt một lần, lại thay đổi một thân màu trắng trường bào, tại trước gương trái xem phải xem, cảm thấy phi thường hài lòng. Tay phải làm ra một cái chữ bắt nắm tại hạ ba xuống, tự kỷ nói, bổn công tử tiểu là soái, nhìn xem, Nhược Linh đều muốn yêu thương Nhung Nhớ rồi, ha ha.